Dựa theo hiệp hội hệ thờ điều lệ, những người kia tại trải qua tinh thần an dưỡng về sau, liền sẽ thu hoạch được xuất viện cho phép. Sau đó thông qua huấn luyện, liền có thể tại hiệp hội trợ giúp bên dưới hoàn thành thức tỉnh, trở thành một tên điều tra viên. Từ đây bước vào thế giới mới. Lúc này, có người lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn, trong miệng nhai lấy một khối kẹo cao su, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, ta ngược lại thật ra thật lâu chưa có trở lại sân trường sinh sống, thật hoài niệm a không thể không nói, các ngươi trường học mỹ nữ thật nhiều. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm đương nhiên nhiều, Phong Thành cấp 2 là toàn thành phố trường học tốt nhất, nhưng kỳ thật nội quy trường học cũng không nghiêm ngặt. Người yêu đương, uốn tóc nhuộm tóc, trang điểm mặc váy, cơ bản đều không có người quản. Chỉ cần thành tích tốt là được rồi. Chỉ có giống Hữu Châu loại kia, thi nghệ thuật thêm điểm thi được tới, thành tích quanh năm hạng chót mới có thể bị gọi phụ huynh. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Cố Kiến Lâm nhịn không được nói ra, có phải là có chuyện gì hay không sắp xảy ra? Lục Tử Trình nhíu mày, làm sao ngươi biết? Cố Kiến Lâm nhìn khắp bốn phía, đồng tử chớp động. Một cái, ba cái, bảy cái, chín cái. Trong miệng hắn nghĩ linh tinh, hạ giọng, cứ như vậy một tầng lầu bên trong, ta liền thấy chín cái ngụy trang thành học sinh người, nếu như ta không có đoán sai cũng đều là hiệp hội người a. Người của ngươi? Lục Tử Trình lấy làm kinh hãi, cũng không biết tiểu tử này là làm sao phát hiện, vội nói, suýt, chớ nhìn bọn họ. Bọn hắn lệ thuộc vào hiệp hội, nhưng không phải người của ta, cũng không biết ta tại trong trường này, đừng đem bọn hắn kinh động đến. Cố Kiến Lâm sững sờ, đây là muốn làm gì? Lục Tử Trình trầm mặc một lát, đừng hỏi, hảo hảo bên trên ngươi học là được. Ngươi linh tính tích lũy hoàn thành bao nhiêu? Cố Kiến Lâm chần chờ một giây, 25. Lục Tử Trình nhíu mày, bình luận, ba bình thuốc thử liền cái này. Cái này hấp thu hiệu suất bình thường, chờ lần này săn giết thằng hề nhiệm vụ kết thúc về sau, ngươi hẳn là cũng có thể phân đến một bộ phận công văn, đến lúc đó ngươi có thể dùng công văn lại hối đoái một chút linh tính bí dược. Cố Kiến Lâm nghe đến đó, người ra không được bình thường, thằng hề, các ngươi muốn săn giết thằng hề? Lục Tử Trình nhếch môi, không kém bao nhiêu đâu. Cố Kiến Lâm lại nhịn không được nói ra, đây không phải là nhiệm vụ của ta a. Đều nói cho ngươi, thâm không sai lầm, thằng hề không phải ngươi có thể giết chết. Lục Tử Trình thấp giọng nói ra, thằng hề tư liệu ngươi cũng thấy đấy, nhất giai ma thuật sư đường tắt, hay là đoạn lạc giả, nhưng hắn cũng không phải bị ngươi xử lý cái kia lý trường chỉ. Bởi vì hắn nắm giữ tất cả hiện giai đoạn kỹ năng, còn nắm giữ hai kiện thần thoại vũ trang, đến nay chúng ta cũng không biết cái kia hai kiện thần thoại vũ trang tác dụng, ngươi có thể đánh được. Tóm lại, một khi cảm giác được nguy hiểm, liền lập tức cho ta biết, ta gần đây sẽ không rời đi trường học. Hắn vô vô bả vai của thiếu niên, tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, biến mất tại trong đám người. Cố Kiến Lâm trầm mặc thật lâu, luôn cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Thằng hề tư liệu hắn xác thực nhìn qua, nghe nói là huyết nguyệt đồ lục sự kiện một trong số những người còn sống sót, tại khai thác kỳ lần tiên cung thời điểm bị ô nhiễm, về sau suýt nữa bị giết chết. Cùng cái kia Lý Trường chỉ một dạng. Nói cách khác, tên kia nói không chừng cũng tới tìm chính mình báo thù, thậm chí cũng sẽ cho là trên người hắn có ba lưu cho hắn đồ vật. Có lẽ đây chính là thâm không đối với hắn tuyên bố nhiệm vụ này nguyên nhân. Bởi vì Cố Kiến Lâm không cần khắp thế giới mò kim đáy biển đi tìm người, đối phương sẽ chủ động tìm tới hắn. Nhưng là, vì cái gì còn nói thâm không sai lầm đâu? Cố Kiến Lâm không hiểu ý nghĩa, đi ra lầu dạy học. Đối với tuyệt đại đa số nam học sinh cấp 3 mà nói, trường học trừ giáo viên còn tốt bên ngoài, còn có hai cái chỉ tiêu rất trọng yếu. Một cái là mỹ nữ nhiều hay không, một cái là cơm ở canteen đồ ăn có ăn ngon hay không. Phong Thành cấp 2 tại thức ăn phương diện là toàn thành phố nổi danh kém. Đến mức mỗi lần tự học buổi tối qua đi, tất cả mọi người sẽ đuổi tại phòng trường học trước đó, đi cửa ra vào phố quả vật kiếm ăn. Về phần nhà ăn, chó đều không đi. Cố Kiến Lâm ấn tượng rất sâu một lần, nghe nói nhà ăn khó được cung cấp hải sản, còn có cua nước. Ngày đó hắn cũng đi, đẩy rất dài đội, kết quả là đánh tới một cái không đến lớn chừng bàn tay con cua nhỏ. Nhỏ liền nhỏ đi, cũng so không có mạnh. Thằng đến hắn rội ra đũa, bị con cua cái càng trò kẹp lấy. Liền không hợp thói thường. Cố Kiến Lâm cũng dự định đi phố quả vật mua chút ăn, thuận tiện cho tiện nghi mội mội cũng mang hộ một chút. Kết quả là ở cửa trường học trên ghế dài, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc có quắp tại nơi đó. Tóc ngắn phiêu diêu, hai vai gầy gò, bóng lưng cô đơn. Ngồi cái này làm gì? Cố Kiến Lâm tiến tới, hầu nghi hỏi. Ừm. Tô Hữu Châu ngẩng đầu, lộ ra tấm kia tái nhợt, không có chút huyết sắc nào khuôn mặt nhỏ. Cố Kiến Lâm thấy được nàng bộ biểu tình này, liền hiểu. Kỳ sinh lý tới. Tô Hữu Châu nghiêm mặt, ừ một tiếng. Người mỗi ngày thức đêm, làm việc và nghỉ ngơi như vậy loạn, khẳng định sẽ đau nhức. Cố Kiến Lâm lắc đầu, từ trong bọc lấy ra một cái chén giữ ấm đưa cho nàng, nước đường đỏ. Tô Hữu Châu sững sờ, ở đâu ra? Cố Kiến Lâm nói ra, trong nhà sớm pha tốt. Tô Hữu Châu lần nữa chần chờ một chút, cho. Ta sao? Cố Kiến Lâm ừ một tiếng. Một mực như thế bị chiếu cố, cũng không phải chuyện gì, vừa vặn tối hôm qua dùng sinh mệnh cảm giác phát hiện cô nương này muốn tới kỳ sinh lý, hắn liền sớm làm chuẩn bị. Tô Hữu Châu lại sợ ngây người, nàng lúc kia kỳ sinh lý còn chưa tới, cái này nước đường đỏ lại là sớm chuẩn bị tốt. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Thiếu niên này biết nàng chu kỳ. Cố Kiến Lâm phát hiện cô nương này theo dõi hắn ánh mắt không hiểu cái gì, có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Ta hiểu được. Tô Hữu Châu như có điều suy nghĩ, sau đó mặt không biểu tình nói ra, sẽ không phải là dùng qua vật kia về sau, cảm giác hay là người thật thể nghiệm sẽ tốt hơn, cho nên hiện tại mới quyết định soát ta độ thiện cảm a. 4.700 chữ, mẹ nó ngủ quên mất rồi. Chương 37, thần bí tiệm tạp hóa. Ánh đèn mờ nhạt dưới bóng cây, Cố Kiến Lâm mặt đen lên, cải chính, đầu tiên, ta mua không phải ngươi cho rằng vật kia. Thứ yếu, ngươi cần biết, chúng ta thế nhưng là huynh muội. Thật sao? Tô Hữu Châu uống một ngụm nước đường đỏ, rõ ràng so vừa rồi muốn thoải mái hơn, sau đó nâng lên thon dài quận lại lông mi, thăm thẳm nói ra, thế nhưng là chúng ta không có liên hệ máu mủ, cũng không tại một cái trên sổ hộ khẩu. Cố Kiến Lâm bị nàng nói đến á khẩu không trả lời được, tỉ mỉ nghĩ lại còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Hai người bọn hắn thậm chí ngay cả định ra người thân cũng không tính là, trên bản chất loại này cái gọi là huynh muội quan hệ cùng nhà tròi đều không có khác nhau. Trong đầu của ngươi mỗi ngày đều đang suy nghĩ gì? Hắn liếc nhìn trên điện thoại di động thời gian, đi trước bên ngoài ăn một chút gì, một hồi sẽ qua mà muốn phong trường học. Tô Hữu Châu chần chờ một giây, nhẹ nhàng nết môi anh đào đứng dậy, một trận gió lạnh thổi qua đến, rõ ràng run một cái. Cố Kiến Lâm nhìn thoáng qua nàng nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh tư thái, đành phải đem áo khoác của mình tiếp đó, phụ thêm cho nàng. Hắn một M85 thân cao, áo khoác tự nhiên cũng rộng thùng thình, vừa vặn đem nàng cả người đều cho bao lại, nhìn rất manh rất đáng yêu. Tô Hữu Châu sững sờ, nhìn về phía hắn ánh mắt trở nên càng thêm quái dị. "Ân, còn nói không phải tăng độ yêu thích." Nàng cẩn thận hít hà áo khoác bên trên hương vị, vẫn rất dễ ngửi. "Lần sau gặp lại loại sự tình này nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta." Cố Kiến Lâm lườm nàng một chút, hữu ý vô ý nói ra. Theo lý mà nói, bình thường gặp được kỳ sinh lý loại chuyện này, đại đa số nữ hải tử đều là có khuê mật, coi như mình không có làm chuẩn bị, tùy tiện tìm bằng hữu giúp đỡ chút, cũng không trở thành một người quẫn bách có quắp tại trên đế. Chỉ bất quá Tô Hữu Châu ở trường học nhân duyên tựa hồ không phải rất tốt. Chuẩn xác hơn nói là tại nữ hải tử quần thể bên trong không tốt lắm. Đại đa số nam hải tử đều không thể lý giải, kỳ thật từ tiểu học thời đại bắt đầu, nữ hải tử vòng tròn liền tương đối muốn nhiều phức tạp, bao đoàn cùng xa lánh hiện tượng vẫn luôn là tồn tại, chỉ là sẽ không đem xung đột đem đến trên mặt bàn tới. Cho nên liền sẽ sinh ra chợt nhìn mọi người quan hệ đều rất tốt ảo giác. Nhưng chỉ cần lưu tâm quan sát, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện ai bị xa lánh. Cho dù là bọn họ lớp 12 ban 7 là trọng tổ lớp, nhưng chỉ cần một vòng thời gian, vòng nhỏ liền tạo thành. Tại một người, tất cả mọi người sẽ không thích đặc biệt khác loại một cái kia. Tô Hữu Châu chính là cái kia khác loại điển hình, thành tích của nàng không tốt, nhưng nhan trị vô cùng có thể đánh, mà lại đã học xong đánh như thế nào đóng vai chính mình, toàn bộ trường học vượt qua 2/3 nam sinh đều nhớ thương qua nàng. Lại thêm nàng tính cách tương đối quái gở, lại không thế nào thích nói chuyện. Người như vậy bị trong lớp nữ hải tử xa lánh là rất bình thường. Bao quát tại nam hải tử trong vòng tròn, cũng bởi vì nàng rất khó khăn tiếp xúc rất khó khăn đuổi, tất cả mọi người thời gian dần trôi qua từ bỏ. Đương nhiên, Cố Kiến Lâm cũng là gần nhất mới phát hiện, lúc trước hắn đối với trong trường học sự tình thờ ơ. Ta chính là đi ra đi nhà vệ sinh sửa sang một chút. Tô Hữu Châu nâng lên như băng tuyết đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp, sau đó lung lay bình phong đen điện thoại vừa vặn không có điện. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, mang theo nàng hướng phía ngoài trường học đi. Huynh muội hai người người ăn mặc qua ánh đèn mờ nhạt sân bóng rổ cùng đường băng vòng, cùng muôn hình muôn vẻ đồng học gặp thoáng qua. Không ít người nhìn thấy hai người bọn hắn đi cùng một chỗ, đều căng tới kinh ngạc ánh mắt. Bọn hắn giống như hiểu lầm cái gì. Cố Kiến Lâm bỗng nhiên nói ra, ngươi không để ý à? Hai người ngoài ý muốn trở thành huynh muội loại sự tình này chưa từng nói với bất kỳ ai qua, bao quát trường học lãnh đạo cùng lão sư. Đi cùng một chỗ mà nói, rất dễ dàng bị hiểu lầm thành người thương. Tô Hữu Châu không có bất kỳ biểu lộ gì, bình tĩnh nói ra, tại sao muốn để ý? Ta lại không có ý định tìm bạn trai. Ngược lại là ngươi, theo ta đi đến gần như vậy, còn muốn tìm bạn gái coi như khó khăn. Cố Kiến Lâm thở ơ lắc đầu, ta cũng không có quyết định kia. Tô Hữu Châu dương mắt lên lườm thiếu niên này một chút. Kỳ thật nàng không nói yêu đương, trên thực tế có chính nàng lý do. Đừng nhìn Phong Thành cấp 2 là toàn thành phố tốt nhất cấp 3, thành tích học tập tốt cùng thanh xuân phản nghịch kỳ thật không xung đột, trong trường học rất nhiều người nhìn như chơi so với ai khác đều hoa, nhưng vừa về tới trong phòng học tọa hạ, liền bắt đầu liều mạng soát đề, gọi là một cái liều. Cố Kiến Lâm lại không giống với, hắn tựa hồ không có dục vọng, vĩnh viễn mặc đơn giản lại sạch sẽ, không cùng bên người bất luận kẻ nào thân thiện, cũng không nóng lòng vì loại nào đó yêu thích, trong trường học chức vụ cùng hoạt động cũng không thấy hắn tranh thủ hoặc tham dự. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn tại trong tiệm sách đọc sách, hoặc là nhìn chằm chằm một chỗ ngẩn người, ngẫu nhiên một người đánh một chút bóng. Liền ngay cả đánh trò chơi đều chỉ là vì đương đại luyện lợi ít tiền. Tô Hữu Châu còn không có cùng hắn cùng một chỗ lúc sinh sống, trong phòng ngủ còn có mấy nữ sinh muốn theo đuổi hắn, thường xuyên có thể nghe được có quan hệ hắn động thái, cho tới cuối cùng bất quá là đạt được hai chữ kết luận. Nhàm chán. Tô Hữu Châu lúc trước còn cảm thấy vậy khẳng định là mấy nữ sinh kia không hiểu rõ người ta. Rất nhiều người mặt ngoài là một cái bộ dáng, bí mật lại là một cái bộ dáng. Chỉ bất quá, từ khi tại trong bệnh viện nhìn thấy hắn về sau, nàng mới biết được bạn cùng phòng nói đến đều là thật. Vô luận là lúc hôn mê hay là về sau tỉnh táo lại, hắn làm được nhiều nhất sự tình chính là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngẩn người, ánh mắt trống rỗng, xuất viện về sau trừ bề bộn nhiều việc phụ thân sự tình, cũng ngoan đến không thể tưởng tượng nổi. Rất khó tưởng tượng trên thế giới này thật có kỳ quái như thế người. Ngươi chỉ có thể phát giác hắn không sung sướng bên ngoài, cái gì khác đều đoán không ra. Cố Kiến Lâm không biết bên người cô nương này đang suy nghĩ gì, vừa mới đi ra cửa trường học, liền thấy đối diện phố quà vặt đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều đầy áp người, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Bên đường người đến người đi, hơn nữa còn có rất nhiều mặc đồng phục, nhưng rõ ràng không phải học sinh người. Hắn chỉ là đơn giản dùng chắc tạ phân tích một chút, liền bắt tới 7-8 cái. Muốn ăn cái gì? Hắn quay đầu hỏi. Cố Kiến Lâm ý thức được gần đây có thể sẽ có chuyện phát sinh, cơm nước xong xuôi đến về sớm một chút mới được. Tô Hữu Châu chăm chú suy tư một chút, đều có thể, muốn ăn điểm nóng. Cố Kiến Lâm gật đầu, vậy liền đi ăn dã vằn thán. Phong Thành quán vằn thán cũng coi là lão thành khu đặc sắc một trong. Rất nhiều năm trước cha mẹ còn không có ly hôn thời điểm, ba ba liền thường xuyên dẫn hắn đi lầu dưới quán nhỏ ăn bữa ăn khuya, hai bát vằn thán phối một bàn thịt nướng, ăn một lần liền ăn vào nửa đêm hơn 2 giờ, sau đó bị mụ mụ xách về nhà. Ngẫm lại thật đúng là để cho người ta hoài niệm. Đường phố đối diện dã quán vằn thán coi như chính tông, cửa tiệm đầy không ít người, tối thiểu phải đợi cái hơn 10 phút. Xếp hàng thời điểm, Cố Kiến Lâm liền thấy cô nương này lần nữa đau đến nhíu lên lông mày. Hắn thở dài, đi trước mua cái nón bảo dán lên. Tô Hữu Châu nghe vậy sửng sở, thầm thầm nói ra, ngươi ngay cả cái này đều biết, rất có kinh nghiệm. Cố Kiến Lâm tấm lấy khuôn mặt, đầu năm nay học sinh tiểu học đều sẽ bài đủ. Hắn theo thói quen hướng phố quả vật bên trái đi, bên kia có cái 24 giờ cửa hàng giá rẻ. Kết quả mới vừa đi tới cửa tiệm, lại phát hiện tiệm này thế mà đóng cửa thay người. Ban đầu cửa hàng giá rẻ chẳng biết tại sao không thấy, thay vào đó là một kiện tiệm tạp hóa, thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Cố Kiến Lâm có chút kinh ngạc, nhà kia cửa hàng giá rẻ rõ ràng 2 ngày trước còn tại. Nhà này trong tiệm tạp hóa tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, nghe đứng lên liền rất đắt dáng vẻ, bốn phía đều là đời cũ hàng hóa đỡ, nhìn đã dùng rất nhiều năm, thương phẩm ngược lại là mới tinh. Trong tiệm trang hoàng cũng cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, có một cỗ cổ xưa hương vị, pha tạp mặt tường mơ hồ lộ ra niên đại cảm giác, trên tường còn dán rất nhiều tranh chữ, thậm chí có chút đều bịt kín cho bụi. Cái này căn bản liền không phải một nhà tiệm mới dáng vẻ. Hai vị, hoan nghênh quang lâm. Có người mỉm cười nói. Đó là một cái nam nhân dày tây, trải lấy chỉnh tề bối đầu, ngũ quan sung mãn lập thể, một đôi ôn hòa con mắt thâm thúy, chợt nhìn cảm giác giống như là anh kịch bên trong quý tộc, hoặc là thương giới danh lưu loại hình. Hắn đứng tại quầy hàng trước mặt, dáng tươi cười rất có lực tương tác. Phía sau quầy còn có một cái đời cũ đồ cổ tủ, bày đầy các loại ly kỳ đồ cổ nhỏ, có tượng quan âm cùng đại kim tiệm, cũng có thành đôi nhẫn ngọc, thanh hoa bình sứ, thanh đồng chén lớn rượu. Một cái ngồi tại trên xe lăn lão nhân, nghe trong radio tướng thanh, tại trên quầy loay hoay 6 cái đồng tiền. Lượn lờ trầm hương im ắng tràn ngập. Cố Kiến Lâm vừa nhìn thấy địa bộ này, liền bị chấn trụ. Thế nào? Chương 38. Tô Hữu Châu ở phía sau hỏi. Cố Kiến Lâm bất động thanh sắc lắc đầu, bởi vì hắn phát hiện nhà này tiệm tạp hóa không đơn giản, chí ít rất có tiền. Bởi vì hắn vừa rồi đơn giản chắc tạm một chút, những cái kia ly kỳ đồ cổ cho hắn một loại tang thương xa xưa lịch sử cảm giác, hơn phân nửa đều là chính phẩm. Về phần trong tiệm hai người kia, hắn cũng nhìn không thấu. Chắc tạm cũng không phải là vấn năng, cần chính là đối với tin tức nắm giữ. Chỉ bất quá trên thế giới này đại đa số người đều quá đơn giản, không có tư tưởng của mình, cố định làm việc cùng sinh hoạt, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen kinh lịch, cực kỳ đặc thù rõ ràng, tựa như là một tờ lý lịch sơ lược, liếc qua thấy ngay. Mà có người liền không giống mới, tựa như là một bản tối nghĩa khó hiểu sách, bên trong cất giấu quá nhiều thăng trầm, rất khó đọc hiểu. Cố Kiến Lâm không phải không gặp qua lần đầu tiên đọc không hiểu người, nhưng trong tiệm tạp hóa hai cái nhân khí lại hết sức đặc thủ. Xin hỏi cần gì? Nam nhân vẫn như cũ duy trì mỉm cười thân thiện. Cố Kiến Lâm lấy lại tinh thần, nói ra, thật có lỗi, bà bao noan bảo bảo. Nam nhân cười cười, được rồi, hết thảy 15 khối tiền, ta đi giúp ngài cầm. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Cố Kiến Lâm lấy ra điện thoại di động quét mã trả tiền, tiếp tục đánh giá trong tiệm, luôn cảm thấy rất cổ quái. Có việc gì thế? Tô Hữu Châu phát hiện hắn thần sắc không đúng. Không có gì, một hồi mua xong cơm về sớm một chút đi ngủ. Cố Kiến Lâm nhắc nhở. Từ đầu đến cuối, bày hàng kia trước lao nhân đều không có ngẩng đầu, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm 6 cái đồng tiền nhìn. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Lúc này, ngoài cửa trên đường vang lên ồn ào tiếng huyên náo, còn có xe cảnh sát đỏ làm ánh đèn hiện lên. Nhường một chút, đều để nhường lối. Chỉ gặp một người mặc đồng phục mập mạp đi ở trước nhất, trong miệng hùng hùng hổ hổ, thật mẹ nó suối quẩy. Đều đừng mẹ nó nhìn, tranh thủ thời gian về trường học đi. Tìm gọt đâu đúng không? Nói đến chính là ngươi. Người này ở trong đám người tùy tiện một chỉ, mấy cái học sinh đầu co rụt lại, vội vàng chạy ra. Cố Kiến Lâm nhíu mày, hắn nhận biết người này, trong trường học có tiền nhất phú nhị đại, cũng là rất nổi danh giáo bá. Lúc đầu đều không cách nào thi được phong thành cấp 2, nghe nói là trong nhà đập không ít tiền mới tiến vào. Mẹ nhà hắn, đừng để ta bắt được cháu trai kia. Đầu năm nay biến thái là càng ngày càng nhiều. Mập mạp này nhìn lại, thần sắc biến hóa, giống như là cố nén một cỗ buồn nôn, hẹ. Hắn nôn khan mấy lần, ngẩng đầu nhìn đến cửa hàng tạp hóa, vội vàng tiến đến. "Lão bản, bắt ngươi mấy bình nước a." Mập mạp đem 10 đồng tiền hướng trên quầy vỗ, thẳng đến tủ lạnh xuất ra mấy bình đồ uống, hướng trong cổ họng rót. Chờ đến liên tiếp rót 3 bình, hắn mới nhìn đến trước quầy một nam một nữ. "Nha, đây không phải Lâm ca tôi." Mập mạp hai mắt tỏa sáng, "Mang bạn gái đi ra a." "Khá lắm, xinh đẹp như vậy." Cố Kiến Lâm sửng sốt một chút. "Là ta à, Thành Hữu Dư." Thành Hữu Dư vội nói, "Không nhận ra. Ta còn xét qua ngươi bài thi đâu." Cố Kiến Lâm xác thực cùng mập mạp này từng có gặp nhau. Có một lần tập trung khảo thí, con hàng này an vị tại bên cạnh hắn, ngạnh sinh sinh dò xét hắn nửa bộ bài thi, mới bị lao sư giám khảo cho xét đi. Nhưng đối với Cố Kiến Lâm, hay là rất khách khí. Dù sao Cố Kiến Lâm ở trường học trừ thành tích tốt bên ngoài cũng không có cái gì cảm giác tồn tại, mà lại nếu ai vận khí tốt, khảo thí thời điểm có thể xếp tới hắn, hắn cũng sẽ rất hào phóng giúp đỡ chút, bởi vậy cũng liền kết thiện duyên. "Đã lâu không gặp." Cố Kiến Lâm lễ phép nói ra. Tô Hữu Châu ngược lại là một bộ rất cao lạnh dáng vẻ, rõ ràng không muốn nói chuyện. "Nhớ kỹ liền tốt, nhớ kỹ liền tốt." Thành Hữu Dư xoa xoa tay, cười tủm tỉm nói ra, "Cái kia, tháng này thi sát hạch, xin nhờ ha." Cố Kiến Lâm thần sắc quái dị, "Tốt, có thể phân đến cùng nhau nói." Thành Hữu Dư lập tức mặt mày hớn hở, cười nói, "Có Lâm ca câu nói này ta an tâm." Lúc này, ngoài cửa xe cảnh sát chậm rãi chạy qua, còn có mấy cái thám viên mang theo trong suốt túi rác. Túi rác bên trong lại là từng bộ mèo chó thi thể. "Bên kia chuyện gì xảy ra?" Cố Kiến Lâm hiếu kỳ hỏi. Tô Hữu Châu nhíu lên lông mày, chỉ cảm thấy một cỗ hôi thối đập vào mặt. Thành Hữu Dư liếm lắp lợi, căm giận bất bình nói ra, "Ta trường học phụ cận không phải có rất nhiều mèo hoang chó hoang à? Có mấy cái nữ sinh mỗi lần tan học liền đi qua cho ăn một uy. Kết quả hôm nay đi qua xem xét, những mèo hoang kia chó hoang tất cả đều bị người giết chết, hơn nữa còn là mở ngực một bụng, trong bụng tạng khí tất cả đều cho móc giống." Hắn nói đến đây, kém chút lần nữa nôn mửa liên tục, sau đó các nàng liền báo cảnh sát, để các thám viên đến xử lý, kết quả tra giám sát cũng không có tra được là ai làm. Những thi thể này liền treo ở trên những cây, thật mẹ nó biến thái a. Cố Kiến Lâm nhíu mày, quay đầu nhìn về phía những cái kia đống máu túi nhựa. Mặc dù nhìn không quá rõ ràng, nhưng mơ hồ có thể thấy được những cái kia thê lương, bị mở ngực mổ bụng thi thể. Huyết dịch đều ngưng kết bên trong, bởi vì tạng khí bị móc sạch, máu chảy ra cũng không nhiều. Cố Kiến Lâm đi ra ngoài mấy bước, cố nén người người cố kia mùi hôi thối, nhìn chằm chằm những thi thể này nhìn một hồi. Thật biến thái. Tô Hữu Châu thầm thầm nói ra. Thành Hữu Dư vô đuổi, không phải sao? Tiểu Miêu tiểu cậu đáng thương biết bao a, ta còn thường xuyên bồi bạn gái đi đâu. Ta nghe nói, bình thường ngược đãi tiểu động vật, đều mẹ nó có giết người khuynh hướng. Cái này mẹ nó trường học phụ cận ra như thế cái tai họa thật là muốn mạng. Cái kia, hai vị gần nhất nếu là không có việc gì, ngay tại trong trường học đợi đi, chia ra tới. Cố Kiến Lâm nghe lời này, nhìn chăm chú rác rưởi kia túi bên trên vết tích, bỗng nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn vậy mà tại túi rác bên trên, thấy được đếm không hết tơ nhện. Những cái kia mèo chó trên thi thể, cũng có tơ nhện vết tích, mà bị xé ra vết thương thì rất không quy luật, không giống như là bình thường đao cụ tạo thành vết tích. Vội vàng chắc tạ qua đi, hắn phản phất thấy được một cây đốt trúc giống như vặn vẹo thân thể, giống như là đao một dạng mở ngực một bụng, máu me đầm địa. Nện. Sát hại những ngày mèo chó, tựa hồ là một con nện. Đang lúc hắn lại muốn nhìn kỹ một chút thời điểm, thám viên đã mang theo túi rác con đi xa. Thế nào lại là nện? Hắn vô ý thức nói một mình. Lần này hắn không có rất hết lòng tin theo chính mình chắc tạ kết quả, bởi vì ánh đèn lờ mờ khoảng cách quá xa, hắn sợ chính mình nhìn lầm. Vào thời khắc này, cái kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm đồng tiền ngẩn người lão nhân, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Tiểu hòa tử. Lão nhân từ tốn nói, có cần phải tới tính một quẻ. Cố Kiến Lâm xoay người, chỉ gặp trước quầy lão nhân, chính cười mỉm mà nhìn mình. Ta. Hắn chỉ chính mình. Đúng, chính là ngươi. Lão nhân gật đầu, yên tâm, miễn phí, không thu ngươi tiền. Cố Kiến Lâm chần chờ một chút, lão nhân kia nhìn xác thực giống như là tin bộ kia. Chỉ bất quá hắn đối với đoán mệnh có chút bóng ma, trước kia dưới lầu tồn bán tiên cầu thí không phải, tính toán một đống phân. Bất quá xét thấy nhà này tiệm tạp hóa không giống bình thường, thử một lần cũng không sao. Được. Lão nhân thỏa mãn nheo mắt lại, đẩy ra trong tay 6 cái đồng tiền, đến, một lần ném một viên. Cố Kiến Lâm biết, đây là dịch kinh 64 quẻ phép tính, dựa theo hắn nói tới, theo thứ tự vứt ra 6 lần. 6 cái đồng tiền, xếp thành một hàng, chính phản không đồng nhất. Lão nhân chỉ là bình tĩnh nhìn hắn một chút, từ tốn nói, khảm hạ đối thượng. Tung quẻ là đổi, đổi là âm, là trạch. Quẻ dưới là khảm, khảm là dương, là nước, đầm lầy gì nước, cây rong tôm cá, ở vào khốn cùng chi cảnh. Dương chỗ âm dưới, vừa là nhu che đậy, quân tử tài trí khó dương, ở vào mệt mỏi chi địa. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, lão bá, đây là ý gì? Lão nhân thật sâu nhìn hắn một cái, nói ra, đây là khốn quẻ, cụ thể có ý tứ gì, ngươi có thể đi trở về chính mình cha. Bằng vào ta kiến giải vụ về, ngươi tiểu tử này gần nhất sợ là muốn bày ra chuyện. Cố Kiến Lâm nhìn chằm chằm cái này quẻ tượng, không nói gì. Thành Hữu Dư ở bên cạnh nhìn hồi lâu, nhẹ giọng nói, Lâm ca, tại sao ta cảm giác lão đầu này không phải rất chuyên nghiệp bộ dáng? Cố Kiến Lâm thần sắc cổ quái, bởi vì hắn cũng cảm thấy không phải rất chuyên nghiệp, còn không bằng dưới lầu tồn bán tiên biết hắn nói. Không nghĩ tới, Tô Hữu Châu lại hiếu kỳ hỏi, lão bá, thật là làm sao giải? Lão nhân bình tĩnh nói ra, lôi phong tướng mỏng, sơn trạch thông khí, thủy hỏa không cùng nhau bắn. Hắn dừng một chút, Nam Ly sinh môn tại lửa. 4800, canh 1, nửa đêm còn có, canh 2, gần nhất làm việc và nghỉ ngơi là triệt để loạn, cầu một chút phiếu. Chương 39, thằng hề uy hiếp. Cố Kiến Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm trên xe lăn lão nhân. Hắn nhìn thật đã rất già, tóc hoa dâm lại trải vớt rất chỉnh tề, thế sự xoay vần trên khuôn mặt nếp nhăn khắc sâu, đồng tử như ngọc đồng dạng ôn nhuận trong trẻo, cho dù ngồi tại trên xe lăn, sống lưng cũng thẳng tắp. Tựa như là bên vách núi tuyết tùng, thẳng tắp cứng cỏi. Không thể không nói, cái này quái toán đến cũng không phải là rất chuyên nghiệp, bói toán lúc cũng là chọn lựa vô cùng đơn giản phương thức, đối với quẻ tượng giải đọc cũng rất đơn giản, tựa hồ tựa như là cái phổ thông nghiệp dư kẻ yêu thích. Nhưng hắn hay là nhớ kỹ câu nói này, sau đó nói một tiếng tạ ơn. Ừm. Lão nhân thỏa mãn gật đầu, cơ trí chán văn khẽ nết, sau đó thu hồi cái kia 6 cái đồng tiền. Cái kia, lão bá cũng cho ta tính một quẻ thôi. Thành Hữu Dư lại gần, xoa xoa tay vẻ rất là háo hức, hắn vẫn luôn là như thế như quen thuộc. Lão nhân lại cũng không ngẩng đầu lên, từ tốn nói, không cho ngươi tính, ngươi vừa rồi không còn nói ta không chuyên nghiệp à? Thành Hữu Dư chấn kinh, vốn cho rằng người giả lỗ thai đều cóng, không nghĩ tới cái này đều bị nghe được. Cố Kiến Lâm thấy cảnh này, trong lòng có chút lẩm bẩm, bởi vì hắn có loại dự cảm, lão nhân kia là cố ý muốn mượn xem bói, muốn theo hắn nói chút gì. Lúc này, nam nhân giày tây cầm 3 bao nhoãn bảo bảo tới, mỉm cười nói, xin cầm tốt, hoan nên lần sau quang lâm. Có gì cần nói, có thể tùy thời lại đến, chúng ta đêm nay liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Tiểu điếm vừa khai trương, các ngươi là nhóm đầu tiên khách hàng, mọi người kết giao bằng hữu. Đây là tiệm chúng ta danh thiếp, có khẩn cấp cần có thể gọi điện thoại. Hắn đem danh thiếp đưa ra đi, sau đó quay người đẩy xe lăn chỗ tựa lưng, nói ra, lão sư, nên nghỉ ngơi. Lão nhân nhẹ nhàng ngừ một tiếng, bị hắn đẩy tiến vào cửa sau. Cố Kiến Lâm tiếp nhận danh thiếp, đưa mắt nhìn hai người kia rời đi. Hắn do dự một chút, hay là nhắm mắt lại, đối trước mắt hai người kia sử dụng sinh mệnh cảm giác. Tĩnh mịch trong đêm, thế gian vạn vật vật luật, lần nữa quanh quẩn ở bên tai của hắn. Trải qua đêm qua luyện tập, hắn đã có thể làm đến tại ồn ào náo động giai điệu bên trong, chuẩn xác phân biệt ra mục tiêu. Nhưng mà cảm giác được kết quả, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nam nhân mặc câu phục sinh mệnh vật luật như là một đám lửa, thịnh vượng thiêu đốt lên, nóng bỏng mãnh liệt. Về phần xe lăn kia lão nhân lại giống như tĩnh mịch chỗ trống, tiến tĩnh ý mắng, không gì sánh được kiềm chế. Ngươi đang nhìn cái gì? Tô Hữu Châu ôm ba bao nón bảo bảo, hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Cố Kiến Lâm thuận miệng hỏi, nói đến, ngươi cũng tin quẻ tượng những này? Tô Hữu Châu lắc đầu, liền tùy tiện hỏi một chút, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Cố Kiến Lâm cùng Tô Hữu Châu từ trong tiệm tạp hóa đi ra về sau, ở bên cạnh đơn giản ăn xong bữa dã vặt hắn, liền trở về trường học. Đáng nhắc tới chính là, Thành Hữu Dư tên mập mạp này thế mà cũng mặt dạn mày dày đi theo, trên đường đi vừa nói vừa cười. Thỉnh thoảng sẽ còn giảng điểm hai huynh muội không biết bắt quái. Tận tới đêm khuya 10 giờ rưỡi, lầu ký túc xá nữ sinh bên dưới đã cơ bản tắt đèn. Dưới lầu trong tiểu hoa viên, mơ hồ còn có thể nhìn thấy có chút tình lữ dưới tảng cây lưu luyến không rời xì xào bàn tán, còn có thậm chí liền trực tiếp ôm vào đi gặm, thanh âm viên náo chuyển đến, nhìn xem ngược lại là rất kích thích. Cái kia, ta liền tiện đường đến nơi này, các ngươi tiếp tục ha. Thành Hữu Dư cười tủm tỉm bước chân dừng lại, lộ ra nội hàm biểu lộ, ta liền không đem kỳ đà cắn mũi. Cố Kiến Lâm biết hắn là hiểu lầm, nhưng giải thích lại quá phiền phức. Chủ yếu là, Tô Hữu Châu mặt mũi tràn đầy vẻ mặt không sao cả. Tựa hồ coi như bị ngộ nhận thành chờ một lúc muốn chui rừng cây nhỏ tình lữ, cũng không hề quan hệ. Cố Kiến Lâm thấy thế, cũng liền không cần thiết giải thích thêm. Lâm ca, thi sát hoạch sự tình liền xin nhờ a. Nếu là phân đến một cái trường thi, nhiều giúp đỡ chút. Thành Hữu Dư trước khi đi, chợt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhắc nhở, cái kia cái gì, gần nhất phong thành không yên ổn, các ngươi hẳn là cũng nghe nói a. Có không ít học sinh ngao một tiếng đều điên rồi. Ta thu đến tiếng gió, gần nhất trường học phụ cận thường xuyên sẽ có loại người này ẩn hiện, mấy ngày nay các ngươi tốt nhất đừng ra ngoài, thành thành thật thật ở trường học đợi. Hắn lần nữa dặn dò, nhất là gần nhất trường học phụ cận còn ra cái ngược đãi động vật biến thái. Cố Kiến Lâm trong lòng khẽ nhúc nhích, mập mạp này tựa hồ là biết một chút cái gì, đang tận lực nhắc nhở chính mình. Tốt, ta đã biết. Hắn khẽ mút cằm, tạ ơn. Sự tình nói ra về sau, Thành Hữu Dư lần nữa khôi phục bộ dáng cười mỉm, nện bước lục thân không nhận bộ pháp đi xa. Cố Kiến Lâm đưa mắt nhìn hắn rời đi, quay người đối với thiếu nữ bên cạnh nói ra, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ đúng hạn đến cấp ngươi đưa nước đường đỏ. Có gì cần đồ vật liền nói với ta ra ngoài mua cho ngươi. Tô Hữu Châu liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm nữ tính vật dụng ngươi cũng có thể mua a. Tóm lại, đừng chạy loạn khắp nơi là được rồi. Cố Kiến Lâm chăm chú nhắc nhở, có biết không? Từ khi Lục Tử Trình đến, lại thêm trong trường học dần dần có hiệp hội hệ thơ điều tra viên chui vào, lại thêm vừa rồi ngược đãi động vật sự kiện, tựa hồ hết thảy đều biểu thị tiếp xuống sắp phát sinh chuyện nào đó. Biết. Tô Hữu Châu cởi xuống khoác lên người áo khoác, trả lại cho hắn, ngủ ngon. Cố Kiến Lâm thuận tay nhận lấy, ừ một tiếng, ngủ ngon. Ký túc xá nữ sinh cửa lớn đóng lại, Tô Hữu Châu thân ảnh cũng biến mất tại hành lang chỗ ngoặc bên trong. Cố Kiến Lâm mang theo áo khoác quay người rời đi, một thân một mình xuyên qua thao trường cùng vườn hoa, về tới ký túc xá nam sinh. Hắn ký túc xá tại lầu 6, liên tiếp hành lang gian thứ nhất chính là. Trong ký túc xá bốn cái cùng phòng nằm ở trên giường, trong miệng còn không ngừng oán trách. Thật mẹ nó xối quậy, trong trường học nhà ăn khó ăn coi như xong, ngay cả cái siêu thị đều không có. Đúng vậy à, cái kia mua cơm bác gái tay run đến cùng được bắt kỉnh sần giống như, ta thật phục cái này lão lục. Các người ai đi bên ngoài siêu thị mua đồ rồi? Cho ta chút đồ ăn vặt ăn, đói chết ta. Ăn cái rắm, bên ngoài nhà kia 24 giờ cửa hàng giá rẻ cũng đóng cửa. Cố Kiến Lâm vừa mới trở về, liền nghe đến đối thoại của bọn họ, sau đó trên giường vào hạ, kinh ngạc hỏi, nhà kia cửa hàng giá rẻ là đóng cửa, nhưng không phải đổi thành một nhà tiệm tạp hóa. Lời vừa nói ra, bạn bè cùng phòng sửng sốt một chút. Cái gì tiệm tạp hóa? Nhà kia cửa hàng giá rẻ không phải đóng cửa cho thuê rồi hả? Cùng phòng mờ mịt nói ra, cửa cuốn đều kéo đây, gian lớn như vậy một cái quảng cáo cho mướn. Cố Kiến Lâm sững sờ, không có khả năng, là có một gian tiệm tạp hóa. Cùng phòng lần nữa một bước, ta 10 phút đồng hồ trước mới từ bên kia trở về A Lâm ca, nói thật ngươi có phải hay không thai nạn xe cộ cái hot con còn chưa tốt lưu loát, ký ức xảy ra vấn đề. Nếu là thật có cái gì tiệm tạp hóa, ta dựng ngược căn cức. Cố Kiến Lâm trầm mặc, hắn lần nữa nhớ tới gian kia tiệm tạp hóa không giống bình thường chỗ, có chút ngồi không yên. Hắn lập tức đứng dậy, đi đến lầu 7 trên sân thượng, mượn trong bóng đêm ánh đèn, nhìn ra xa đối với đường phố. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đồng tử kịch liệt co vào, toàn thân lông tóc dựng đứng. Đường phố đối diện 24 giờ cửa hàng giá rẻ chẳng biết lúc nào lại lần nữa xuất hiện, đỏ trắng giao nhau chiêu bài vẫn sáng đèn, nhưng cửa tiệm lại bị cửa cuốn cho khóa kín, phía trên còn dán một cái quảng cáo cho mướn quảng cáo. Về phần trước đó nhìn thấy tiệm tạp hóa, lại quỷ dị biến mất. Quả nhiên, cảm giác của hắn không có phạm sai lầm. Cái kia quả nhiên không phải một nhà phổ thông tiệm tạp hóa. Bao quát xe lăn kia lão nhân cùng mặc tây trang nam nhân, tựa hồ cũng không phải người bình thường. Cố Kiến Lâm lục lọi túi, lật ra tấm danh thiếp kia. Vong Ưu tiệm tạp hóa, điện thoại 138. Hắn trầm mặc thật lâu, dự định ngày mai tan học về sau sẽ đi qua nhìn một chút. Lúc này, hắn trong hệ chặt có một đầu tin tức tiến đến. Tô Hữu Châu, ta vừa về ký túc xá, phát hiện có người tại ta bệ cửa sổ trước thả một phong thư tình. Cố Kiến Lâm có chút ngạc nhiên, cái này đều cái gì năm tháng, thế mà còn có người dùng quê mùa như vậy phương thức thổ lộ. Bất quá, cô nương kia ký túc xá tại lầu 1, nếu như lách qua túc quản bác gái, quả thật có thể làm đến tại trên bệ cửa sổ đưa thư tình. Lấy Tô Hữu Châu nhan trị, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Cố Kiến Lâm trả lời, "A, có người đang đuổi ngươi a?" Tô Hữu Châu, ta ngay từ đầu cũng cho rằng như thế, nhưng ta mở ra về sau, phát hiện thư này là cho ngươi. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người. Đang lúc hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, trong hệ chặt phát tới một tấm đồ phiến. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm đồng tử nheo lại, vô ý thức nắm chặt bàn tay, phát ra xương cốt giòn vàng âm thanh. So sánh với thư tình nội dung, phía dưới cùng ký tên càng thêm làm người khác chú ý. Bởi vì đó là một tấm dùng cọ màu bôi lên đi ra, quỷ dị tái nhợt, thằng hề mặt. Hiện ra ánh sáng trong màn hình, thằng hề dáng tươi cười nồng đậm âm trầm, bờ môi màu đỏ tươi cơ hồ muốn ngoắc đến mang hai. Chỉ là nhìn thoáng qua, cũng làm người ta cảm thấy rất không thoải mái. Ngày kia 6 giờ chiều, sau thao trường nhà kho, không gặp không về. Đây là bí mật của chúng ta, tuyệt đối không nên nói cho người khác biết nhà. Nếu không, ngươi hiểu. Thật lâu qua đi, màn hình điện thoại di động tự động dập tắt, trên sân thượng gió lạnh thổi phật mà tới. Cố Kiến Lâm tay trái cắm ở trong túi, tay phải nắm chặt điện thoại, trên khuỷu tay áo khoác trong gió bay phất phới. Đem thư cho Hữu Châu, mà không phải trực tiếp cho ta. Hắn nhẹ giọng nỉ non, đây là Huy Ma. Tung bay tóc trắng dưới, thiếu niên ánh mắt dần dần hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất hòa tan trong bóng đêm. Trong đêm khuya, trong tiệm tạp hóa vẫn sáng đèn. Lão nhân ngồi tại trên xe lăn, vuốt vuốt trong tay 6 mai đồng tệ, đống nhiên nói ra, cảnh tự a. Nam nhân giày tây cầm một cái khăn tay, tỉ mỉ lau sạch lấy trong tay bình sứ thanh hoa. Lão sư, ta tại. Đầu hắn cũng không nhắc hỏi, có việc gì thế? Lão nhân từ tốn nói, ta đoán mệnh thật có như vậy không truyền được a. Cảnh tử cười khổ nói, ngài cũng không phải quái sư đường tắt, tại sao phải cùng đoán mệnh làm khó dễ đâu? Sẽ không phải là lần trước cùng lão quân sơn vị kia đánh cược thua về sau, vẫn canh cánh trong lòng a. Ngươi nếu là quái sư đường tắt, vậy ta đây cái làm lão sư ở bên ngoài, liền rốt cuộc không thiếu phô trương. Lão nhân tiếc nuối thở dài, nói đến, đêm nay gặp phải đứa bé kia thật có ý tứ. Cảnh tử lau sạch lấy bình sứ động tác ngừng một lát, mỉm cười hỏi, ngài là chỉ hắn liếc mắt liền nhìn ra thằng hề biến dạng tiến hóa, hay là nói hắn phát hiện đến chúng ta, còn có căn này cửa hàng dị thường? Lão nhân nghĩ nghĩ, đều có đi, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy phát hiện tiệm này vấn đề. Muốn hay không đánh cược, đoán hắn có thể hay không sống sót. Vậy ta muốn cược hắn sống. Cảnh tử đem bình sứ thanh hoa bỏ vào đồ cổ cửa hàng, nói ra, dù sao, ngài đều như thế nhắc nhở hắn. Nhắc nhở là một chuyện, có thể hay không nộ ra tới là một chuyện, nộ ra đến làm như thế nào ứng đối, lại là một chuyện. Lão nhân đem sau cái đồng tiền ở trên bàn bung ra, vậy ta liền cược hắn chết. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 40, đêm, xôi chảo. Hôm sau tự học buổi sáng, ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến thanh thúy chim tiếng gáy. Cố Kiến Lâm ngồi tại thuộc về hắn trên chỗ ngồi, trầm mặc ăn một cái hamburger, nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người. Bốn phương tám hướng đều là ngòi bút ở trên bài thi ma sát thanh âm. Xưa nay nghiêm khắc Vương chủ nhiệm xin nghỉ, mà mới tới đại diện ban đạo cơ bản không thế nào quản sự, nhưng bạn học cùng lớp cơ bản đều rất tự giác cuốn lại, dù sao còn có 2 tháng liền muốn thi đại học, ai cũng sẽ không cầm tiền đồ nói đùa. Chỉ có Tô Hữu Châu là ngoại lệ, cô nương này đã nằm nhồi trên bàn học ngủ thiếp đi. Cố Kiến Lâm sáng sớm hôm nay tìm nàng muốn cái kia phong cái gọi là thư tình, nhìn chằm chằm chữ ở phía trên dấu vết nhìn thật lâu. Phía trước tỏ tình nội dung cơ bản đều là vô nghĩa, chỉ có cuối cùng mấy câu có rõ ràng ám chỉ hoặc cảnh cáo. Thứ nhất, hắn tại nói cho ta biết, hắn có thể cho Hữu Châu đưa thư tình, liền có thể sát hại Hữu Châu. Thứ hai, hắn đang cảnh cáo ta không muốn nói cho người khác biết, hắn biết ta hiện tại gia nhập hiệp hội Ether, một khi hắn đã nhận ra nguy cơ, liền sẽ lấy trước Hữu Châu khai đao, làm đối ta trừng phạt. Thứ ba, nếu như ta ngày kia không có đúng giờ xuất hiện ở phía sau thao trường nhà kho, hắn đồng dạng sẽ xuống tay với Hữu Châu. Cố Kiến Lâm ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, bên cạnh màn hình điện thoại di động bên trong, rõ ràng là thằng hề thông tin cá nhân tư liệu. Tính danh: John Burger. Cấp độ: Nhất giai đoạn là giả, ma thuật sư đường tắt. Thân phận tin tức: 46 tuổi, Tây Duệ nam tính, phụ mẫu chết sớm, thở nhỏ sinh hoạt tại cô nhi viện. Bị kiểm tra đo lường ra thăng hoa giả tư chất sau liền đọc tại Mỹ Sào Di Đại học, hệ triết học cổ đại công trình học hệ 2 lớp thạc sĩ, nửa năm trước tham dự kỳ lần tiên cung hạng mục, đảm nhiệm vĩ độ kiểm tra đo lường viên. 4 tháng trước tinh thần bị ô nhiễm, sát hại 2 vị đồng sự, đồng thời cuốn vào huyết nguyệt đồ lục sự kiện, bị bạo tẩu cố từ an trọng thương thoát đi hiện trường. Cũng trong đêm lợi dụng thân phận quyền hạn, trộm cắp 2 kiện chưa vận chuyển nhập kho thần thoại vũ trang. Sau liên tục sát hại 57 người, đến nay đang lẩn trốn. Phỏng đoán, người này dựa vào thần thoại vũ trang hiệu quả, rất có thể có một loại nào đó ẩn nấp hoặc ngụy trang năng lực, tạm thời không có bất kỳ cái gì đã biết thủ đoạn hoặc năng lực, có thể chuẩn xác định vị nó vị trí. Chú thích, người này có lẽ có được gen biến dạng năng lực, làm ơn phải cẩn thận. Mấu chốt nhất, hay là ma thuật sư chỗ có được siêu phàm năng lực. Nguy hiểm biết trước. Chỉ bài đao. Thuật thôi miên. Thuấn di thuật. Thử vong huyễn tượng. Đây là ma thuật sư đường tắt phía trước 3 cái giai đoạn tất cả năng lực. Thâm không internet đã sớm công kỳ qua. Cân nhắc đến thằng hề là 4 tháng trước trở thành đoạn là giả, hiện tại rất có thể đã tiến giai. Chiến lược sẽ có lưu động, nhưng xác suất lớn sẽ không vượt qua tam giai. Không thể đem hy vọng ký thác vào hiệp hội hệ thợ hoặc là lục tử chỉnh trên người của bọn hắn, bởi vì ta không có khả năng xác định bọn hắn tác phong làm việc, một khi tin tức để lộ, để thằng hề phát giác được nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức đào tẩu. Mà hắn trước khi đi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù, coi như ta thủ ở bên người Hữu Châu, cũng không thể cam đoan an toàn của nàng. Cố Kiến Lâm ở trong lòng phân tích nói, huống chi, còn có mụ mụ cùng Tô thúc thúc. Dính đến người nhà, dù là một phần vạn xác suất, hắn cũng sẽ không liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Đây là hắn làm nam tính đảm đương, mà lại thằng hề là phải chết. Nếu như còn có mặt khác đồng đảng, như vậy cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, Cố Kiến Lâm người nhà vĩnh viễn không ngày yên bình. Ba ba đã từng nói, muốn chiến thắng một cái phần tử phạm tội, liền không thể đi theo đối phương logic đi, nhất định phải nhảy ra hắn logic, xuất kỳ chế thắng. Trước mắt, thằng hề sở dĩ có thể chiếm cứ quyền chủ động, là bởi vì không ai có thể tìm tới hắn. Nếu như hắn ẩn nấp năng lực mất đi hiệu lực, đó chính là một cố sự khác. Lục Tử Trình vài phút bạo sát hắn. Nếu như ta có thể tìm tới thằng hề, như vậy hắn từ đây mất đi quyền chủ động, nhưng đại giới là ta đem một thân một mình gánh chịu tất cả phong hiểm. Cố Kiến Lâm đánh mặt bàn ngón tay hơi ngừng lại, nhưng ta hẳn là làm như thế, bởi vì hắn là huyết nguyệt đồ lục sự kiện người sống sót, hắn là tới tìm ta báo thủ. Đầu tiên, thằng hề là ma thuật sư, được công nhận tiền kỳ yếu nhất nghề nghiệp. Nguy hiểm biết trước chỉ có thể cảm giác được cao vị giai lý, đối với hắn hẳn là không có hiệu quả. Thuật thôi miên cùng tử vong huyễn tượng cùng thuộc tại huyễn thuật hệ, Hắc Kỳ Lân có thể giúp hắn miễn dịch loại năng lực này công kích. Lần trước tại cầu vượt dưới, Lý Trường Trì chiến đấu đã chứng minh điểm này. Còn lại chỉ có 2 cái năng lực, chỉ bài đao, thuấn di thuật. Thằng hề cấp độ cao hơn ta, nhưng ta có song hoạch khu động, còn có thương. Mấu chốt nhất là hắn có được biến dạng năng lực, nếu như giống Lý Trường Trì nói như vậy, đích thật là vô cùng nguy hiểm, nhưng là Cố Kiến Lâm nghĩ đến chính mình lúc trước xuyên qua đến Kỳ Lân Tiên Cung kinh lịch, hạ quyết tâm. Hắn trực tiếp đứng dậy, cầm điện thoại di động lên rời đi phòng học. Lúc này, Tô Hữu Châu mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bóng lưng của hắn. Cùng lúc đó, sân trường nơi hẻo lánh một góc, có người kẹp lấy điện thoại, quất lấy một điếu thuốc, cười tủm tỉm nói ra, "À, như chúng ta đoán như thế, hiệp hội hệ thở quả nhiên đã để mắt tới chúng ta, 89 phần 10 còn phái ra thẩm phán đình người." Cho chuyện bên trong, truyền đến thanh âm khàn khàn, "Uổng cho ngươi còn có thể cười được, thằng hề." Thằng hề dập tắt thuốc lá, suy thanh cười nói, "Làm gì nghiêm túc như vậy đâu? Hiệp hội hệ thở đám người kia, đối với Kỳ Lân Tiên Cung hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn căn bản cũng không biết, lúc trước chúng ta đến cùng đào ra cái gì? Bao quát trong tay của ta bất tổn chi tỏa cùng an hồn linh, so sánh với hoàn mỹ nhất chuỗi tiến hóa tới nói, đều không đáng nhắc lên." Đối phương đáp lại nói, "Nếu như không có bất tổn chi tỏa, ngươi sớm đã bị thẩm phán đình cho giết chết. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu như không phải lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá, lấy ngươi cấp độ làm sao có thể thu nhận cái kia hai kiện vũ trang? Thần thoại vũ trang giá trị muốn xa xa cao hơn luyện kim vũ trang. Nhưng này không phải mỗi người đều có tư cách khống chế. Muốn cưỡng ép thu nhận thần thoại vũ trang, nhất định phải bước lên bị thôn vệ sinh mệnh cùng linh hồn nguy hiểm. Chỉ cần có thể hoàn thành vị đại nhân kia nhiệm vụ, chúng ta liền có thể đạt được hoàn chỉnh tiến hóa, giành lấy cuộc sống mới." Thang Hề liếm môi một cái, "Hết thảy đều là đáng giá, ta sẽ ở xế chiều ngày mai 6h30, cầm tới chúng ta thứ cần thiết, đừng quên tới tiếp ứng ta. Trước khi đi, ta sẽ lưu cho hiệp hội hệ thờ một niềm vui lớn bất ngờ." Trong điện thoại truyền đến thanh âm nghiêm túc, "Thang Hề, không cần phức tạp." Đối diện nói ra, "Cho dù ngươi thu được biến dạng năng lực, cũng vô pháp cùng bọn hắn chính diện chống lại." Thang Hề khẽ miệng toét ra một vòng âm trầm dáng tươi cười, nói ra, "Có vị đại nhân kia tử linh cổ, sợ cái gì?" Trầm mặc chỉ chốc lát sau, đối diện nói ra, "Tùy ngươi, Cố Tử An Nhi tử tìm được a." Một mực tại trong tâm mắt ta. Thang Hề bình tĩnh nói ra, "Chỉ cần người nhà của hắn còn tại Phong Thành, vậy hắn liền chạy không được. Hắn ở ngoài sáng, ta ở trong tối, chiếm cứ quyền chủ động người mãi mãi cũng là ta, về phần hiệp hội hệ thở." "A." Hắn buộc cợt nói ra, "Hắn nhưng là Cố Tử An Nhi tử, hiệp hội hệ thở có thể có bao nhiêu tín nhiệm hắn?" Nói xong, hắn cúp điện thoại, ngậm lấy điếu thuốc quay người biến mất ở trong bóng tối. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 41. Thang Hề đối với mình rất có tự tin. Hắn mới là thợ săn, mà hắn con mồi chẳng qua là một cái vừa tiến vào thế giới siêu phàm thái điểu. Với hắn mà nói tựa như là sâu kiến, có thể tùy thời dẫm chết. Về phần hiệp hội hệ thở cùng thẩm phán đỉnh, bất quá là một đám ngu xuẩn, không đáng giá nhắc tới. Phong Thành cấp 2 cửa sau, trống trải không người trong hoa viên. Cố Kiến Lâm đứng tại bụi cỏ bên cạnh, túi đầu nhìn xem những cái kia chưa bị thanh lý vết máu, trầm mặc không nói. Máu đã đọng lại, bày biện ra thâm trầm pha tạp màu đỏ sậm. Còn có động vật lông tóc tán loạn trên mặt đất. Bùn hoa bên cạnh còn có sùng vật dùng bùn ăn, phía trên đồ ăn đã sớm chất biến bốc mùi, khiến cho người buồn nôn. Cố Kiến Lâm cố nén ác ý, cẩn thận ngửi ngửi những mùi này. Kết hợp lấy tối hôm qua nhìn thấy thi thể động vật, từng bước một tìm kiếm manh mối. Bị đánh lật bùn ăn, tàn mát lông tóc, trên mặt đất phun tung tóe ra huyết dịch, bị nhuộm đỏ bãi cỏ, còn có cỏ xanh bị giẫm đạp dấu chân, bùn đất hám sâu vết tích, cùng thư tình bên trên chữ viết vẽ xấu, từng màn manh mối sâu trồi đứng lên. Không sai biệt lắm. Cố Kiến Lâm nhắm mắt lại, từng bước một tại trong đầu tạo dựng ra hung thủ nhân cách chân dung. Hắn tàn nhẫn, tình trạng bệnh của hắn, hắn điên cuồng, làm cho người không rét mà run. Nam, 46 tuổi, tính cách âm u, từ nhỏ ở nước ngoài xóm nghèo lớn lên, có lẽ mắt thấy qua án súng bắn, trải qua bạo lực gia đình, ưa thích ngược đãi độc vật. Quanh năm độc thân, sau khi lớn lên nhận qua giáo dục cao đẳng, trạng thái tinh thần cực không ổn định. Cố Kiến Lâm dừng một chút, đồng thời, có không phải người đặc thù. Rất tốt, cùng trong tư liệu đối mặt. Quả nhiên là ngươi, thằng hề. Có như vậy trong nháy mắt, hắn mở mắt, trước mắt hiện lên một màn quỷ dị hình ảnh. Sắc bén như dao chấn đốt, nương theo lấy phun tung tóe máu tươi, xé ra một loại nào đó động vật phân bụng. Máu tươi phun tung tóe tại người nào đó trên khuôn mặt, còn có điên cuồng khàn giọng cười. Nhún máu tay, chạy theo vật phân bụng tham tiến vào, hái ra một viên trái tim đang đập. Cùng lúc đó, trên đùi còn có một sợi tơ màu trắng, ở trong bóng tối nổi lên một vòng ngân quang. Từng màn hình ảnh vỡ nát trong đầu chớp mắt là qua, giống như là đi đua xe đến cực tốc lúc, ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh. Cố Kiến Lâm quay người, tại trong bụi cỏ cẩn thận tìm kiếm, vậy mà thật phát hiện một sợi mảnh khảnh tơ nhện. Bởi vì cái này sợi tơ nhện thật quá tinh tế, nếu như không cẩn thận quan sát, nhất định sẽ xem nhẹ. Cố Kiến Lâm lấy ra một tấm giấy vệ sinh, cẩn thận đem nó lấy xuống gói kỹ, bỏ vào trong túi. Nhân cách chân dung cơ bản đã hoàn thành, sau đó phải làm chính là từng cái so sánh. Cố Kiến Lâm lần này cần tại toàn bộ trong trường học tìm ra một cái có thể che giấu tung tích người. Lượng công việc trước này chưa có lớn, nhưng chuyện này với hắn tới nói, cũng là một loại khiêu chiến. Bất quá không quan hệ, bài học hôm nay hắn có thể toàn bỏ, có bao lớn thời gian từ từ tìm. Hắn là cái người rất có kiên nhẫn. Tới chơi cái trò chơi đi, đoán xem ta có thể hay không. Sớm tìm tới ngươi. Cố Kiến Lâm đeo lên tai nghe Bluetooth, bắt đầu phát ra trong điện thoại di động âm nhạc, đơn khúc tuần hoàn. Nương theo lấy cổ điển luyện chuyển giai điệu, như khuynh như tố giọng nam vang lên. 1983 năm hẻm nhỏ, 12 nguyệt tỉnh lãng, đêm trường 07. Hoàng hôn bao phủ sân trường. Lầu dạy học, lầu thí nghiệm, ký túc xá, sân bóng rổ, bể bơi, nhà vệ sinh công cộng. Có trong phòng học, lão sư số học tại đã tại trên bảng đèn xếp đặt, dưới đài 50 cái học sinh tập trung tinh thần. Không có người chú ý tới, một cái mang theo thai nghe thiếu niên từ ngoài cửa vội vàng đi qua. Lầu thí nghiệm lão sư hóa học còn tại kéo cuống họng hô to, chân tay lóng ngóng các học sinh cầm thuốc thử, luống cuống tay chân. Ngoài cửa sổ, có người thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. Trên sân bóng rổ kịch chiến say sưa, hai nhóm đội giáo viên thành viên ngươi tới ta đi, màu lam màu đỏ đồng phục của đội giao thoa, mồ hôi chảy như mưa. Thở hồng hộc thanh âm, bóng rổ kịch liệt va chạm mặt đất phanh phanh âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau. Trên khán đài chỉ có một người yên lặng nhìn xem bọn hắn, trong miệng ngậm một cây kẹo que. Còn có trường học bể bơi, mặc áo tắm các nữ hải ở trong nước vui đùa ở mỹ, phát dục tốt đẹp dáng người đường cong thỏa thích thư triển, giọt nước tại trên da thịt tuyết trắng nhảy vọt, các nàng tại thân ảnh tại dưới nước du động, cá đồng dạng nhẹ nhàng. Sát vách trong sân vận động, còn có mặc màu trắng viền gen học muội đang luyện ba lê, một chân nhẹ nhõm xoay tròn, váy như bách hợp giống như thu phóng tự nhiên, đẹp không sao tả xiết. Mang theo hai nghe thiếu niên yên lặng nhìn xem các nàng, quay người liền đi nhà vệ sinh công cộng. Nhà vệ sinh nam huynh đệ chỉ cảm thấy ngoài cửa có thân ảnh thoáng một cái đã qua, phảng phất gặp quỷ đồng dạng. Mới từ trong nhà vệ sinh nữ đi ra xinh đẹp lão sư, kém chút đụng vào một cái mang theo hai nghe thiếu niên, lên tiếng kinh hô. Dưới bóng cây, thiếu niên nhìn chằm chằm xa xa đình bảo an ngẩn người, ven đường bò ngủ gật mèo con, thân mật cọ lấy mắt cá chân hắn. Lớn như vậy sân trường, Cố Kiến Lâm giống như là một cái cô hồn dã quỷ, tại tất cả mọi người bên người vội vàng đi qua. Trong đầu không ngừng chắc tả lấy bọn hắn nhân cách chân dung, ghi lại ở trong lòng. Phản phất trong đầu góc của hắn có một tòa ký ức cung điện, bên trong thu tập từng quyển thư tịch, mỗi quyển sách mở ra đều là thuộc về người nào đó nhân cách chân dung, ghi chép bọn hắn chân thật nhất một mặt. Nếu như là tại trở thành thăng hoa giả trước, hắn có lẽ còn làm không được khoa trương như vậy sự tình. Nhưng từ khi thức tỉnh về sau, hắn chắc tả năng lực tựa hồ cũng mạnh lên. Cái này có lẽ là sinh mệnh tiến hóa. Cơ hồ một cái ban ngày, hắn thậm chí đem hiệp hội hệ thở xếp vào trong trường học ám tử đều tìm đi ra. Giờ khắc này, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Trong hai nghe phát hình không biết bao nhiêu lần âm nhạc, bắt đầu một vòng mới tuần hoàn. Cố Kiến Lâm vịn hai nghe, trầm mặc đi hướng nhà ăn, tay phải đặt ở súng lục bên hông bên trên. Hắn ở trong bóng tối ghé qua, bước chân càng lúc càng nhanh. Phản phất dẫm lên một loại nào đó nhịp. Chúng ta có thể lãng quên, tha thứ, nhưng nhất định phải biết chân tướng. Bị di động qua song sát, cái kia cuối cùng một khối hình rốt cục liều lên. Phanh. Phòng ăn đại môn bị dùng sức đẩy ra, gió mang hơi lạnh rót vào tiền đến, thổi lên đầy đất bụi bặm. Ánh nắng biến mất, hắc ám phô thiên cái địa của tới, bao phủ trên bàn cơm ngay tại ăn bóng người. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, cái kia ngay tại ăn bóng người ngẩng đầu lên. Cố Kiến Lâm đứng ở trong bóng tối, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Trong hai nghe giai điệu, diễn tấu đến cao trào. Ta nghe thấy tiếng bước chân dự liệu, da mềm gót dày. Hắn đẩy cửa ra, gió đêm lung lay, đèn dầu hỏa một trận. Máy chữ dừng ở hung thủ, danh tự ta quen người. Tây Mẫn tự bầu trời đêm bắt đầu sôi trào. Tĩnh mịch. Người kia giơ thìa tay, cứng ngắc ở giữa không trung. Cố Kiến Lâm lại mặt không thay đổi ngồi xuống đối diện với của hắn, đầu đội lấy thai nghe, mặc chỉnh tề đồng phục. Trong miệng còn ngậm một cây kẹo que. Phòng ăn thức ăn chẳng ra sao cả. Thiếu niên đem một phong màu hồng thư tình đập vào trên mặt bàn. Ngươi không nên hướng ta bại lộ nhiều như vậy tin tức, thằng hề. 4.000 chữ tăng thêm, cầu phiếu. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 42, ngươi, sợ hại a. Phong Thành cấp 2 đường phố đối diện, ngừng lại một cỗ màu đen xe Mercedes. Nhiếp Chấp Sự ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trong tay bưng lấy một cái máy tính bảng, trên màn hình rõ ràng là họ rút chi nhãn vệ tinh trô giám sát địa đồ, tổng cộng có 14 màu lam dấu ngắt câu, toàn bộ đều là hắn an bài hành động chuyên viên. Mặc dù đều là người mới, nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại đều không ngoại lệ đều là nhị giai. Ma thuật sư nguy hiểm biết trước, nó nguyên lý là cảm ứng cường đại hơn mình địch nhân lý. Bởi vậy số lượng trồng triệt có thể hoàn toàn lẩn tránh loại cảm giác này năng lực. Trên màn hình còn biểu hiện ra một cái điều đỏ, hôm nay cả ngày đều trong trường học chẳng có mục đích di động, hành vi lo dịp vô cùng quái dị, không biết còn tưởng rằng hắn là đang cày hẹ chặt bước số đâu. Hắn như thế loạn lay động đang làm gì? Nhiếp Chấp Sự không vui như mày, nếu như gây nên thằng hề chú ý, coi như gặp. Cửa sổ xe trên bầu trời vang lên lời biếng ngự tỉ âm, vạn nhất là đang tìm kiếm thằng hề đâu. Dù sao đứa bé kia còn rất thông minh, thông qua thái hư cho tư liệu, không khó đoán ra thằng hề nhóm người kia từ đầu đến cuối đang ngó chừng hắn. Lục Tử Câm ngồi tại trên mũi xe, bưng lấy một cái dâu tây vỏ kem ốc quế, liếm a liếm, giống như là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nữ hài. Nhiếp Chấp Sự sắc mặt nhìn không tốt, hừ lạnh một tiếng, hắn cho là hắn là ai? Chúng ta xuất động nhiều như vậy tổ chuyên án chuyên gia cũng không tìm tới thằng hề, là hắn có thể tìm được. Ý nghĩ hao huyền. Cùng lúc đó, trong màn hình biểu hiện điểm đỏ, đã tiến vào nhà ăn. 13 cái điểm màu lục cũng tại nhà ăn chung quanh quần một chỗ rời rạc. Bất quá bất luận như thế nào, hôm nay qua đi huyết nguyệt đổ lục sự kiện liền có thể kết thúc. Nhiếp Chấp Sự lộ ra nhất định phải được dáng tươi cười, những này đáng chết đoạn là giả, một cái đều chạy không được. Lục Tử Câm từ tốn nói, dùng một người mới làm mũi nhử, có thể quá không riêng màu. Nhiếp Chấp Sự dáng tươi cười ngưng kết, ánh mắt cũng lạnh xuống đến. Cố Kiến Lâm thân phận đặc thù, muốn gia nhập hiệp hội hệ thờ, nhất định phải chứng minh trong sạch của hắn. Hắn có thiên phú, đủ để đảm đương trách nhiệm, vậy sẽ phải tiếp nhận khảo nghiệm. Đây cũng là một loại vũ trồng, nếu như hắn thật có thể chính tay đâm thằng hề, đó chính là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Cái kia hai kiện thần thoại vũ trang đưa cho hắn thì sao? Nếu như hắn không có khả năng, nhưng chỉ cần đã chứng minh tự thân trong sạch, một dạng có thể gia nhập hiệp hội. Hắn dừng lại một chút, ta cảm thấy ta đã đối với hắn rất khoan dung. Lục Tử Câm âm thầm cười lạnh, nói dễ nghe, duy chỉ có đem đứa bé kia an nguy bỏ đi không thèm để ý. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có Lục Tử chính tại, đứa bé kia liền sẽ không có nguy hiểm nào đó. Đúng lúc này, máy tính bảng địa đồ đống nhiên bị một áng đỏ quét sạch. Thông tin bộ đàm bên trong vang lên thanh âm vội vàng, kiểm tra đo lường đến linh tính ba động, linh tính trọng độ ô nhiễm, chiều sâu biến dạng, ba động nguyên, Phong Thành cấp 2 đông nhà ăn lầu 1. Tĩnh mịch. Trên mũi xe, Lục Tử Câm nheo lại đôi mắt đẹp, nhìn về phía Phong Thành cấp 2 phương hướng, đống nhiên cười. Nhiếp Chấp Sự sắc mặt cứng ngắc, trầm mặc một giây đồng hồ về sau, lạnh giọng hạ lệnh, khởi động phong đô la giới. Hắn nói ra, nhiệm vụ bắt đầu. Chỉ gặp xa xa trường học nhà ăn, sáng lên u ám quang mang. Phanh 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 phanh. Lấy ăn đường làm trung tâm, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đồng thời có một thanh đen kịt kim cương sử, nương theo lấy pha toái tiếng vang xuyên qua mặt đất, sáng lên một đạo trùng thiên u ám màn sáng, ghép lại đến cùng một chỗ. Kết giới hình thần thoại vũ trang, phong đô la giới. Lấy bốn chuôi kim cương hàng ma sử làm giới vực, bị bao phủ hiện thực sẽ tạm thời hóa thành dị vực, chỉ có được linh tính thăng hoa giả mới có thể quan trắc đến nội bộ sự vật, đồng thời có được xuyên qua kết giới tư cách. Mà người bình thường thì sẽ giống như là gặp phải quỷ đả tường một dạng, làm sao cũng vô pháp xuyên qua kết giới. Loại này thần thoại vũ trang từ xưa lưu truyền đến nay, khoảng chừng 13 bộ nhiều, mỗi cái khu quản hạt đều có phân phối. Cũng là hiệp hội hệ thợ tại bên trong thị khu lúc thi hành nhiệm vụ phù hợp. Một vị giáo sư ăn mặc chuyên viên, mang theo vali sách tay, hờ hững đi lên trước, nắm bộ đàm nói ra: "Ta lấy đội trưởng thân phận hạ lệnh. Hành động bắt đầu, chấp hành A phương án, các bộ môn xin chú ý." Hắn hạ lệnh, chuẩn bị phá cửa. Lấy vị đội trưởng này cầm đầu, tổng cộng 13 vị chuyên viên như rong rổi mà ra mũi tên nhọn chạy gấp mà đi. Sau cùng, một người mặc đồng phục mập mạp từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. "Ha ha, hai kiện thần thoại vũ trang." Thành Hữu Dư hưng phấn mà xoa xoa tay, tiểu gia hôm nay liền thu nhận. Làm tiểu đội người cuối cùng, hắn giống như một con nhím giống như công kích, đại địa có chút rung động. Bóng đêm phảng phất sôi trào lên. Cố Kiến Lâm bình tĩnh đánh giá bàn người đối diện, sau đó nhìn thoáng qua nhà ăn trên vách tường treo lơ lửng đồng hồ. 6:05, khoảng cách đầu bếp cùng mua cơm bác gái giờ làm việc còn có 55 phút đồng hồ. Mặc dù trường học nhà ăn rất đen, rõ ràng là muốn cắt học sinh giao hẹ, nhưng tận lực hay là không muốn liên lụy đến bọn hắn tương đối tốt. 55 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Đầy đủ. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Thằng hề cứng ngắc lại thật lâu về sau, chậm rãi ngẩng đầu, một tấm lại so với bình thường còn bình thường hơn mặt đại chúng, khóe miệng còn mang theo một sợi mì, khó hiểu nói ra, ngươi lại là làm sao dám tìm tới ta sao? Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình nói ra, chỉ cần tồn tại, vậy liền sẽ lưu lại vết tích. Vô luận ngươi dùng thần thoại vũ trang cũng tốt, hay là cái gì siêu phàm năng lực cũng tốt, có lẽ có thể giúp ngươi lẩn tránh siêu phàm thủ đoạn thăm dò, nhưng nó không thể giúp ngươi xóa đi ngươi trên thế giới này dấu vết lưu lại. Chí ít ngươi đang dùng vật kia, còn không có đủ loại hiệu quả này. Thang hề trầm mặc vài giây đồng hồ, buông đũa xuống. Liền xem như dạng này, hiệp hội hệ thở cùng thẩm phán đỉnh cũng không ít vận dụng thường quy thủ đoạn đến tìm kiếm ta. Hắn hiếu kỳ hỏi, nhiều như vậy tổ chuyên án chuyên gia cùng thám tử cũng không tìm tới ta, ngươi làm như thế nào? Cố Kiến Lâm tử tôn nói, bọn hắn làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Không thể bắt bẻ trả lời. Lợi hại, trong khoảng thời gian này người bên cạnh ngươi đều nói ngươi điên rồi, nhưng ngươi thật giống như thật kế thừa phụ thân ngươi thiên phú. Thằng hề giơ ngón tay cái lên, cười lạnh, nhưng ngươi biết không, tại ta sa đọa về sau, suýt nữa bị phụ thân ngươi giết chết. Làm tìm tới ta ban thưởng, đợi chút nữa ngươi có thể chết đến thống khổ hơn một chút. Cố Kiến Lâm im lặng cười cười. Quả nhiên, nhóm người này đã tại bên cạnh mình giám thị rất lâu. Thằng hề liếm môi một cái, lại hỏi, vậy là ngươi làm sao dám đến trước mặt ta đây này? Có một số việc muốn hỏi ngươi mà thôi. Cố Kiến Lâm dương mắt lên, nhẹ nhàng nói ra, mà lại, ngươi cũng không có gì phải sợ. Từ từ, đỉnh đầu trần nhà đèn lóe lên, mơ hồ hiện lên một sợi sáng ngời. Trong chốc lát, thằng hề mặt ở trong bóng tối, là như vậy âm trầm quỷ dị, khóe miệng dần dần cong lên, cơ hồ muốn ngoắc đến mang tai. Kỳ thật ngươi hẳn là sợ, coi như ngươi bây giờ xác suất lớn đã hoàn thành thức tỉnh, nhưng hiệp hội hệ thở cũng hẳn là nói qua cho ngươi, ta nguy hiểm cỡ nào. Để cho ta đoán xem, ngươi lực lượng bắt nguồn từ hiệp hội. Hắn cười nhạo nói, ngươi thật coi là hiệp hội hệ thở nguyện ý giúp ngươi a? Ngươi chẳng lẽ không biết, chính ngươi là thân phận gì? Nếu như bọn hắn coi trọng ngươi, liền không khả năng dùng ngươi đến dẫn ta mắc câu. Phải biết, ngươi là Cố Tử An nhi tử, một cái đọa lạc giả nhi tử. Tại có ánh nắng trong thế giới, ngươi liền vĩnh viễn muốn lưng đeo cái này sỉ nhục, cả một đời cũng không ngóc đầu lên được. Vậy thì thế nào? Cố Kiến Lâm ánh mắt rất lạnh lùng, một cái sắp chết người, không cần thiết quan tâm người sống sự tình. Vô luận là thằng hề, hay là mặt khác người nào. Tại hắn kịch bản bên trong, từng bước đến, một cái đều chạy không thoát. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất ngông cuồng, nhưng làm một cái người mới, việc ngươi cần hẳn là nhiều bồi bổ khóa. Thằng hề dựng thẳng lên một ngón tay, mỉm cười, tất cả mọi người minh bạch phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý này, nhưng ma thuật sư con đường này là một cái ngoại lệ. Đối với ma thuật sư mà nói, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói, đều là chiến đấu. Hôm nay qua đi, ngươi cùng người nhà của ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn bỏ ra phi thường thê thảm đau đớn đại giới. Hắn nói ra, bởi vì ngươi chỉ là một cái mồi nhử. Làm một cái mồi nhử, ngươi lại ngu xuẩn mắc câu rồi. Cố Kiến Lâm mặt không biểu tình nói ra, ngươi nói nhảm nói xong chưa? Thằng hề thương hại nhìn xem hắn, nhẹ giọng thở dài, thật sự là không biết tốt xấu a. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm trước mắt hôn thiên hấp địa, bên hai vang lên như khuynh như tố nỉ non đồng thành, để hắn cảm giác cả người trôi lơ lửng ở đám mây, toàn thân tê dại nhập vào, mệt mỏi muốn ngủ. Thuật thôi miên. Thằng hề sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là đang dùng ngôn ngữ cùng động tác, thậm chí là ánh mắt biến hóa, đến thực hiện tâm lý ám chỉ. Đang thúc giục ngủ thuật ứng dụng bên trên, thằng hề muốn so Lý Trường Chỉ càng thêm thành thạo. Ngủ đi, hảo hảo ngủ một giấc, ngươi đã rất mệt mỏi. Thằng hề thanh âm quỷ dị thâm thúy, phản phất một bài hát cám gió khúc hát dù, tựa như là phụ thân đã mất của ngươi mở dạng, vĩnh viễn thế đi. Cố Kiến Lâm nghe được câu này, đen kịt đồng tử chỗ sâu, lại phản phất có một tôn cổ xưa khó hiểu uy nghiêm hắc kỳ lân thức tỉnh. Hoàng kim mắt dọc, thường hực tiêu đốt. Thằng hề hơi sững sờ, tựa hồ có loại dự cảm không tốt. Im lặng đi. Cố Kiến Lâm bạo khởi xuất thủ nắm lên chén kia không ăn xong trước mặt, trực tiếp bạo giam ở trên đầu của hắn. Mị sợi nhào bột mị canh dán trên mặt của hắn, lâm ly xuống. Thằng hề phát ra tức giận tiếng hô, một thanh kéo trên đầu thép bát. Lúc này, Cố Kiến Lâm đã rút ra bên hông đệ dệt EA lệ, thành thạo trên mặt đất thân nhắm chuẩn, bóp cỏ. Động tác này, hắn tối hôm qua đã luyện mấy ngàn lần. Phanh phanh phanh. Ba phát trầm đục, họng súng trải qua luyện kim kỹ thuật cách âm xử lý, chỉ phát ra cùng loại bóng rổ va chạm thanh âm. Chỉ bất quá, cái này ba phát đạn lại toàn bộ đánh hụt. Đang nghe đệ dẹt ẻ ạ lệ lên đạn thanh âm về sau, thằng hề trong nháy mắt liền phản ứng lại, nguyên bản hắn hay là ngồi trên ghế, sau một khắc lại nổ thành một đoàn xương mù biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di thuật. Nếu như là người bình thường, tại như vậy mờ tối hoàn cảnh bên dưới đã mất đi mục tiêu, nhất định sẽ có chỗ bối rối. Cố Kiến Lâm lại dị thường trầm tĩnh, chỉ gặp hắn cũng không quay đầu lại, như thiểm điện nghiêng người đưa tay, bóp cò. Phình một tiếng, một thanh đâm về hậu tâm hắn chủy thủ bị viên đạn động năng đánh bay ra ngoài. Hắn lần nữa thay đổi thân eo, điều chỉnh họng súng, bóp cò. Lại là không lưu tình chút nào hai phát. Họng súng ánh lửa lóe lên một cái rồi biến mất. Trong đêm tối vang lên một tiếng khàn giọng, đè nén kêu đau tiếng rên rỉ. Huyết hoa bắn tung tóe đến trên sàn nhà. Thằng hề bưng bít lấy không ngừng chảy máu bả vai, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Phản phất hoàn toàn không cách nào lý giải vừa rồi phát sinh một màn kia. Hắn là nhị giai ma thuật sư, đối mặt một cái linh giai người mới, thuật thôi miên lại mất hiệu lực. Mà lại người thiếu niên trước mắt này, vừa rồi lại sớm dự phán đến hắn xuất hiện vị trí, đem họng súng điều chỉnh xong. Bởi vậy mới có thể bắt ở trước mắt là qua thời cơ, bắn bay dao găm của hắn. Dưới sự sợ hãi, hắn lần nữa lợi dụng thuấn di thuật muốn thay đổi vị trí, ý đồ thay đổi chiến thuật. Không nghĩ tới lại trực tiếp trúng đạn. Nhất làm cho lòng người kinh hãi là, thiếu niên này từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng tới siêu phàm năng lực. Rất khó hiểu. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, không bằng ngươi bây giờ đoán xem, ta tại sao muốn nói cho ngươi nhiều lời như vậy đâu. Thằng hề ngây ngẩn cả người. Đáp án của vấn đề này rất đơn giản. Cố Kiến Lâm sở dĩ nói với hắn nhiều lời như vậy, chính là vì hoàn thiện nhân cách của đối phương chân dung. Nhân cách chân dung càng hoàn chỉnh, hắn liền càng hiểu rõ đối phương. Tiếp theo khống chế tâm lý đối phương. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái biểu lộ, rất nhỏ đến ánh mắt biến hóa, hô hấp tần suất cùng tiết tấu, đều có thể bộc lộ ra nội tâm ý nghĩ. Bao quát tại trong yên tĩnh, thằng hề sinh mệnh vật luật, giống như móng tay phá lau bảng đèn giống như bén nhọn chói tai, như vậy làm cho người không thoải mái tạc âm, thật sự là quá rõ ràng, muốn coi nhẹ cũng làm không được. Cố Kiến Lâm thông qua những tin tức này tiến hành phân tích, liền có thể sớm dự phán ra động tác của đối phương. Làm đến loại này gần như biết trước giống như kỳ tích. Ta nói qua, ngươi không nên hướng ta lộ ra nhiều như vậy tin tức. Cố Kiến Lâm nhún vai, ngươi năng lực kháng đòn không sai, hẳn là trước kia tự mình hại mình qua, quen thuộc đau đớn. Mà lại ngươi học qua một trận tổng hợp chiến đấu, hẳn là hiệp hội hệ thở vấn luyện a. Hai điểm này ta không bằng ngươi. Nhưng là, đánh càng lâu, ta liền càng hiểu rõ ngươi. Thằng hề bưng bít lấy đổ máu bả vai trái, bộ mặt vẻ mặt nhăn nhó xuống tới, ánh mắt âm hàn đến cực điểm. Ngày kia 6 giờ chiều. Rất xin lỗi, ta không chờ được lâu như vậy. Cố Kiến Lâm tay trái cầm súng lục, tay phải cầm lên một cái ghế, mặt không thay đổi đi lên. Ngươi thần thoại vũ trang đâu? Còn không lấy đi ra dùng a? Tiếp đó, ta sẽ đoán đúng ngươi mỗi một cái động tác. Thiếu niên ánh mắt phảng phất lạnh đến đang nhìn một người chết, hẳn là sợ sệt người, là ngươi mới đúng. Chương 43, nghiền ép. Sợ sệt. Loại cảm xúc kia đã sớm không có. Kinh sợ bên trong, thằng hề cười gần nói, ta sẽ đem phụ thân ngươi đem đến cho ta thống khổ, nghìn lần vạn lần trả lại cho ngươi, còn có ngươi người nhà. Vang một tiếng vang. Thằng hề bị bay tứ tung mà đến cái ghế đập trúng đầu, đầu rơi máu chảy, thê thảm đến cực điểm. Đừng giả bộ giống như ngươi là người bị hại một dạng. Phụ thân ta giết ngươi trước đó, ngươi liền đã giết qua người, ngươi cũng không vô tội. Cố Kiến Lâm hai tay phân biệt cơ lấy một cái ghế, khàn giọng nói ra, chỉ tiếc hắn lúc trước không có đem ngươi giết chết. Bất quá cũng không quan hệ, ta có thể thay thế hắn, đi làm hắn không làm xong sự tình. Không có lưu cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thiếu niên nhấc lên cái ghế liền xuống tới. Vung lên, nện xuống. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn tiếng vang, hai thanh cái ghế trên mặt đất vỡ vụn ra. Thằng hề cho dù bị nện đến thất điên bắt đảo, vẫn còn lợi dụng thuấn di thuật, bạo thành một đoàn xương mù né tránh. Bên trái, Cố Kiến Lâm cũng đã đoán được hắn tâm tư, nắm lấy gây mất một nửa chân đế, lại đi phía trái bên cạnh luân qua đi. Trong khoảnh khắc, xâm nhiên hàn quang như dao cắt mặt, để trong lòng của hắn run lên. Nương theo lấy thê lương tiếng xé gió, một thanh cứng rắn như đao bại bộ kệ xoay tròn bay tới, phản phất cắt đầu hũ một dạng đem hắn trong tay chân ghế cắt thành hai nửa, quá hung hiểm sát gương mặt của hắn mà qua. Cuối cùng trực tiếp đâm vào phía sau trong vết tường. Chỉ bài đao. Nhị giai ma thuật sư, hộp rút giấy như đao siêu phàm năng lực đã phi thường thành thạo. Nếu như Cố Kiến Lâm không có dự phán, chỉ sợ vừa rồi trong nháy mắt liền đã bị cắt thiết hầu. Chắc tạ thật tốt dùng a, ngươi cùng ngươi phụ thân thật giống. Trong bóng tối, thằng hề tiếng thở dốc truyền đến, thanh âm mang theo âm tàn hận ý, nhưng là ngươi sẽ không giống hắn chết thống khoái như vậy. Ngoài miệng để đó ngoan thoại, trận chiến này đánh cho quá hoang uổng. Biết rõ đối phương là một người mới tiểu quỷ, nhưng đồng dạng thuật thôi miên vậy mà không có tác dụng. Ma thuật sư đường tắt năng lực, trực tiếp phế đi hơn phân nửa. Muốn bị ủa lệ đấu thuật, tiểu quỷ này cũng không dựa theo sáo lộ ra bài. Mượn nhờ chắc tạ dự phán, cầm lên cái ghế chính là một trận bạo nện, cùng trợ búa vô lại đánh nhau mở dạng, không có kết cấu gì. Thằng hề ở trong bóng tối di động, lạnh giọng nói ra, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, tựa như là tại tra tấn phụ thân đã mất của ngươi. Một khắc này, Cố Kiến Lâm ánh mắt lạnh lùng, lại một lần nữa mang theo cái ghế tiến lên, ngươi như vậy nhớ thương hắn, ta ngược lại thật ra có thể đưa ngươi xuống dưới gặp hắn. Thằng hề lại không tránh, ngược lại phát ra tiếng cười âm trầm. Đồng tử của hắn bên trong bắn ra màu đỏ tươi quang mang, thuật thôi miên. Cố Kiến Lâm lần nữa cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt đều là phi tốc xoay tròn bài bộ kệ, mệt mỏi muốn ngủ. Hắn ý thức đến không được bình thường, vừa rồi bay qua lá bài cũng thực hiện tâm lý ám chỉ. Lại thêm thằng hề thanh âm, thuật thôi miên lần nữa phát động. Lần này thuật thôi miên rất không bình thường, Cố Kiến Lâm chỉ cảm thấy mình làm một giấc mộng, trong mộng hắn lần nữa về tới cái kia để hắn cực độ sợ hãi đường cao tốc, một cô to lớn xe tải xông phá bao tố, gầm thét xuống lại. Phản phất muốn đem hắn nhân sinh đụng đến phá thành mảnh nhỏ. Tại thời khắc mấu chốt, có người xoay người lại, thật chặt đem hắn ôm vào trong ngực. Ba ba. Cố Kiến Lâm trở nên hoảng hốt, kinh ngạc nhìn gương mặt kia. Đừng sợ. Ba ba ở bên thai an ủi hắn, ngủ một giấc liền tốt. Cố Kiến Lâm phảng phất bị cái kia giọng ôn hòa lây, đờ đẫn đứng tại chỗ, từ bỏ chống cự.
Đúng, chính là như vậy, ngủ một giấc liền tốt. Tử vong cũng không đáng sợ, đây chỉ là một trận ác mộng. Thằng hề giống như dỗ tiểu hài tử ngủ ngữ khí, nụ cười trên mặt lại hoán độc và mẹo, từng bước một tiến về phía trước. Đang sử dụng thuật thôi miên lúc, hắn không thể cùng lúc dùng tuấn di thuật cùng chỉ bài đao, cho nên chỉ có thể từ từ tới gần, lại một kích mất mạng. Thằng hề từng có suy đoán, có thể là bởi vì thiếu niên này tinh thần ý chí rất cứng ngạnh, cho nên đồng dạng thuật thôi miên vô hiệu. Nhưng hắn không tin tà, càng muốn thử một lần nữa. Lần này hắn trực tiếp toàn lực sử dụng thuật thôi miên, lợi dụng thiếu niên trong lòng lớn nhất tác động, công tâm là thượng sách. Quả nhiên, hiệu quả phi thường tốt. Cố Kiến Lâm đã bỏ đi chống cự. Sau một khắc, thằng hề tới gần đờ đẫn thiếu niên, tay phải sờ ra một thanh chùy thủ. Cũng chính là như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm thỉnh lình dương mắt lên, trong đồng tử phảng phất dũng động thái cổ thần uy. Chỉ gặp hắn bạo khởi xuất thủ, đứt gãy chân ghế dựa mang theo sắc bén gai gỗ, đâm rách không khí bắn ra rít lên. Răng rắc một tiếng, máu tươi tiêu xạ mà ra. Thằng hề lảo đảo lùi lại, bụng dưới cắm đứt gãy chân ghế, đâm vào đi có chừng 2 cm. Không biết là bởi vì đau đớn hay là phẫn nộ, mặt mũi của hắn cực độ dữ tợn, phảng phất Phật thể bên trong ác quỷ muốn phá thể mà ra. Khan giọng tiếng hô bên trong, chỉ truyền đạt ra một cái ý tứ. Lão lục, không có ý tứ, cha ta nhưng cho tới bây giờ chẳng phải nói chuyện với ta. Cố Kiến Lâm trong đồng tử nổi lên phẫn nộ tơ máu đỏ tươi, lần nữa cơ lấy hai cái ghế, ầm vang đệ xuống. Ầm, ầm, ầm. Thang hề trực tiếp bị liên tục bạo kích làm nằm sát xuống đất, hai tay ngăn trở đầu, lần nữa bạo thành một đoàn sương mù. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi xuống bên cửa sổ, chỉ gặp hắn trên cổ tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây màu bạc trắng xiềng xích, kéo dài đến trong bóng tối, lơ lửng ở giữa không trung, vờn quanh quanh thân. Thần thoại vũ trang, bất tồn chi tỏa. Cố Kiến Lâm cảm giác được chính mình rõ ràng là đang ngó chừng hắn nhìn, lại từ từ không cảm giác được hắn tồn tại. Đây là một loại không thể đối kháng xem nhẹ, phản phất muốn từ trên thế giới này, đem người này cưỡng ép xóa đi một dạng. Ngươi biết rõ hắn tồn tại, cũng biết tên của hắn, thậm chí rất rõ ràng hắn muốn làm gì. Nhưng ngươi chính là sẽ không chú ý hắn. Đây chính là thần thoại vũ trang, thằng hề một mực dựa vào sinh tồn ỷ vào. Ta nói qua, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt. Thằng hề bên môi nổi lên một vòng nhe răng cười, đi trước, chờ một lúc, lấy trước ngươi nhà nào người khai đạo tốt đâu. Nói xong câu đó, hắn đồng tử co rút lại trong nháy mắt. Bởi vì Cố Kiến Lâm mặt không thay đổi, từ trong túi lấy ra một tấm bao thành hình vuông giấy vệ sinh. Chỉ gặp hắn hai tay kẹp lấy khối kia giấy vệ sinh, đầu ngón tay thình lình giấy lên một đoàn tái nhật quỷ hỏa. Ngươi không phải một mực rất ngạc nhiên, ta là cái nào chuyển thừa đường tắt sao? Hắn nhẹ nhàng nói ra, chết. Cái này bao hàm sát ý từ quanh quẩn tại trong yên tĩnh, thiếu niên trong đồng tử thình lình hiện ra đen kịt quỷ dị chú văn, giống như vật sống giống như lan tràn đi ra, trong khoảnh khắc đúng là bỏ đầy toàn thân. Thân thể của hắn thống khổ run rẩy, cơ hồ co rút đồng dạng, phảng phất thâm thụ nguyền rủa tội nhân, tại tiếp nhận thiên phạt. Thần thi đường tắt nắm giữ cơ bản năng lực, quỷ chú. Trước mắt giai đoạn tác dụng là lấy địch nhân bộ phận thân thể làm môi giới, tiến hành sinh mệnh cùng linh hồn nguyền rủa. Địch ta đều là thương. Mặc dù linh giai thần thi, chú sát tạo thành tổn thương có hạn, nhưng mà Cố Kiến Lâm khác biệt, hắn mặc dù là linh giai, nhưng lại có được song hoạch khu động, gấp đôi tổn thương. Thổi phun một tiếng, máu tươi tiêu xạ mà ra. Cố Kiến Lâm thất khiếu chảy máu, phản phất từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, thằng hề thất khiếu cũng tiêu xạ ra máu tươi, ngay tại khởi động thần thoại vũ trang, thình lình gián đoạn. Ta cũng không có nói ngươi có thể đi. Cố Kiến Lâm kịch liệt thở dốc, từ bên hông rút ra đệ dịch lệ, trong băng đạn còn có cuối cùng một phát đạn. Nhất thương, nhắm chuẩn, bóp cò. Ầm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thằng hề ánh mắt cực độ âm trầm, chỉ gặp hắn phía sau ầm vang dâng trào ra nồng tanh huyết vụ, tăng cây như sắt thép cứng rắn chân nhện phá thể mà ra, đột nhiên giao thoa lấy ngăn tại trước mặt hắn. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, đạn lại đánh vào sắt thép chân đốt bên trên, rơi xuống trên mặt đất. Lúc đầu không muốn dùng chiêu này, ngươi thật sự là muốn chết. Thằng hề sắc mặt điên cuồng đến cực điểm, toàn thân run rẩy co rút, đồng tử đã biến thành đáng sợ mắt kép, trên mặt đúng là mọc ra nhện lông tơ. Chiều sâu biến dạng, quả nhiên là nhện. Cố Kiến Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, đồng tử hơi co lại. Trước mắt một đạo bóng đen to lớn nhào tới, nương theo lấy nồng tanh hương vị. Thằng hề nhảy lên một cái, lại từ trời mà hàng. Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngươi còn có thể đuổi nghịch hoa chiêu gì? Một kích chí mạng. Cố Kiến Lâm mắt thấy bóng đen rơi xuống, lại một chút cũng không có bối rối. Tính toán thời gian, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Khi thằng hề rơi xuống trong nháy mắt, đóng chặt nhà ăn cửa lớn ầm vang phát toái. Cố Kiến Lâm đứng tại chỗ động đều không có động, phía sau một thanh to lớn mũi tên sát hắn phái phát, gào thét mà qua. Răng rắc một tiếng, đó là huyết nhục xé rách thanh âm. Bổ nhào tới thằng hề, bất ngờ không để phòng bị tự hình mũi tên xuyên qua, sống sờ sờ đính tại trên vách tường. Sau một khắc, lại là một thanh thiết thương phá không mà tới, quán xuyên cánh tay trái của hắn. Một thanh lóe ra hàn mang thái đao hóa thành chớp mắt là qua bóng đen, đâm xuyên qua cánh tay phải của hắn. Thằng hề cứ như vậy bị đính tại trên vách tường, máu tươi chảy ngang. Trước hết nhất xông vào là một cái mang theo mặt nạ nam nhân, sau lưng của hắn có một thanh toàn thân đen kỵ súng bắn tỉa, tay cầm một thanh to lớn thiết cung, bên hông còn mang theo một cái ống tên. Quân dự bị điều tra viên Cố Kiến Lâm, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc. Thanh âm của hắn rất là nghiêm khắc, lạnh giọng ra lệnh, ta lấy tổ hành động đội trưởng Trương Thành thân phận hạ lệnh, vây quét bắt đầu. Tổ chữa bệnh, cứu chữa thương binh. Những người còn lại, toàn lực tiến công. Chỉ gặp hắn nhặt cung cài tên, dây cung bắn ra gần như đứt gãy rọi vàng, ba chi sắt thép mũi tên rong rổi mà ra. Cố Kiến Lâm vịn cái bàn nhìn hắn một cái, rõ ràng là tay cầm cung lớn cổ tướng hình tượng. Bá Vương Đường Tắt, nhị giai, thú giả. Cũng chính là trong nháy mắt này, thằng hề phần bụng cổ trướng đứng lên, trong miệng bỗng nhiên phun ra đại lượng sợi tơ màu trắng. Tơ nhện. Lượng lớn tơ nhện dâng lên mà ra, mỗi một cây sợi tơ đều phảng phất vô cùng có tính bền dẻo, ở giữa không chúng tạo thành thiên la địa vong giống như phòng ngự, đúng là trực tiếp đỡ được gào thét mà đến mũi tên, đem nó một mực dính chặt. Chuẩn bị, hỏa diễm. Trương Thành hạ lệnh. Chỉ gặp hai vị tướng mạo cơ hồ giống nhau như lúc thanh niên đi vào bên người của hắn, giống như một cái khuôn lúc đi ra đồng dạng, hai tay ở trước ngực biến hóa phát ấn, sau đó lồng ngực đống nhiên co vào, nâng lên má, thổ tức. Một ngụm nhiệt khí phun ra, trong khoảnh khắc dây lên mãnh liệt liệt diễm, đốt cháy giữa không trung răng khắp nơi tơ nhện. Thiên sư đường tắt, nhị giai, thuật sĩ. Cùng lúc đó, còn có bốn vị nhị giai thú giả tại cửa ra vào nửa ngồi lấy, ánh mắt của bọn hắn giống như chim ưng sắc bén, gắt gao tập trung vào trên vách tường giống như nện giống như quái vật, kéo ra trong tay cùng lớn, bắn ra mũi tên. Tổng cộng 12 chuôi mũi tên xé rách không khí phát ra rít lên. Hai vị thuật sĩ tiếp tục kết ấn, 12 chuôi mũi tên bỗng nhiên nhóm lửa diễm, thình lình quán xuyên nện dị dạng thân thể. Giống. Một khắc này, thằng hề phát ra tiếng rít thê lương, bỗng nhiên bị liệt hỏa thôn phệ. Cố Kiến Lâm thấy cảnh này, chợt nhớ tới tiệm tạp hóa lão nhân nhắc nhở. Nam Ly sinh môn tại lửa. Cùng lúc đó, ba vị toàn thân bao phủ tại mũ trùm bên trong bóng người đi tới, bọn hắn cẩn thận xem kỹ lấy mặt đất, sau đó xoay người lau lau trên đất máu tươi, trong đồng tử bỗng nhiên nổi lên đen kịt quỷ dị chú văn. Phình một tiếng, máu tươi từ bọn hắn bên ngoài thân tiêu xạ mà ra. Quỷ chú thuật. Thần ti đường tắt, nhị giai, thiếu tư mệnh. Thang hề bị liệt hỏa thôn vệ thân thể, lần nữa bắn ra đại lượng máu tươi, tiếng hô cũng hề vải xuống tới. Qua trong giây lát, còn có hai vị tay cầm thái đào nữ nhân rong rổi mà ra, chém ra thê lạnh đao quang. Võ sĩ đường tắt, lãng nhân. Cố Kiến Lâm đã từng trên thâm không internet thấy qua, đây là cổ võ đường tắt một loại chi nhánh. Răng rác một tiếng, thang hề tám đầu chân nhện bị tận gốc chặt đứt. Cuối cùng xuống tới, là một cái tròn trịa mập mạp, mang theo giống như đã từng quen biết, cực kỳ phách lối tiếng cười nhạo. Thành Hữu Dư, tránh ra. Mập mạp này hiển nhiên là cổ võ đường tắt, chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, giống như một cỗ chiến xa giống như phát khởi dã man xung tràng, cả người vòng quanh lấy vô hình bàng bạc khí kình, giống một viên vận sức chờ phát động tạc đạn. Vang một tiếng, vách tường bị vang sập, kinh khủng khí kình nổ tung. Một khắc này, thang hề toàn thân phát ra xương cốt đứt gãy thanh âm, bị ngạnh sinh sinh nện vào trong phế tích. Cổ võ đường tắt, nhị giai, luyện khí sĩ. Thành Hữu Dư phong cách vẽ cùng những người khác hoàn toàn khác biệt, nếu như nói người khác đều là nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên viên, như vậy hắn chính là trong phố xá côn đồ vô lại, đánh ngã địch nhân về sau còn tại điên cuồng bổ đao. Cam mẹ ngươi, cam ngươi tổ mẫu, cam ngươi mô mô. Mập mạp này một bên miệng phun hương thơm, một bên nhấc chân đối với trong phế tích đạp mạnh. Toàn bộ nhà ăn đều ầm ầm rung động, thằng hề lịch đại tiên tổ cũng bị thăm hỏi mấy lần. Thằng đến trong phế tích triệt để không có động tĩnh, Thành Hữu Dư mới dừng lại, lại hướng bên trong nổ ra cục đờm. Tổ hành động chuyên viên bọn họ nhao nhao quay đầu, giả bộ như không biết con hàng này. Mắt thấy mục tiêu bị đánh tan, Cố Kiến Lâm cũng không có trầm tĩnh lại, bởi vì hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Đối phương chí ít còn có một cái thần thoại vũ trang không dùng. Cố Kiến Lâm kỳ thật cũng không phải là không sợ chết. Từ khi thu đến thằng hề cái kia phong thư tình về sau, hắn liền đã tại định ra đối sách. Đầu tiên muốn cân nhắc chính là, thâm không internet đến tột cùng tại sao phải cho hắn an bài cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, nếu như chỉ là đơn thuần làm khó dễ hắn, không muốn để cho hắn gia nhập hiệp hội, hoàn toàn có thể dùng lý do khác cự tuyệt hắn. Dù sao hắn là cái gọi là đọa lạc giả nhi tử. Chỉ là về sau, Lục Tử Trình phản ứng để hắn phát giác được chuyện này phía sau cũng không có đơn giản như vậy. Thằng đến hắn trong trường học từng cái tìm ra những cái kia bị trang thành học sinh điều tra viên. Một khắc này, hắn mới biết được nhiệm vụ khảo hạch phía sau chân chính mục đích. Thằng hề là nhị giai đoạn lạc giả, nắm giữ lấy độ cao biến dạng năng lực, hơn nữa còn có được hai kiện thần thoại vũ trang. Cố Kiến Lâm chỉ là một cái linh giai thái điểu. Hiệp hội hệ thở không biết hắn thực lực chân thật, bởi vậy cũng không có khả năng chờ mong hắn có thể độc lập hoàn thành đi săn. Nhiều nhất chỉ là muốn để hắn xung làm một cái mồi nhử nhân vật mà thôi. Như vậy hắn liền muốn lợi dụng được điểm này, cho mình gia tăng một lá bài tẩy. Từ đầu đến cuối, tính được rõ ràng. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 44, kinh biến, người phá cục. Trước mắt toàn bộ thế cục, Cố Kiến Lâm từ đầu đến cuối một mực nắm chắc, không có nửa điểm chỗ sơ suất. Nhưng hắn vẫn là vô cùng khẩn trương, không có nửa điểm thư giãn. Lúc này, có người đi đến bên cạnh hắn, rụt rè nói ra, "Đừng, đừng sợ. Người đã an toàn." Cố Kiến Lâm quay đầu lại, phát hiện đây là một cái xinh xắn đáng yêu nữ hải, tết tóc đuôi ngựa, đẹp thanh thuần tốt. Nàng tựa hồ thật không tốt ý tứ, hơi ửng đỏ gương mặt xinh đẹp, trắng xanh đan xen quần áo thủy thủ làm nổi bật lên dáng người tinh tế yêu điệu. Dưới váy là một đôi giày nhỏ chân, bắp chân bọc lấy chỉ đen mớ, dẫm lên một đôi đầu tròn giày da. Ta gọi Nhiếp Tương Tư, tổ trưởng để cho ta chữa thương cho ngươi. Nhiếp Tương Tư trước ngực đeo một cái thập tự giá, tựa hồ là thuộc về Tây Phương Mục Sư đường tắt. Chỉ gặp nàng hai tay chống đỡ thiếu niên phía sau lưng, phóng xuất ra vầng sáng dịu dịu, phảng phất mưa xuân thoải mái khô cạn đại địa. Cố Kiến Lâm luôn cảm thấy cái tên này có chút quen tai, không biết ở nơi nào đã nghe qua. Lại nhìn nữ hài này một chút, nàng mặc trắng đen xen kẽ tu nữ phục, mang theo cao cao mũ che, vẫn như cũ rất thẹn thùng. Thần quan đường tắt, nhị giai, tu nữ. Cố Kiến Lâm chắc tả năng lực từ khi Kỳ Lân Tiên Cung trở về sau liền có chỗ biến hóa, chỉ cần tại Thăng Hoa giả sử dụng năng lực về sau, liền có thể quan sát ra bọn hắn siêu phàm hình tượng và đại khái cấp độ. Bình thường là siêu phàm hình tượng càng khổng lồ, cấp độ liền càng cao. Tổ hành động an bài chiến thuật rất hợp lý, cái này 14 người toàn bộ đều là nhị giai, lấy số lượng trọng triệt. Cùng là nhị giai thẳng hề không có khả năng chiến thắng bọn hắn. Đồng dạng, cũng sẽ không phát động nguy hiểm biết trước. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, thằng hề cho dù tiến hành độ cao biến dạng, cũng bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Dễ như trở bàn tay, giải quyết chiến đấu. Cái kia, ngươi không sao chứ? Nhiếp Tương Tư tế thanh tế khí nói ra, không nghĩ tới làm một cái người mới, ngươi có thể cùng thằng hề chiến đấu lâu như vậy, nếu đổi lại là ta, đại khái 5 giây thời gian liền sẽ bị giết ta. Dù sao ngươi là chữa bệnh nhân viên. Cố Kiến Lâm cảm nhận được thương thế ngay tại khép lại, thậm chí thể nội tiêu hao linh tính đều đang khôi phục, tạ ơn. Cái này phương Tây thần quan đường tắc ngược lại là rất thần kỳ. Lúc này, tổ hành động còn lại 13 người cũng quay đầu nhìn xem hắn, ánh mắt kinh ngạc đến cực điểm. Bọn hắn không thể nào hiểu được, một cái linh giai tế tự là thế nào có thể cùng một cái nhị giai đoạn lạc giả đánh thành dạng này. Nhất là Thành Hữu Dư, nhìn thấy mặt của hắn lúc, trực tiếp liền chấn kinh, ngoa tạo, đây không phải Lâm Ca sao? Bởi vì phòng ngừa hành động để lộ bí mật, cho nên cái này 14 người bên trong, chỉ có tổ trưởng biết mùi nhử thân phận. Thành Hữu Dư rung động không hiểu, hai ngày trước là hắn biết có cái thân là người mới mùi nhử sẽ phụ trách dẫn xuất mục tiêu. Hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác, cũng không biết cái kia đen đuổi người mới là ai, hơn phân nửa là đắc tội cao tầng đi. Đối mặt thằng hề, tám thành là muốn chết yểu. Không nghĩ tới, vậy mà mẹ nó là người quen. Lại gặp mặt. Cố Kiến Lâm gật đầu thăm hỏi. Ngoa tạo, Lâm Ca, mùi nhử kia lại là ngươi. Thành Hữu Dư trừng to mắt, cái cằm đều kém chút kinh tới trên mặt đất. Hắn nhìn xem đầy đất máu tươi, còn có vỡ vụn cái ghế, có trời mới biết chiến đấu mới vừa rồi cỡ nào thảm liệt. Rất khó tưởng tượng, đây là cái kia trong trí nhớ trầm mặc ít nói, nho nhã lễ độ thiếu niên có thể chế tạo ra tràng diện. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, là ta. Thành Hữu Dư sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, mẹ nó. Cái này nhất chấp sự đơn giản bất đương nhân tử à, thế mà để Lâm Ca ngươi tới làm mồi nhử. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, lao tử thi sát hoạch làm sao bây giờ? Cố Kiến Lâm không biết nên nói cái gì, chỉ nói là, coi chừng, thằng hề còn có một cái thần thoại vũ trang. Không có việc gì, thần thoại vũ trang thì thế nào? Thành Hữu Dư khoát tay áo, chúng ta nhiều người như vậy với mặt, tại sao thua? Im miệng. Trương Thành nghiêm túc nói ra, tùy thời bảo trì cảnh giới, còn không thể xác định mục tiêu đã tử vong. Lấy hắn cầm đầu, tất cả tổ hành động chuyên viên duy trì khoảng cách an toàn, từng bước một tới gần phế tích. Đột nhiên, trong phế tích vang lên mơ hồ, khàn giọng tiếng cười lạnh. Trong lúc vô thanh vô tức, toàn bộ phòng ngăn nhiệt độ đều phảng phất giảm xuống. Kinh biến nảy sinh. Cố Kiến Lâm nghe được tiếng cười kia lúc, liền ý thức được không ổn. Không có dấu hiệu nào, Nhất Tương Tư bỗng nhiên ho khan một tiếng, bên môi tràn ra một tia máu tươi. Không có sao chứ? Cố Kiến Lâm trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng đỡ lấy nàng. Ta, thật là khó chịu. Nhất Tương Tư tú khí khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thống khổ nhăn đầu lông mày, kịch liệt khục đứng lên. Một bãi máu tươi bị nàng ho ra, lại còn nương theo lấy một khối nội tạng mảnh vỡ. Sau một khắc, nàng nhắm mắt lại, đã hôn mê. Cùng lúc đó, tất cả tổ hành động chuyên viên cũng bắt đầu ho kịch liệt, bọn hắn thống khổ xoay người quỳ trên mặt đất, mặt tái nhợt bắt đầu vặn mèo, từng bãi máu tươi phun ra ngoài, hỗn hợp có tạng khí mảnh vỡ. Cam. Bao quát Thành Hữu Dư ở bên trong, làm ra dày thịt béo cổ võ đường tắt, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chính nằm rạp trên mặt đất điên cuồng nôn mửa, máu me đồng địa. Cố Kiến Lâm phản ứng đầu tiên là, vừa rồi thằng hề đối bọn hắn hạ độc. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, trên thực tế cũng không phải là chúng độc. Hoặc là nói, không phải vừa rồi hạ độc. Bởi vì hắn không có phát giác được ở trong cơ thể mình có bất kỳ cảm giác khó chịu. Chỉ gặp trong phế tích đá vụn lăn xuống, một đạo đen kịt bóng dáng đông nhiên vọt ra. Khoảng cách gần nhất một vị thú giả, tại chỗ phát ra thê lương tiếng kêu. Bởi vì thằng hề chính một ngụm gặm tại trên cổ của hắn, nâng ly máu tươi của hắn. A a a. Thật lâu qua đi, thằng hề một thanh ném đi đã không có bất luận sinh mệnh nào khí tức thú giả, tràn đầy máu tươi nặng bùn đất trên khuôn mặt, lộ ra làm cho người sợ hãi mà kinh hãi dáng tươi cười, ta nói qua, hiệp hội hệ thờ. Thẩm Phán Đỉnh, một đám ngu xuẩn. Nâng ly máu tươi về sau, hắn hề bại khí tức cấp tốc khôi phục, toàn thân mọc đầy cứng rắn lông tơ, phía sau lưng bên trong lần nữa dâng trào ra nồng tanh huyết vụ, tám đầu như sắt thép chân đốt phá thể mà ra. Thậm chí liền ngay cả bị đánh gãy hai tay, cũng phát ra xương cốt vỡ vụn tiếng nổ vang, cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Còn sót lại 13 người dãy rủa lấy, còn muốn đứng lên, lại dâng trào ra càng nhiều máu. Càng ngày càng nhiều nội tạng mảnh vỡ hỗn hợp tại trong máu. Thành Hữu Dư giang chống đỡ đứng dậy, phát ra gần như hôn mê thanh âm, Lâm Ca, chạy. Hắn đưa tay chỉ ngoài cửa, toàn thân co quắp một chút, bất tỉnh đi. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, nhìn thấy những nội tạng kia mảnh vỡ, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Hắn nhẹ nhàng nói ra, là những động vật kia trái tim. Thang hề thình lình đã hoàn thành cuối cùng biến dạng, trong miệng mọc ra răng nanh sắc bén. Thông minh. Cố Kiến Lâm vẫn nghĩ không thông, gia hỏa này tại sao muốn bước lên bại lộ phong hiểm, tàn nhẫn ngược đãi động vật. Vốn cho là tâm lý biến thái, nhưng trên thực tế cũng không phải là dạng này. Ngươi đã sớm biết, hiệp hội hệ thờ chuyên viên bọn họ tiềm phục tại trong trường học, ngươi thậm chí đều đã xác nhận thân phận của bọn hắn, nhưng ngươi không có đào tẩu, càng không có đánh cỏ động rắn, mà là vì bọn họ chuẩn bị một món lễ lớn. Cố Kiến Lâm lạnh giọng nói ra, ngươi không phải tại ngược đãi động vật, mà là rút ra những động vật kia tạp khí, sau đó lợi dụng ngươi món kia có thể che giấu khí tức thần thoại vũ trang, vụ trộm cho bọn hắn thực hiện cùng loại với nguyền rủa một dạng đồ vật. Ngươi quả nhiên không phải Thẩm Phán Đỉnh đám ngu xuẩn kia. Thang Hề đứng tại hắn đối diện, thư triển tám đầu chân nện, nhẹ nhàng vỗ tay, tán thán nói, ta đều không bỏ được giết ngươi làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ đến không sai, đó là cổ sư đường tắt năng lực, khởi nguyên từ Hoa Quốc Nam Cương Tử Linh Cổ. Ta lợi dụng thần thoại vũ trang ẩn nấp tính, vụ trộm đem loại này sâu độc đặt ở trong cơm nước của bọn họ. Hắn dừng một chút, lúc đầu cũng nghĩ cho ngươi cùng muội muội của ngươi cũng thêm điểm liệu, nhưng ta sợ các ngươi cấp độ quá thấp, một khi sâu độc phát liền sẽ tại chỗ bỏ mình, như thế ta ngược lại là sẽ lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Cố Kiến Lâm trầm mặc đứng dậy, cầm lên đệ dịch e a lệ, một lần nữa lắp tốt đạn. Như hắn đoán, thằng hề sát thực cực kỳ nguy hiểm. Vốn cho là hắn thủ đoạn sau cùng là thần thoại vũ trang, không nghĩ tới, thằng hề âm thầm bố cục, dễ như trở bàn tay liền giải quyết hết hiệp hội hệ thở tổ hành động. Xem ra thời khắc mấu chốt, còn phải dựa vào chính mình. Súng ngắn. Vật kia, đối với ta vô dụng. Thằng hề cười nhạo một tiếng, giơ lên tay phải, màu bạc trắng xiển xích bỗng nhiên sáng lên phát sáng, hết thảy đều tại trong khống chế của ta, ta duy trì có không có tính tới chính là, ngươi vậy mà có thể sớm tìm tới ta, còn có thể áp chế trạng thái bình thường trạng thái dưới ta. bất quá cũng chỉ tới mà thôi. Màu bạc trắng xiềng xích lơ lửng đến giữa không trung, phát ra thanh thúy tiếng va đập, hoành giá bay vút. Thần thoại vũ trang, bất tồn chi tỏa, giải phóng. Một khắc này, thằng hề toàn thân tràn ra máu đỏ thẫm kia, thân thể có chút co rút đứng lên, tựa hồ thanh toán xong tương đối lớn đại giới. Cố Kiến Lâm bị vô số màu bạc trắng xiềng xích bao phủ, nhắm mắt lại, chỉ gặp những xiềng xích kia giăng khắp nơi, vờn quanh tại toàn bộ phế tích ở giữa, tạo thành hư vô cái giới. Cùng lúc đó, hắn đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, hoặc là nói, dần dần không cảm giác được ngoại giới tồn tại. Tiếp đó, chỉ có ngươi, cùng ta. Thằng hề lần nữa nâng lên tay trái, lòng bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều một viên đen kịt linh đang. Thần thoại vũ trang, an hồn linh. Ta biết, cho dù chết, ngươi cũng chưa chắc sẽ nói cho ta biết, phụ thân ngươi đến cùng để lại cho ngươi cái gì. Hắn giơ tay lên bên trong linh đang, ta sẽ nô dịch linh hồn của ngươi. Đến lúc đó, ngươi chính miệng nói cho ta biết. Phong Thành cấp 2 lầu dạy học mái nhà, Lục Tử Trình dựa song sát, quan sát bóng đêm. Một cái con vẹt lông xanh đứng trên vai của hắn. Hắn nuốt nuốt điện thoại, trên mẹ chặt chỉ có một đầu tin tức. Thằng hề sự tình chính ta giải quyết, giúp ta bảo vệ tốt muội muội ta. Cố Kiến Lâm. Lục Tử Trình vịn tai nghe, hắn lợi dụng tỷ tỷ quyền hạn đặc biệt, cũng tiếp vào tổ hành động tần số truyền tin. Giờ phút này hắn cũng biết, tổ hành động đã toàn quân bị diệt. Theo lý mà nói, hắn hẳn là lập tức đi cứu viện đứa bé kia mới đúng. Nhưng là, hắn nhưng không có làm như vậy. Bởi vì hắn đầu ngón tay xoay tròn lấy một viên phong cách cổ xưa đồng tệ. Đồng tệ trung tâm chỗ trống bên trong, quấn quanh lấy một sợi tóc. Đó là Cố Kiến Lâm tóc. Viên này đồng tệ lai lịch không đơn giản, là lục gia bảo vật gia truyền một trong. Tương truyền chỉ cần quấn lên mục tiêu một sợi tóc, liền có thể xem bói hung cát, từ trước tới giờ không tính sai. Tại đồng tệ đình chỉ xoay tròn, đồng thời rơi xuống đại biểu cho hung mặt trái trước đó, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tổ hành động toàn quân bị diệt, ngươi còn có cái gì biện pháp đâu? Lục Tử Trình nhẹ nhàng nói ra, để cho ta nhìn xem ngươi làm sao phá cục. Sau một khắc, đồng tệ ngừng xoay tròn lại, ầm rơi xuống đất. Lục Tử Trình tuyệt đối không nghĩ tới, viên này đồng tệ vậy mà rơi xuống chính diện. Con vẹt lông xanh đứng tại trên bả vai hắn, quái khiếu mà nói, đại cát đại lợi, ban đêm ăn gà. Viên này đồng tệ là thần thoại vũ trang, nếu như rơi xuống chính diện, vậy liền không thể lại xảy ra chuyện. Thật không thể tưởng tượng nổi. Hắn lấy ra máy tính bảng, họ rút chi nhãn vệ tinh chỗ giám sát hình ảnh, biểu hiện ra bên trong phòng ăn động tĩnh. 14 điểm xanh, đã tại nguyên chỗ không nhúc nhích, rõ ràng đánh mất chiến lực. Về phần cái kia bắt mắt nhất điểm đỏ, thế mà đã biến mất không thấy. Quả nhiên, thằng hề nắm giữ hai kiện thần thoại vũ trang, một món trong đó có được che đậy quan trắc hiệu quả, cho dù là ta hiện tại cũng cảm giác không thấy trong phòng ăn truyền đến bất luận động tĩnh gì. Cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Tử Trình nheo mắt lại, nỉ non tự nói. Đột nhiên, trên đỉnh đầu có máy bay trực thăng tiếng rít vang lên, trong bầu trời đêm còn có ánh đèn lấp loé. Lục Tử Trình vội vàng lách mình đến trong góc, tránh cho bị nhìn thấy. Dù sao hắn là một mình tham dự nhiệm vụ, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không hiện thân, rơi người nhược điểm. Thẩm phán đỉnh làm việc điều lệ, mỗi lần an bài tổ hành động làm nhiệm vụ thời điểm, để bảo đảm vạn vô nhất thất, đều sẽ chuẩn bị một cái khẩn cấp dự án, một khi chàng diện mất khống chế thời điểm, liền sẽ có người đến cưỡng ép không chàng. Thực lực của người này, nhất định là nghiền ép, đầy đủ bãi bình hết thảy. Trên phi cơ trực thăng, có người đứng tại trong khoang thuyền, bị ánh đèn chiếu sáng mặt bên thon dài lại hiểu điệu, một đầu màu trắng mái tóc trong gió phiêu diêu, nàng cong giống như quan tài thật lớn hộ kiếm, mơ hồ quanh quẩn mũi kiếm vụ vụ âm thanh. Cái này đặc thù quá rõ ràng, kiếm tông đường tắt. Làm cổ võ đường tắt một thành viên, Lục Tử Trình vẫn cảm thấy nghề nghiệp của mình là biết đánh nhau nhất. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, cùng là tối cổ đường tắt một trong kiếm tông, không kém chút nào cổ võ. Hơn nữa còn muốn càng huyễn khốc một chút. Cùng lúc đó, Phong Thành cấp 2 nửa cái khu ngã tư bên ngoài màu đen xe mẹ xe đã đỉnh. Ngươi không phải rất tự tin a? Nhiếp chấp sự, ta vừa rồi giống như ngửi được cổ độc hương vị, có vẻ như là cực kỳ cao giai tử linh cổ. Lục Tử Câm nheo lại đôi mắt đẹp, liếc mắt liếc qua trong xe nam nhân trung niên, từ tốn nói, loại này cổ độc tính bộc phát trước sẽ không hiện lộ bất luận cái gì siêu phàm đặc tính, mắt thường cơ hồ không thể nhận ra. Xem ra thằng hề phía sau còn có người, mà lại người này cấp độ không thấp, có thể là siêu duy cấp, thậm chí còn có thể cao hơn. Nhiếp chấp sự sắc mặt cực kỳ âm trầm, cắn răng nói ra, danh hiệu Lôi Đình, khởi động kế hoạch cứu viện. Thông tin bộ đàm bên trong trầm mặc một lát, vang lên giống như khối băng va chạm giống như êm tai tiếng nói. Minh bạch. Thông tin gián đoạn. Chất nữ xảy ra chuyện, nóng lòng. Lục Tử Câm nhẹ nhàng nhảy xuống chân xe, màu đen bách hợp gây váy áo trong gió phiêu diêu, gót giày bột một tiếng rơi xuống đất. Có Lôi Đình tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì, gọi tổ chữa bệnh tùy thời không hàng đi. Nàng nhẹ nhàng nói ra, ta có chút nhàm chán, đi bốn chỗ dạo chơi, nói không chừng thằng hề phía sau người kia cũng tại phụ cận nhìn xem. Nếu như vận khí tốt, ta sẽ tìm được hắn, cùng hắn so chiêu một chút. Vị này bề ngoài non nớt bộ trưởng lộ ra nụ cười danh mãnh, một mình ngươi ở đây, sẽ không sợ sẽ ta. Nhiếp chấp sự ngồi ở trong xe, khóe mắt khẽ nhăn một cái, trầm giọng nói ra, tìm tới hắn, sau đó giết chết hắn. Vị này thẩm phán đỉnh chấp sự, quyền lực rất lớn, nhưng thực lực rất yếu. Thậm chí đều không phải là tối cổ đường tắt. Dù sao theo thời đại biến thiên, chủ lưu truyền thừa đường tắt cơ bản đều là cổ xưa nhất. Những cái kia phá thành mảnh nhỏ truyền thừa, đã sớm bao phủ tại trong lịch sử trường hạ. Cổ võ, bá vương, kiếm tông, chàng quỷ, thiên sư, thần thi. Trừ cái đó ra, phương Tây đồ long giả cùng thần quan cũng thuộc về tối cổ đường tắt. Luyện dược sư cũng coi như, nhưng bởi vì không có đủ chiến lực, thế là bị bỏ đi. Tận lực đi. Lục Tử Câm lười biếng áp, trong khoảnh khắc bị bàng bạc tinh thần ý niệm bao phủ, ầm vang biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, lại có một khung máy bay trực thăng gào thét mà qua, chữa bệnh đội thành viên cũng đến. Nhiếp chấp sự hừ lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 45, cổ thần hóa, Kỳ Lân. Thời gian lùi lại đến 10 phút đồng hồ trước. Phình một tiếng, Cố Kiến Lâm đụng ngã lăn một cái bàn, trên mặt đất liên tục quay cuồng, thẳng đến đụng vào trên vách tường. Hắn cảm giác đến toàn thân trên dưới xương cốt đều tan thành từng mảnh, ngũ tạng lục phủ phảng phất cũng muốn lệch vị trí, một ngụm máu phun tới. Đây vẫn chỉ là bị thằng hề biến dạng qua đi thân thể đụng một chút mà thôi. Là một cái 17 tuổi thiếu niên, hắn tiếp nhận vượt qua ở độ tuổi này nên có thống khổ. Đây là máu giao hấn, mọi thứ đều được dựa vào chính mình. Từ nay về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại đem hy vọng ký thác vào đồng đội trên thân. Vốn cho rằng hiệp hội hệ thở tinh anh tổ hành động hẳn là rất cứng hãn, nhưng không nghĩ tới bắt đầu tới cái trọng thể đăng tràng về sau, đúng là không có chút nào năng lực chống cự, liền bị đoàn diệt. Bất quá cái này cũng không thể trách bọn hắn. Thang hề phía sau, tựa hồ một người khác hoàn toàn. Cố Kiến Lâm lúc đầu còn muốn để bọn hắn hỗ trợ, bước ra đối phương kiện thứ hai thần thoại vũ trang. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, áp lực đến đầy đủ hắn bên này. Cũng may thần ti năng lực rất toàn diện, mặc dù trước mắt giai đoạn không có gì chuyển vận năng lực, nhưng bay liên tục vẫn phải có. Hắn tiện tay chống đỡ một bên chậu hoa, năm ngón tay lần nữa giấy lên tái nhật quỷ hỏa. Tế tự. Trong chậu hoa lan lưới cọp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, tươi tốt sinh mệnh lực hiến tế cho tự nhiên. Cố Kiến Lâm cũng thu được tự nhiên chi lực quà tặng, vết thương trên người cùng máu ứ động đều phục hồi như cũ, thậm chí ngay cả thể nội ám thương đều đang lặng lẽ khôi phục, giống như tắm rửa ánh nắng giống như dòng nước ấm, chảy xuôi toàn thân. Thê lương tiếng xe gió truyền đến, hắn hơi biến sắc mặt, một cước đem cái bàn đá tới. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo rắn chắc lại tràn ngập tính bền dẻo mạng nhện dính tại trên mặt bàn, dán thành một đoàn. Tiếp theo là liên tiếp tơ nhện tạc đạn, bắn ra thê lương rồi vang. Cố Kiến Lâm vội vàng ôm chậu hoa đứng dậy, dựa vào trong phòng ngăn số lượng không nhiều chướng ngại vật, tiến hành tránh né. Trong phòng ngăn đã không có bao nhiêu không gian có thể cho hắn tẩu vị, khắp nơi kể cận mạng nhện. Thang hề hoàn thành nện biến dạng về sau, tố chất thân thể để cao mạnh, thậm chí còn có thể trèo tường hành động. Nếu như không phải Cố Kiến Lâm có được sinh mệnh cảm giác, như thế đen kịt một màu, đã sớm chết. Chạy a, ngươi còn có thể chạy đến đâu đi? Khàn giọng thanh âm băng lãnh từ trên trần nhà vang lên. Lúc đầu ta đang mong đợi phụ thân ngươi cũng giống ngươi dạng này, đang sợ hãi cùng trong sự sợ hãi chết đi, nhưng hắn chết quá dễ dàng, thậm chí ngay cả sắp chết thể nghiệm đều không có. Ngươi đoán xem, thăng hoa giả tại kề cận cái chết sẽ cảm nhận được cái gì? Ngươi sẽ biết, bởi vì ta sẽ để cho ngươi từ từ thể nghiệm sự sợ hãi ấy. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu, đối mặt một đôi xích hồng mắt ép, lạnh giọng nói ra, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Chắc tạ đã mất hiệu lực, bởi vì gia hỏa này biến thành một cái nhện lớn, mặc dù còn bảo lưu lấy nhân loại thần trí, nhưng lại có được động vật chân đốt đi săn bản năng, căn bản là không có cách dự phán nó động tác. Đây đúng là tuyệt cảnh. Lâm vào tuyệt cảnh nguyên nhân là đồng đội quá cùi bắp. Bất quá bây giờ không phải trách đồng đội thời điểm, Cố Kiến Lâm nhất định phải bắt lấy sau cùng một chút hy vọng sống. Trong tiệm tạp hóa lão nhân thần bí kia đã từng nói với hắn, Nam Ly sinh môn tại lửa. Lửa. Cố Kiến Lâm quyết định đánh cược lần cuối, quay người liền hướng lầu 2 nhà ăn bếp sau vào tới. Có như vậy trong nháy mắt, thằng hề hóa thân nện bắn ra kinh người lực bật, bổ nhào mà tới. Sắc bén chân đốt, nổi lên hàn quang. Chết. Cố Kiến Lâm nâng lên tay trái, đầu ngón tay thỉnh lình dính lấy một vòng máu tươi, tái nhật quỷ hỏa bỗng nhiên giấy lên. Quỷ chú. Hắn lúc này rất may mắn tự chọn chính là thần ti đường tắt, bởi vì thằng hề toàn thân đều biến dạng cứng hóa, đạn đều đánh không thấu. Ngược lại là quỷ chú, có thể không nhìn hết thể tẩu vị cùng phòng ngự, tạo thành chân thực tổn thương. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, thằng hề toàn thân bắn ra đồng tanh máu, từ giữa không trung rơi xuống, một kích chí mạng có chỗ chết đi. Vừa lúc dọc theo thiếu niên hậu tâm sắc qua, rơi vào trên đùi của hắn. Cố Kiến Lâm cũng bởi vì quỷ chú tổn thương mà dừng một chút, lảo đảo xông lên lầu 2, một đầu mới ngã xuống đất, chợt hướng về phía trước bếp sau. Chân trái của hắn không ngừng chảy máu, sắc bén như đao chân đốt xé rách trên đùi lợn mạch, đau đớn kịch liệt để trước mắt hắn một mảnh đen. Nếu không phải tiêu thăng hạ diện lìn dáng chống đỡ lấy thân thể, chỉ sợ chịu lần này liền nên mất đi năng lực chiến đấu. Tế tự, tay phải hắn lần nữa sở về phía trong ngực lan lưới cọp, hiến tế nó sinh mệnh lực, thu hoạch được tự nhiên chi lực quả tạo. Đùi động mạch thương thế lặng yên khép lại. Về phần trong tay lan lưới cọp cũng đã khô héo đi, sắp gặp tử vong. Triệt để không dùng được. Cao giai thần thi có thể cách không rút ra trong phạm vi nhất định sinh mệnh lực, hiến tế tự nhiên, phản hồi bản thân. Nhưng hắn hiện tại còn làm không được, mà lại trong cơ thể hắn linh tính cũng không có thừa bao nhiêu, không có khả năng lại dùng đến chữa thương, còn không bằng dùng mấy lần quỷ chú. Phía sau truyền đến thanh âm huyên áo, một loại nào đó côn trùng đang bỏ đi. Thang hề lần nữa đứng lên, cười gần nói, ngươi ngược lại là chính mình tiến vào cái ngõ cụt, ngu xuẩn. Cái này hình người quái vật dùng 8 đầu chân nện hành động, nắm trong tay lấy một cái đen kịt linh đang, chậm rãi tới gần. Phòng ăn bếp sau không gian rất lớn, đại đa số đều là chứa đựng nguyên liệu nấu ăn địa phương, nhưng đúng là cái ngõ cụt. Cố Kiến Lâm căn bản không để ý tới hắn, trầm mặc lui về sau đó liếc qua nơi hẻo lánh. Đó là một cái cỡ nhỏ khí hóa lỏng bình gas. Rút thương, lên đạn, cuối cùng một phát đạn luyện kim, nhắm chuẩn. Cái này bình gas bên trong còn lại bao nhiêu khí, hắn không rõ ràng. Nhưng ít ra có một đoạn thời gian không đổi qua, bạo tạc uy lực hẳn là sẽ không đem liên đối bắt hắn cho nổ chết. Có súng bóp, đặc chế đạn luyện kim hóa thành một đường hỏa quang từ họng súng rong rồi mà ra, chính giữa mục tiêu. Một khắc này, thằng hề quay đầu hướng nơi hẻo lánh nhìn thoáng qua, ánh lửa to lớn bỗng nhiên đem hắn nuốt hết. Oeng! Kịch liệt bạo tạc thôn vệ thằng hề, liệt diễm nương theo lấy sóng xung kích quần quần đánh tới, dễ như trở bàn tay giống như vành sập vách tường. Cố Kiến Lâm tại một khắc cuối cùng dáng chống đỡ khởi thân thể, xoay người trốn vào tủ chứa đồ bên trong, chỉ cảm thấy ngăn tủ kịch liệt lắc lư, đúng là trực tiếp hất tung ở mặt đất, trên mặt đất kịch liệt quay cuồng lên, trời đất quay cuồng. Chốc lát sau, hắn một cước đá văng tủ chứa đồ cửa, chậm rãi đứng dậy. Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa tại trong phế tích thiêu đốt, rất là chói mắt. Ngay tại lúc chướng mắt trong ngọn lửa, có một đạo thiêu đốt thân ảnh, thình lình đứng ở nơi đó, phát ra lạnh lẽo cười nhạo. Thang hề. Một khắc này, Cố Kiến Lâm trong lòng hơi trầm xuống, thân mẹ nó khí ga bạo tạc thế mà đều không có hiệu quả. Lão nhân kia đoán mệnh, giống như thật không có tính đúng. Chỉ là trong nháy mắt, thằng hề bắn ra kinh khủng lực bật, thả người nhảy lên mà đến, giống như là nhắm người mà phệ quái vật. Thê lương hàn quang như dao cắt mặt, Cố Kiến Lâm lần này không thể né tránh, sống sờ sờ bị sọ xuyên bụng dưới. Máu tươi phun ra ngoài, đau nhức kịch liệt phảng phất quán xuyên linh hồn. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 46. Thằng hề tấm kia giữ tợn đáng sợ, nghiêm trọng dị dạng mặt gần trong gang tấc, xích hồng mắt kép giống như ác ma. Ngươi cuối cùng dãy rủa dáng vẻ, để cho ta rất hài lòng. Hắn nhếch môi, lộ ra khoa trương dáng tươi cười, trong miệng đồng tanh đến cực điểm, đến, nhấm nháp sợ hãi đi. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nhìn xem hắn, trong con mắt phảng phất kết lấy băng. Chẳng biết lúc nào, đen kịt linh đang đã lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Thần thoại vũ trang, an hồn linh, giải phóng. Oeng. Một khắc này, Cố Kiến Lâm nghe được cổ trung giống như oanh minh, cơ hồ muốn chấn vỡ linh hồn của hắn. Hắn phảng phất đưa thân vào vô cùng tận trong vòng xoáy, như thủy triều sóng âm quần quật đánh tới, sắp phá nát linh hồn cơ hồ muốn bị thôn phệ, lưu lại ý thức dần dần lâm vào hắc ám, thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Đen kịt linh đang phóng thích ra vầng sáng màu đen, phảng phất muốn đem thiếu niên linh hồn từ thể xác bên trong lôi kéo đi ra. Cũng chính là vào thời khắc ấy, ý thức chỗ sâu hắc kỳ lần nữa mở ra hoàng kim mắt dọc, phẫn nộ uy nghiêm. Giống. Vang vọng linh hồn gào thét, Cố Kiến Lâm khôi phục ý thức. Nguyên lai cuối cùng một kiện thần thoại vũ trang, cũng là nhằm vào tinh thần. Hắc kỳ lân đồng dạng có thể giúp hắn miễn dịch. Chờ chút, cũng chính là giờ khắc này ý thức thanh minh, để hắn nghĩ thông suốt một sự kiện. Nam Ly sinh môn tại lửa. Tại thế giới siêu phàm bên trong, đương nhiên không phải là phổ thông lửa. Như vậy, còn có cái gì là lửa? Phản phất bát khai vân vụ thấy hết minh, Cố Kiến Lâm bừng tỉnh đại ngộ, trên người hắn chỉ có một loại lửa. Thần tế chi hỏa. Chỉ là trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm hai tay giấy lên tái nhợt quỷ hỏa, đúng là trực tiếp đè xuống đối phương đầu lâu. Tế tự. Oeng. Thằng hề phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sinh mệnh lực như trên lò lửa dầu giống như bốc hơi, hiến tế tự nhiên. Cùng lúc đó, một cỗ hoàn toàn khác biệt, hỗn độn sinh mệnh lực phản hồi đến thiếu niên trên thân. Thế giới phảng phất lâm vào yên tĩnh, khi cỗ này không thuộc về sinh mệnh lực của hắn tràn vào thể nội về sau, Hắc Kỳ Lân phảng phất nhận lấy một loại nào đó kích thích. Ý thức chỗ sâu, mặc màu trắng đổ lễ tà dị thiếu niên lâm vào ngủ say. Thay vào đó, là phẫn nộ gào thét Hắc Kỳ Lân. Song phương phảng phất thay đổi vị trí, cũng thay đổi quyền chủ đạo. Răng rắc một tiếng, Cố Kiến Lâm nghe được trong cơ thể mình, xương cốt tiếng vỡ nát. Đầu của hắn chảy ra máu tươi, đen kịt lân giác phá thể mà ra, tôn quý dữ tợn. Toàn thân chảy ra tinh mịn huyết châu, da thịt trắng non bị đâm phá, màu đen vảy rồng lan tràn đến toàn thân. Răng nanh hiện ra hàn quang, đâm rách bờ môi. Ảm đạm đôi mắt đột nhiên sáng lên, bị hoàng kim mắt dọc thay thế, cổ xưa khó hiểu uy nghiêm. Khô cạn thân thể, bị bàng bạc lực lượng chỗ chống lên. Khô kiệt tinh thần, bị cuồng bạo phẫn nộ chỗ nhóm lửa. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, phóng thích thể nội dâng lên mà xuất lực lượng. Hắn phảng phất nghe được đến từ thái cổ man hoang, thế giới sụp đổ giống như oanh minh, tự thuật thất lạc sự thi. U dấu rất xa, bàng bạc, vĩ ngạn, phảng phất rộng lớn vô ngần vũ trụ, quanh quần tịch diệt nổ vang. Oeng, thằng hề người được sợ hãi khí tức, đó là đến từ thượng vị, trí cao vô thượng, phảng phất thần minh giống như uy áp. Giờ khắc này, hắn từ thợ săn biến thành con mồi, bởi vì nguyên bản con mồi, phảng phất biến thành một cái cứu cực loài săn mồi. Trong bóng tối, Cố Kiến Lâm hoàng kim đồng đang thiêu đốt, uy nghiêm cặp mắt hờ hững phảng phất tại quan sát một con run rế. To lớn hoảng sợ tại thằng hề trong đầu nổ tung, đau đớn kịch liệt xuyên qua sâu trong linh hồn, hắn sắt thép chân đốt bị từng tấc rút ra, ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Cùng lúc đó, hắn phảng phất thấy được Thái Dương, hoàng kim có diễm, giống như Thái Dương đồng dạng tiêu tận hắc ám, sắc ý như là biển thâm trầm, thái cổ thần uy phảng phất muốn đem hắn linh hồn đè phát nổ. Cố Kiến Lâm hờ hững vươn tay cầm đối phương một đầu khác chấn đốt, bị vảy rồng bao trùm năm ngón tay có chút nắm chặt, bắn ra tiếng vỡ vụn. Đa tạ ngươi. Thằng hề còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, hắn đầu kia chấn đốt liền bị thô bạo bị ngạnh sinh sinh xé rách xuống tới, máu tươi cuồn cuộn. Vang một tiếng, hắn lại bị một cỗ man lực nện xuống đất. Dạy dỗ ta làm sao tỉnh lại lực lượng này? Cố Kiến Lâm chỉ là bắt hắn lại cái cổ, giống như là vung rác rưởi một dạng dùng sức một ném. Hắn liền ầm vang đập xuống đất, bắn ra cái nước to lớn chấn động, thằng hề linh hồn phảng phất đều bị chấn bể. Cố Kiến Lâm một cước giẫm lên đầu của hắn, từ trên cao nhìn xuống quan sát, hoàng kim mắt dọc phảng phất giống như thiêu đốt. Hiện tại, đến lượt ngươi nhấm nháp sợ hãi. Giờ khắc này, hắn rốt cục lần nữa về tới, lúc trước xuyên qua đến kỳ lần tiên cung lúc trạng thái. Lân giác, lân phiến, răng nanh, hoàng kim đầu, cổ thân hóa. Trong đêm, tiệm tạp hóa lần nữa mở cửa buôn bán, đàn hương lượn lờ bốc lên. Lão nhân vẫn như cũ ngồi tại trên xe lăn, loay hoay trong tay 6 cái đồng tiền, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào trên gò má của hắn. Phảng phất một bộ pha tạp cổ họa. Lão sư, cảnh từ vẫn như cũ dày tây, ngắm nhìn nơi xa, mỉm cười nói, ngươi lại thua cuộc. Lão nhân trầm mặc một lát, bên môi nổi lên một vòng dáng tươi cười, từ trong túi lấy ra 10 cái đỏ tiền mặt, đặt ở trên mặt bàn. Cảnh từ đem cái này 1000 khối tiền bỏ vào trong túi, cười tủm tỉm nói ra, hiệp hội hệ thở cho là, đoạ lạc giả là tinh thần bị ô nhiễm biểu hiện, bọn hắn không chịu nổi cổ thần tinh thần ý niệm, thu được lực lượng khổng lồ, cũng sẽ dẫn đến tinh thần mất khống chế. Bọn hắn cố chấp cho là, đây là tà ác sa đoạ, điểm ô tín ngưỡng của bọn họ, tội không thể tha. Tại hắc ám thời trung cổ, không biết có bao nhiêu đoạn lạc giả bị mang theo hắc vu sư danh hảo, xử tử tại hình phạt tiêu sống bên trên. Hắn dừng một chút, nhưng bọn hắn không biết, cái gọi là sa đoạn cũng sẽ giấu giếm tiến hóa thời cơ. Nếu như có người có thể lấy cường đại tinh thần ý chí khống chế ở bị ô nhiễm tinh thần, liền có thể hoàn thành tiến hóa. Mặc dù làm không được tiến hóa thành cổ thần vĩ đại như vậy sinh mệnh, nhưng cũng hoàn toàn có thể vượt qua nhân loại phạm chủ, cùng thần thị tương đương. Thần thi đường tắt bảo đảm nhất tiến hóa phương pháp chính là lợi dụng thần tế chi hỏa, hiến tế một vị nắm giữ biến dạng năng lực đoạn lạc giả, sinh mệnh lực của hắn trở về tự nhiên, trải qua một tầng loại bỏ, phản hồi đến bản thân, từ đó dẫn phát tiến hóa. Ngài đem thần ti đường tắt tiến hóa phương pháp dạy cho hắn, chính là nhìn hắn có thể hay không hoàn thành thần thị hóa. Cảnh Tư hỏi. Nhìn hắn thiên phú không tồi, cho hắn cái đường lên trời cơ hội, nhìn hắn có thể hay không nắm chặt là được. Lão nhân cười nhạt một tiếng, ngửa đầu nhìn qua trong bầu trời đêm minh nguyệt. Bất quá, ta nhưng bất mãn với thần thị hóa. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 47, thần thoại vũ trang, cổ thần chi huyết. Phế tích giống như nhà ăn tại cái trấn. Thợ săn cùng con mồi thân phận trao đổi, từng đạo vách tường bị hoanh sập, nương theo lấy phá toái hoanh minh. Hoành. Một quyền. Xi măng cốt thép vách tường bị bỗng nhiên nện xuyên, biến dạng nhện bị một quyền đánh xẹp, máu tươi bắn ra. Cố Kiến Lâm lắc lắc tay, xương cốt phát ra làm cho người dùng mình tiếng vang. Thái cổ man hoang lực lượng tại thể nội dâng trào, cơ hồ muốn căng nứt thân thể của hắn. Vô luận thân thể hoặc linh hồn, thậm chí sinh mệnh cấp độ, đều có phi thăng giống như tiến hóa, trung cực lực lượng giải tỏa, gầm thét phóng xuất ra. Khi hắn hoàn thành cổ thần hóa về sau, độ cao biến dạng đọa lạc giả đối với hắn mà nói, đã không tính là gì uy hiếp. Vị cách khác nhau một trời một vực. Oeng. Mặt đất ầm vang sụp đổ, thang hề bị một cước đá vào trong phế tích, bị giẫm ở đầu lâu, không thể động đậy. Tại cổ thần hóa về sau, Cố Kiến Lâm chỉ là tùy ý một cước, liền có thể gắt gao giẫm ở cái này biến dạng quái vật, triệt để áp chế. Khi hắn chân phải có chút dùng sức, liền nghe được xương cốt vỡ vụn sợ hãi tiếng vang. Thang hề đau đến tê thảm, trên trán máu tươi chảy ngang. Hắn bị gắt gao đặt ở trên tường, không nhìn thấy người sau lưng. Chỉ là vừa mới nhìn thoáng qua, cái kia xâm nhiên đáng sợ tư thái lại phảng phất lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Nhất là cặp kia thiêu đốt hoàng kim đồng, từ trong con mắt tràn ngập ra uy nghiêm, cơ hồ muốn đem linh hồn của hắn đè nát. To lớn hoảng sợ tại thằng hề tâm lý nổ tung, thế này sao lại là một cái 17 tuổi thiếu niên, rõ ràng là một vị nắm giữ lấy cổ thần chi lực kỳ lân thị tộc, sinh ra tôn quý như thế uy nghiêm tư thái, đơn giản chính là một vị thần minh. Hắn không phân rõ đây là cổ thần hay là thần thị, nhưng vô luận là cái gì, đều tại phía xa trên hắn. To lớn dục vọng cầu sinh bạo phát đi ra, thằng hề khắc vào trong gen điên cuồng, khiến cho hắn làm ra sau cùng dãy rủa. Lơ lửng ở giữa không trung an hồn linh, bắn ra sau cùng nổ vang. Cố Kiến Lâm nghe được cổ trung giống như tiếng oanh minh, nhưng không có tạo thành chút nào ảnh hưởng, phản phất nhàm chán tạc âm. Hắn giơ tay lên, nắm chặt viên này phong cách cổ xưa đen kịt linh đang. Không nghĩ tới chính là, viên này an hồn linh phản phất có sinh mệnh đồng dạng, kịch liệt rung động đứng lên. Thần thoại vũ trang, siêu cổ đại sản phẩm, bọn chúng tựa hồ là có bản thân ý thức, tuân theo chủ nhân linh tính. Đồng thời, đây chỉ là nó sơ cấp giải phóng trạng thái, căn bản không phải chân chính tư thái. Chỉ là bằng vào bản năng, hắn nắm an hồn linh tay phải, rót vào chính mình linh tính. Giờ phút này, an hồn linh bên trong có hai cỗ linh tính. Nhất giả đến từ Cố Kiến Lâm, một cái khác người đến từ thằng hề. Hai loại linh tính va chạm, tự nhiên là cường giả sinh tồn, kẻ yếu hôi phi yên diệt. Trong chớp mắt, an hồn linh tiếng oanh minh biến mất, giống như một cái tử vật. Giờ khắc này, dưới chân thằng hề lần nữa phát ra thê lương thét lên. Bởi vì hắn tinh thần lạc ấn bị cưỡng ép xóa đi, loại đau khổ này tựa như là linh hồn bị cắt đứt một dạng. Không thua gì một trận cực hình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, thuộc về mình thần thoại vũ trang, vậy mà lại dễ dàng như vậy bị người tước đoạt. Phốc phốc. Thằng hề thê lương thét lên đồng thời, nghiêm trọng biến dạng trong thân thể dâng trào ra từng đạn mạng nện. Sắc bén tơ nện cắt thân thể thiếu niên, lại phát ra tiếng cọ sát chói tai, hỏa hoa bắn tung tóe. Cố Kiến Lâm tránh đều không có tránh, lấy kỳ lân hóa cường độ thân thể, căn bản liền sẽ không e ngại loại công kích trình độ này. Chân phải của hắn lại lần nữa phát lực. Giang rắc. Đó là xương cốt thanh âm vỡ vụn. Thằng hề đau kêu thành tiếng, xương đầu đều bị giẫm lên nước gãy, nhịn không được phát ra cuồng loạn gầm rú. Lưu lại chân đốt điên cuồng bãi động, lại tốn công vô ích. Khi thợ săn cùng con ngồi thân phận trao đổi về sau, to lớn thực lực sai biệt đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Cố Kiến Lâm cúi đầu xuống, quan sát dưới chân vùng vây dây chết quái vật, hờ hững nói ra: "Nghe, Cố Tử An nếu như giết đến là các ngươi, vậy hắn không có giết sai. Các ngươi tới tìm ta báo thủ, tùy thời hoan nghênh. Điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn thanh toán nổi đại giới." Tay trái của hắn thình lình sáng lên như mặt trời hừng hực hoàng kim hỏa diễm. Thần tế chi hỏa, vẫn như cũng là nhân loại cùng cổ thần song trọng linh tính tiêu đốt. Tại cổ thần hóa ra chỉ dưới, năng lực phản phất phát sinh chất biến. Cùng trước đó so sánh, phản phất đom đóm cùng liệt nhật ở giữa chênh lệch. Cái này sao có thể? Cố Tử An đến cùng cho ngươi lưu lại cái gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thang Hề cảm nhận được thần tế chi hỏa bên trong bao hàm thần uy, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, cùng loạn hét lớn: "Ngươi thế mà có được loại lực lượng này, ngươi lại dám đụng vào loại lực lượng này, ngươi điên rồi. Ngươi điên rồi." Cố Kiến Lâm căn bản không muốn để ý tới, trở tay đem thiêu đốt lên thần tế chi hỏa bàn tay đặt tại đỉnh đầu của hắn. Thần tế chi hỏa bỗng nhiên gào thét. "Oeng!" Thang Hề độ cao biến dạng thân thể bốc cháy lên, giống như mặt trời thần tế chi hỏa đốt cháy hắn, lưu lại sinh mệnh lực trong khoảnh khắc bị thôn vệ hầu như không còn, phản hồi đến trong giới tự nhiên. Tuyệt vọng cùng trong thống khổ, hắn ý thức đến chính mình tỉnh lại đồ vật, tuyệt không phải nhân loại có khả năng chống lại. Tại loại này cổ thần tộc siêu nhiên vĩ lực trước mặt, giống hắn loại trình độ này biến dạng bất quá là một cái buồn cười sâu kiến mà thôi. Cổ thần chi lực, ngươi thế mà có được cổ thần chi lực. Thang Hề khàn giọng kêu rên, huyết hồng trong đồng tử dần dần nổi lên tự ý, nỉ non nói ra: "Liền xem như dạng này, ngươi cũng không thể giết ta." "Đúng, ngươi không có khả năng giết ta, nếu như ngươi dám giết ta, vị đại nhân kia nhất định..." Răng rắc một tiếng, cổ họng của hắn bị đập vỡ. "Im miệng đi." Cố Kiến Lâm dưới chân phát lực, từ tốn nói: "Nếu như sau lưng ngươi còn có người, ta sẽ mau chóng tìm tới hắn, để hắn cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới." Chỉ là trong nháy mắt, thằng hề bị hoàng kim thái dương chi hỏa bao phủ, con ngươi bỗng nhiên phóng đại, phản phất chết không nhắm mắt. Cố Kiến Lâm cảm giác được một cỗ hỗn độn thâm thúy sinh mệnh lực phản hồi với bản thân, bị cổ thần hóa sau thân thể đầy đủ hấp thu, tại nơi trái tim của hắn ngưng tụ thành một giọt hơi có vẻ hỗn tạp, huyết dịch màu vàng nóng. Thì ra là thế. Hắn hiểu được, đây chính là cổ thần chi huyết. Khó trách, Cố Kiến Lâm trước đó còn nếm thử chính mình chen lấn điểm huyết đi ra, lại chỉ là làm ra phổ thông huyết dịch. Bây giờ xem ra, hơn phân nửa là cần thôn vệ những đọa lạc giả này sinh mệnh lực mới có thể đem nó chế tạo ra. Rất tốt, cuối cùng là tìm được phương pháp. Về sau liền có thể đại lượng chế tạo cổ thần chi huyết. Cố Kiến Lâm túi đầu nhìn thoáng qua bị hoàng kim hỏa diễm thôn vệ quái vật. Theo sinh mệnh hiến tế, thằng hề độ cao biến dạng thân thể, vậy mà cũng đang lùi hóa. Cố Kiến Lâm ánh mắt hờ hững, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, giơ lên An Hồn Linh, gọi lên linh tính. Thần thoại vũ trang, An Hồn Linh. Giải phóng. An Hồn Linh lần nữa bắn ra cổ trung giống như tiếng oanh minh, phóng xuất ra vầng sáng màu đen. Kinh khủng sóng âm tầng gấp quyết tán, giống như biển động giống như quét sạch mà ra. Thằng hề linh hồn bị trong nháy mắt bị chấn nát, đen kịt vầng sáng năm kéo, thôn vệ đi vào. Chỉ còn lại có một bộ pha toái, chết không nhắm mắt thi thể. Gặp lại, nhìn thấy ta phụ thân giúp ta gửi lời thăm hỏi. Cố Kiến Lâm liếc qua trong tay An Hồn Linh, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua linh đàng, thấy được một viên phá toái linh hồn. Dựa theo thằng hề thuyết pháp, An Hồn Linh có được nô dịch hồn phách hiệu quả, có thể nhờ vào đó khảo vấn một chút, hỏi ra người giật dây là ai. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thể nội truyền đến đau nhức kịch liệt, phảng phất sắp đứng trước bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ý thức chỗ sâu hắc kỳ lần cũng lung lay sắp đổ. Cố Kiến Lâm minh bạch, là thân thể của mình tạm thời còn không chịu nổi cổ thần lực lượng. An Hồn Linh bên trong linh hồn không chỉ có dính đến thằng hề sự tình, còn có thể ta cổ thần hóa bí mật, không có khả năng lại giao cho người khác, đến lấy đi bất tổn chi tỏa, lợi dụng nó ẩn nấp hiệu quả, che giấu. Cố Kiến Lâm thừa dịp lực lượng trong cơ thể còn không có biến mất, từ lầu 2 bị tạc mặc cái hố, nhảy xuống. Bởi vì thằng hề đã chết, bất tổn chi tỏa kết giới lung lay sắp đổ. Cố Kiến Lâm giơ tay lên, bắt lấy một cây màu bạc trắng xiển xích, cưỡng ép rót vào linh tính. Oeng. Bất tổn chi tỏa bên trong lưu lại linh tính hôi phi yên diệt, hóa thành một đầu màu bạc trắng vòng tay, vờn quanh ở trên người hắn. Cũng chính là giờ khắc này, Cố Kiến Lâm cảm giác được mình đã thiêu đốt đến cuối cùng, trong đầu vang lên sụp đổ giống như thanh âm, thuộc về kỳ lân hết thảy đặc thù đều tại rút đi, thân thể phảng phất bị xé nứt giống như đau đớn. Hắn hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, phảng phất toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại thét lên, linh tính triệt để khô kiệt, đầu đau muốn nức. Ý thức chỗ sâu, hắc kỳ lân ầm vang sụp đổ, lâm vào ngủ say. Màu trắng đồ lễ thiếu niên lại lần nữa thức tỉnh, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Rất tốt. Cho dù đau đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi, Cố Kiến Lâm hay là giơ lên run rẩy hai tay, đem bất tổn chi tỏa thắt ở An Hồn Linh bên trên, sau đó xem như vòng tay mở dạng, vờn quanh tại trên cổ tay của mình. Hai kiện thần thoại vũ trang cảm giác tồn tại, dần dần trừ khử. Không biết qua bao lâu, phòng ăn đại môn bị lần nữa đẩy ra, bên ngoài là một cỗ xoay quanh ở giữa không trung máy bay trực thăng. Trong buồng phi cơ, tóc trắng thiếu nữ đứng ở trong bóng tối, trầm mặc không nói. Nhiếp Chấp Sự cùng các thuộc hạ của hắn liền đứng tại cửa phòng ăn, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Yên tâm, đi vào đi. Lục Tử Câm lười biếng áp, có ta ở đây, hết thảy dễ nói. Chữa bệnh đội các thành viên giơ lên cáng cứu thương nối đuôi nhau mà vào, nhìn thấy đầy đất hôn mê bất tỉnh điều tra viên, bắt đầu cứu rút. Kiểm tra đo lường đến biểu hiện sinh mệnh, không có nguy hiểm tính mạng. Thỉnh cầu tiêm vào sinh mệnh nguyên dịch. Một vị mặc áo khoác trắng nữ nhân đi theo phía sau cùng, hai tay cắm ở trong túi. Nữ nhân này có một trương thiên sinh mị hoặc mặt, tô điểm lấy xinh đẹp vũ mị tràn dung, một đầu như thác nước sóng lớn nhuộm thành màu nâu nhạt. Cho dù mặc áo khoác trắng cũng khó có thể che lấp bay bổng tinh tế dáng người, màu đen bộ váy dưới có một đôi thon dài nở nang cặp đùi đẹp, trên chân giẫm lên đen kịt tỏa sáng giày cao gót. Bác sĩ Lâm, phiền toái. Nhiếp Chấp Sự trầm giọng nói ra. Lâm Văn Thu cười một tiếng, yên tâm, loại chuyện này chúng ta Thần Quan Đường tắt rất lành nghề. Lúc này, một vị thẩm phán đỉnh thành viên tìm tòi đến phòng ăn đèn, đem nó mở ra. Bụp một tiếng, màu trắng ánh đèn sáng lên, chiếu sáng đại sảnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, bởi vì trong đại sảnh, khắp nơi đều có hôn mê ngã xuống đất tổ hành động chuyên viên, chỉ có một người hoàn toàn thanh tỉnh. Đó là cái toàn thân nhuốm máu thiếu niên, ngồi tại trong phế tích duy nhất một thanh hoàn hảo không chút tổn hại trên ghế. Dưới chân hắn, có một bộ thi thể. Vô ý mạo phạm, nhưng các ngươi tổ hành động chuyên viên còn không bằng một cái mồi nhử có thể đánh. Cố Kiến Lâm nhẹ nhàng đá một cái, đem dưới chân bộ thi thể kia trở mình, lộ ra tấm kiêng ngưng kết lấy sợ hãi mặt. Thật có lỗi, đọa lạc giả nhi tử hoàn thành khảo hạch. Chương 48, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. 7 giờ rưỡi tối, bệnh viện trong phòng bệnh ánh đèn rực thoáng. Cố Kiến Lâm dựa vào tại giường bệnh đầu giường, uống một ngụm có cả có lạ, túi đầu nhìn xem điện thoại. Thâm không internet phía quan phương giới diện, viền ren màu đen nữ bộ ôm cái chổi lần nữa hiện thân, vẫn như cũng là ôn nhu nụ cười ngọt ngào, dùng mềm mại đáng yêu tiếng nói ra. Trải qua hiệp hội hệ thở phía quan phương xác nhận, ngài đã thành công đi săn nhị giai đoạn lạc giả, danh hiệu thằng hề, nhiệm vụ khảo hạch chính thức hoàn thành. Ngay tại vì ngài đổi mới thông tin cá nhân tư liệu, xin sau. Đinh một tiếng, tư liệu đã đổi mới. Cố Kiến Lâm thông tin cá nhân giới diện bắn ra ngoài. Tính danh, Cố Kiến Lâm. Giới tính, nam. Nhóm máu, hình chữ O. Ngày sinh, 2020 năm ngày 13 tháng 8. Thiên phú phân loại, tự chủ thăng hoa giả. Truyền thừa đường tắt, thần ti. Cấp độ, linh giai. Công văn, 3100. Chức vị, cấp dê điều tra viên. Nhìn đến đây, tim của hắn cuối cùng là để xuống. Cố Kiến Lâm trong lòng rất rõ ràng, bởi vì hắn phụ thân bị cài lên đọa lạc giả danh hiệu, cho nên hắn trong hiệp hội hệ thở có lẽ sẽ bị một ít người nhằm vào. Chí ít khảo hạch này nhiệm vụ đã có tiểu nhân cho hắn làm khó dễ. Bình thường người mới sẽ không tham dự vào loại nhiệm vụ này bên trong. Bất quá cũng không quan hệ. Nguy hiểm thường thường mang ý nghĩa kỳ ngộ. Bây giờ có nguyền rủa bóng ma tử vong bao phủ hắn, còn có phụ thân sự tình muốn tra, hắn nhất định phải nhanh trưởng thành. Chờ có cơ hội, đem những lũ tiểu nhân kia đánh ngã là được. Mặc dù thương thế của ngươi đã bị thần quan bọn họ chữa khỏi, nhưng để cho an toàn, hay là tiêm vào một chút đường gluco tương đối tốt. Trường học bên kia, chúng ta đã giúp ngươi xin nghỉ, không cần lo lắng. Trần Thanh đem kim tiêm vào mu bàn tay của hắn, tỉ mỉ dán tốt băng dính, chần chờ một giây, tại sao ta cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết? Lần trước ta cho ngươi xử lý thương thế, còn giống như là lần trước. Vị này lãnh diễm ngự tỷ, lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Cố Kiến Lâm có chút xấu hổ, từ khi tiến nhập thế giới siêu phàm, thụ thương tựa hồ liền thành chuyện thường ngày. Trần Thanh nhẹ nhàng nói ra, kỳ thật có đôi khi, không cần thiết liều mạng như vậy. Ta nghe nói là ngươi chính mình tìm được thằng hề, mà lại đang hành động tổ đội tới trước đó, còn cùng hắn chiến đấu thật lâu, cái này rất nguy hiểm. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, ta chỉ là không muốn đem chính mình cùng trong nhà tính mạng con người an toàn giao ở trong tay người khác. Huống chi, chính tay đâm thằng hề không phải còn có ban thưởng a? Ta cần những cái kia. Mà lại sự thật chứng minh, tổ hành động thành viên căn bản là không đáng tin cậy. Mặc dù hiệp hội hệ thở khẳng định sẽ còn chuẩn bị khác khẩn cấp dự án, nhưng hắn vẫn là phải chính tay đâm mục tiêu. Dù sao, thằng hề chết ở trong tay của hắn mới là tốt nhất. Cố Kiến Lâm cúi đầu nhìn xem tay phải của mình. Màu bạc trắng xiềng xích thắt ở trên cổ tay, cuối cùng treo một viên màu đen linh đang. Bất tồn chi tỏa, an hồn linh. Hai kiện thần thoại vũ trang. Một cái là giành được, một cái khác cũng là giành được. Không hiểu có chút thoải mái. Căn cứ thâm không internet tư liệu biểu hiện, mỗi một kiện thần thoại vũ trang đều có bị động hiệu quả. Bất tồn chi tỏa bị động hiệu quả là tiếp xúc đến bất cứ sinh vật nào hoặc là vật phẩm đều có thể ẩn nấp nó siêu phàm đặc tính. An hồn linh bị động hiệu quả thì là có thể tại người nắm giữ nhận tinh thần cảm giác hoặc lúc công kích sớm dự cảnh. Cái này hai kiện thần thoại vũ trang bị hắn linh tính khống chế về sau, hắn làm người nắm giữ tự nhiên mà vậy liền hiểu bọn chúng tác dụng. Bất tồn chi tỏa tự nhiên không cần nhiều lời, chỉ cần Cố Kiến Lâm nguyện ý, hắn tại tinh thần của người khác trong nhận thức chính là một người bình thường, không có bất kỳ cái gì siêu phàm đặc thù. Hắn hai kiện thần thoại vũ trang có thể bị người nhìn thấy, nhưng ở trong con mắt của bọn họ bất quá chỉ là cái phổ thông vật. Mà an hồn linh thì có thể hữu hiệu lần tránh rất nhiều ám sát thủ đoạn. Nhưng ta nhìn ngươi không giống như là loại kia rất hiệu quả và lợi ích người. Trần Thanh hữu ý vô ý nói ra, ngươi có phải là vì phụ thân ngươi sự tình a? Cố Kiến Lâm sững sờ, rõ ràng như vậy cũng không tính, ngươi trừ không có ngươi phụ thân sáng sủa hóa bát, phương diện khác cùng ngươi phụ thân rất giống. Trần Thanh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ngươi liều mạng như vậy dáng vẻ, tựa như là hắn năm đó vì giải trừ gia tộc nguyền rủa thời điểm không sai biệt lắm. Mấy năm đó ta mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn đều là đem chính mình làm cho vết thương chồng chất, kém chút chết rồi. Cố Kiến Lâm trong lòng hơi động, đó là cái gì thời điểm? Trần Thanh nghĩ nghĩ, đại khái là hắn ly hôn trước đó. Cố Kiến Lâm tựa hồ minh bạch năm đó phụ mẫu ly hôn nguyên nhân. Mặc dù đến nay không biết Cố gia nguyên rủa nguyên lý cụ thể, nhưng ở vô vọng giải trừ tình huống dưới, cách cái cưới chuẩn không sai, mà lại không phải giả ly hôn, mà là đúng nghĩa mỗi người đi một ngả, ba ba có lẽ là muốn dùng loại phương pháp này để mụ mụ lẩn tránh nguyên rủa. Ngươi tử thằng hề nơi đó, đạt được ngươi muốn đáp án a? Trần Thanh hỏi, chớ bị thằng hề mê hoặc, mặc kệ hắn nói cái gì, chúng ta cũng không tin Cố giáo sư sẽ làm ra loại chuyện đó, hắn nhưng là lục giai thiên sư, thậm chí cùng một vị nào đó cổ thần tộc chính diện chiến đấu qua, sẽ không dễ dàng bị ô nhiễm. Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, biết, tạ ơn. Về phần thằng hề sự tình, dù sao trong tay hắn có an hồn linh, tùy thời đều có thể khảo vấn. Vậy là tốt rồi. Trần Thanh lãnh đạm sắc mặt, nhiều một vòng ý vị thâm trường thần sắc, nói ra, làm một cái linh giai thần tỷ, cấp dê điều tra viên, ngươi bây giờ là tương đương giàu có. Không chỉ có chừng đủ hơn 3000 công vân, có thể hối đoái rất nhiều tài nguyên. Mà lại, cái kia hai kiện thần thoại vũ trang, cũng là thuộc về ngươi chiến lợi phẩm. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng đều khống chế không nổi, nhiều một tia hâm mộ. Cố Kiến Lâm đúng là thâm không internet trên giới diện, thấy được có quan hệ công vân hối đoái giới diện. Thần thoại vũ trang, rất hi hữu a. Hắn hiếu kỳ hỏi. Trần Thanh ánh mắt của quái, giải thích nói, ngươi cho rằng đâu? Tỷ như thiếu gia, hắn nhưng là cổ võ đường tắc tứ giai của vương, lục gia cũng là hoa quốc đại gia tộc, nhưng hắn đến bây giờ đều không có một kiện thần thoại vũ trang. Thần thoại vũ trang không chỉ có hi hữu, mà lại điều kiện thu nhận rất hà khắc, một khi tương tính không tốt, đó chính là muốn mạng sự tình. Cố Kiến Lâm nhíu mày lại, hắn cấp cái này hai kiện thần thoại vũ trang thời điểm, lại cảm thấy cực kỳ dễ dàng. Tốt a, cái kia hơn phân nửa là kỳ lân lực lượng trợ giúp hắn bất hắc. Thẩm phán đình không có tại hiện trường tìm tới thần thoại vũ trang, thằng hề trên thi thể cũng không có. Trần Thanh hỏi, cái kia hai kiện đồ vật đều ở trên thân thể ngươi a? Cố Kiến Lâm cũng không có phủ nhận, đồ lần này đều có thể nhìn ra được. Hảo hảo giữ lại dùng đi, bất luận ai tới tìm ngươi, mở ra như thế nào điều kiện, đều không cần đáp ứng. Bây giờ ngươi có ẩn nấp tính thần thoại vũ trang, người bình thường muốn đánh chủ ý của ngươi là rất khó. Trần Thanh rất có thâm ý nói ra. Cố Kiến Lâm hỏi, sẽ có người muốn từ trong tay của ta đem đồ vật cướp đi? Đương nhiên, đây chính là thần thoại vũ trang, không động tâm là không thể nào, tỉ như thẩm phán đình hiện tại liền rất đau lòng. Trần Thanh từ tốn nói, nhưng thiên phú của ngươi cùng thực lực đã được đến tán thành, thẩm phán đình cũng không cách nào nói cái gì, trừ phi ngươi cảm thấy cái kia hai kiện thần thoại vũ trang không thích hợp ngươi, bọn hắn đại khái liền sẽ cầm những vật khác đổi với ngươi. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là thế. Thẩm phán đình, hẳn là tuyên bố nhiệm vụ này bộ môn. Thiếu gia để cho ta lưu tại nơi này nhìn xem ngươi, đầu tiên là giúp ngươi xử lý một chút thương thế, thứ hai là chờ một lúc sẽ có bộ chữa bệnh người đến vì ngươi tiến hành một lần kiểm tra sức khỏe. Trần Nho ngọt lên chuyện này, nghiêm túc nói, đây là vì phòng ngừa ngươi trúng cổ độc cái gì, vẫn là phải đối với ngươi làm tiếp một lần kiểm tra đo lường. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 49. Cố Kiến Lâm chú ý tới từ mấu chốt, lại. Vâng, hiện tại cũng có thể nói cho ngươi biết. Trần Thanh do dự một chút, vẫn là nói, kỳ thật tại ngươi khi đó tai nạn xe cộ hôn mê nằm viện thời điểm, thẩm phán đình người liền đã đối với ngươi tiến hành 3 lần kiểm tra đo lường, gián tiếp quấy rầy ngươi khôi phục, kỳ thật ngươi vốn nên sớm một tháng xuất viện. Đương thời ta cùng thiếu gia đều ở nước ngoài, không có cách nào can thiệp chuyện này. Bao quát ngươi lần này nhiệm vụ khảo hạch, cũng là có người có thể soán cải thâm không chỉ lệ. Nàng dừng một chút, người kia, kỳ thật ngươi cũng nhận biết. Cố Kiến Lâm ngạc nhiên không thôi, ai? Nhiếp chấp sự. Trần Thanh từ điện thoại điều ra đến một tấm hình, gặp qua a. Cố Kiến Lâm nhìn thấy tấm kia giống như đã từng quen biết mặt, ngây ngẩn cả người. Bởi vì đây là ba năm đó bằng hữu tốt nhất, khi còn bé thường xuyên đến trong nhà hắn làm khách. Người này còn có cái chất nữ, đã từng cùng tiến lên qua trường luyện thi. Không có gì có thể kinh ngạc, trên thế giới này rất xem thêm giống như hữu nghị, trên thực tế đều không đáng một đồng. Trần Thanh cao mày nói, một hồi đến cấp ngươi làm thân thể kiểm tra đo lường người gọi Lâm Văn Thu, là bộ môn chữa bệnh người phụ trách, thần quan đường tắt tứ giai, cùng thẩm phán đỉnh rất thân cận, nếu như thân thể ngươi có vấn đề gì, tuyệt đối không thể gạt được nàng. Nàng đột nhiên nghiêm túc lên, hỏi, nói thực ra, không ai biết ngươi là thế nào giết chết thằng hề, hơn nữa còn là đang hành động tổ toàn diện tình huống dưới. Nếu có cái gì chúng ta không biết sự tình, tốt nhất hiện tại liền nói. Cố Kiến Lâm rơi vào trầm mặc, bởi vì hắn lần này đang sử dụng cổ thần hóa về sau, lưu lại rất nghiêm trọng di chứng. Đó chính là hắn thân thể cơ hồ khô kiệt, toàn thân trên dưới đều có loại tế bào như tê liệt đau nhức. Tinh thần vi diệu đến cực điểm, thậm chí ngay cả linh tính bản thân khôi phục đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Mặc dù chính hắn có thể cảm giác được, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng nếu như muốn ứng đối bộ môn chữa bệnh, liền có chút phiền toái. Lúc này, hắn chợt nhớ tới cái gì, móc ra trong túi một tấm danh thiếp. Vong Ưu tiệm tạp hóa, Thâm Không khoa kỹ cao ốc. Lục Tử Câm tối nay không có tìm được phía sau màn làm chủ, đi săn nhiệm vụ cũng đã kết thúc mỹ mãn, không có nàng chuyện gì. Nàng người bộ trưởng này đã về tới thuộc về nàng sau bàn công tác, điểm cốc sữa trà, ngon lành là phụt phụt đứng lên. Trước bàn làm việc màn ảnh máy vi tính, có một tấm hình. Phế tích trong đống, toàn thân nhuốm máu thiếu niên ngồi trên ghế, dưới chân là một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể. Ánh đèn sáng như vậy, lại phản phất chiếu ở một mình hắn trên thân. Cặp kia đen kịt đồng tử, phản phất tràn ngập sương mù hồ nước, thâm thúy mông lung. Thật là dễ nhìn a. Lục Tử Câm cười hết mắt, Thái Hư, hắn là thế nào phát hiện thằng hề? Thái Hư bình tĩnh hồi đáp, nếu như ta phán đoán không có phạm sai lầm, như vậy hắn là bằng vào chắc tạ thiên phú, căn cứ thằng hề thông tin cá nhân hồ sơ, cùng tại phong thành cấp 2 phụ cận ngược sát động vật dấu vết lưu lại, tinh chuẩn phân biệt thằng hề thân phận. Lục Tử Câm mặc dù đoán được, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, làm sao làm được tinh chuẩn phân biệt. Vậy sẽ phải hỏi Cố Kiến Lâm bản nhân, hoặc là đã chết đi Cố giáo sư. Thái Hư nói ra, bất quá ta suy đoán, hắn dùng hẳn là phương pháp bài trừ. Lục Tử Câm trầm mặc một giây, nói cách khác, hắn từng cái so sánh trong trường học tất cả mọi người. Đúng vậy, thông qua manh mối cùng tin tức, chắp vá ra nhân cách chân dung, sau đó cùng trong trường học bên ngoài tất cả xuất hiện qua tiến hành so sánh. Phong thành giáo viên cấp 2 hắn phần lớn đều biết, mà học sinh lại quá mức đơn giản, muốn xem thấu bọn hắn không khó. Chỉ cần tìm chút thời giờ, ta cũng có thể làm đến. Cố Kiến Lâm so ta càng nhạy cảm, bởi vậy một khi có thăng hoa giả xuất hiện ở trường học, đối với hắn mà nói liền sẽ rất rõ ràng. Thái Hư nói bổ sung, cuối cùng lại dùng thằng hề nhân cách chân dung làm so sánh, liền có thể xác định mục tiêu. Lục Tử Câm nghe rõ, thì ra là thế. Thái Hư nói ra, Cố Kiến Lâm thậm chí đều đem chúng ta an bài trong trường học chiến lực đều tìm đi ra, bởi vậy hắn mới dám một người đi đối mặt thằng hề, hắn biết sẽ trận chiến này có viện quân. Nhưng là hắn không nghĩ tới, trong trường viện quân kéo bước đúng không? Mất mặt đồ chơi. Lục Tử Câm nhìn chằm chằm trong tấm ảnh thiếu niên nhìn thật lâu, thì thào nói ra, loại quyết đoán này, loại này can đảm, loại này trí nhớ. Kỳ thật dù là Cố Kiến Lâm không có đơn giết thực lực của đối phương, tối nay cũng sẽ không xảy ra sự tình. Bởi vì Lục Tử chính tại, bởi vì Lôi Đình tại. Nhưng người nào biết, thiếu niên này dĩ nhiên như thế dữ dội. Xem ra, Lục gia đầu tư đối tượng hẳn là có thể thay người nữa nha. Nàng nhẹ giọng nỉ nó nói, từ trước tới nay lần thứ nhất, nàng đối với mình đệ đệ là như vậy hài lòng. Thật sự là nhặt được bảo. Nhất là còn trước mặt mọi người đánh thẩm phán đỉnh mặt, để nàng càng vui vẻ. Một bên khác, Nhiếp Chấp Sự ngồi tại sau cái bàn, hai tay giao gấp, sắc mặt tâm trầm. Tuổi trẻ nữ bí thư cầm đơn báo cáo, ở bên cạnh nói ra, báo cáo trưởng quan, tổ hành động 14 vị chuyên viên, có một vị còn tại sắp chết trạng thái, ngay tại cứu rút. Còn lại 13 vị đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Nhiếp Chấp Sự nghe vậy, sắc mặt vẫn như cũ khó coi, trong miệng lại nói, vậy ta an tâm, còn gì nữa không? Nữ bí thư nói ra, 10 phút đồng hồ trước đó, Nhiếp tiểu thư đã tỉnh lại. Ừm, để nàng hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Nhiếp Chấp Sự khẽ bước cằm, còn gì nữa không? Nữ bí thư còn nói thêm, sự cố hiện trường đã xử lý hoàn tất, hết thảy siêu phàm vết tích đều đã bị tương quan nhân viên phụ trách xóa đi, chúng ta sẽ đối với ngoại tuyên rừng, đây là cùng một chỗ khí ga bạo tạc sự cố. Ta muốn nghe không phải cái này. Nhiếp Chấp Sự hít sâu một hơi, nói ra, thằng hề thật là Cố Kiến Lâm giết. Hắn dùng sức gõ bàn một cái nói. Nữ bí thư quan sát đến thần sắc của hắn, lộ ra thấp phỏng thần sắc, nói ra, đúng vậy, trước mắt chuyện này đã báo cáo đến tổng bộ, Thâm Không Internet xác nhận hắn nhiệm vụ khảo hạch, đồng thời đề cao hắn bình xét cấp bậc, cấp cho đối ứng công văn. Trên lý luận, chúng ta thẩm phán đình hẳn là còn đối với hắn tiến hành ca ngợi. Trầm mặc kéo dài thời gian rất lâu, Nhiếp Chấp Sự đứng dậy đi vào phía trước cửa sổ, dáng chống đỡ lên dáng tươi cười. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn vung tay lên, nói ra, một cái linh giai thần thì, làm sao có thể đơn giết thằng hề? Không, hoàn toàn có khả năng. Nữ bí thư nhỏ giọng nói ra, Thâm Không giám sát sinh mệnh ba động biểu hiện, tổ hành động tại tham gia chiến đấu 2 phút đồng hồ sau liền đã mất đi chiến lực, mà chúng ta đuổi tới hiện trường thời điểm, đã qua 5 phút đồng hồ. Nói cách khác, tại mấu chốt nhất 5 phút đồng hồ bên trong, là Cố Kiến Lâm một thân một mình ngăn cơn sóng dữ, đánh chết thằng hề nhà. Nhiếp Chấp Sự xoay người, mà không thay đổi nhìn xem nàng. Nữ bí thư không có chú ý nét mặt của hắn, mà là túi đầu nhìn xem máy tính bảng, huống chi, căn cứ xem xét bộ môn báo cáo đến xem, tổ hành động lần này đi săn trong khi hành động, dấu vết lưu lại rất ít. Nhiếp Chấp sự mặt lạnh lấy, hỏi, cái kia hai kiện thần thoại vũ trang tìm được a? Nữ bí thư sững sờ, không có, nhìn ra hẳn là ở trên thân Cố Kiến Lâm. Nhiếp Chấp sự thân thể lung lay, huyết áp tiêu thăng. Lúc này, Lục Tử Câm nâng lên đôi mắt đẹp, giống như cười mà không phải cười nói ra, Nhiếp Chấp sự, trước ngươi là thế nào nói tới? Đây là đối thiên tài lịch luyện đúng không? Là chính ngươi chính miệng nói, nếu như đứa bé kia thật có thể đánh giết thằng hề, như vậy cái kia hai kiện thần thoại vũ trang, đưa cho hắn chiến lợi phẩm cũng không sao. Ngài là chấp sự, tổng sẽ không ra trở mặt ta. Nhiếp Chấp sự siết chặt nắm đấm, phản phất lòng đang dỉ máu, ta. Ngươi cũng không muốn thẩm phán đỉnh, từ đây mất đi công tín lực a. Lục Tử Câm nâng má, mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tả, mặc dù là đọa lạc giả nhi tử, nhưng người ta chính là hoàn thành nhiệm vụ đâu. A, không phải liền là hai kiện thần thoại vũ trang a? Tặng không ta đều không cần. Nhiếp Chấp sự cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi. Nhưng mà vừa đi ra chưa được hai bước, hắn lại mắt trợn trắng lên, bước chân lảo đảo. Tại nữ bí thư trong tiếng kinh hô, ngã xuống đất ngất đi. Lúc này, Lục Tử Câm điện thoại chấn động, nàng vui vẻ ấn nút tiếp nghe khóa. "Tỷ, thế nào?" Lục Tử Trình thanh âm vang lên. Lục Tử Câm cười nhạt nói, "Không có việc gì, Nhiếp Chấp sự bởi vì tiểu Cố Thiên Phú mà quá mức mừng rỡ, đều kích động té bất tỉnh. Cái nhìn của ngươi là đúng, tiểu Cố Thiên Phú xác thực rất tốt, đủ để tiếp nhận phụ thân hắn nhân quả. Đó là cái hạt giống tốt, hy vọng hắn có thể nhanh lên tấn thăng, trước đó ta sẽ che chở hắn. Ban đêm còn có. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, thân thể kiểm tra. Cố Kiến Lâm nhìn chằm chằm danh thiếp do dự một lát. Hắn biết mình tình trạng cơ thể, rõ ràng đều bị thần quan chữa trị qua, lại như cũ bết bát như vậy. Phàm là người có chút đầu óc, đều có thể nhìn ra vấn đề. Hắn nhớ kỹ lần trước trong Kỳ Lân Tiên Cung, hắn cũng là ở vào cổ thần hóa trạng thái, hơn nữa còn phát ra cái kia cổ quái âm tiết, bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng, suýt nữa đem tỉnh lại hắn năm người kia giết chết. Vấn đề ngay tại ở, sau đó hắn cũng không có giống như bây giờ đau đến phảng phất toàn thân xé rách. Trừ đến từ sâu trong linh hồn cảm giác đói bụng bên ngoài, sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu. Xét đến cùng chỉ là tiêu hao linh tính mà thôi. Bổ sung linh tính qua đi, loại cảm giác đói bụng kia liền đã biến mất. Đồng dạng đều là sử dụng Kỳ Lân lực lượng, ban đầu ở trong cổ mộ đối với tổ năm người lúc thậm chí tiêu hao kịch liệt hơn, nhưng là lần này tác dụng phụ càng lớn, ở trong đó tất nhiên có cái gì hắn không biết nguyên nhân. Hai lần ở giữa, có khả năng nhất lượng biến đổi là cái gì đây? Lúc đó hắn từ trong quan tài tỉnh lại về sau, cũng không có cảm nhận được thể nội cường đại đến cỡ nào lực lượng. Nếu bàn về lực lượng tràn đầy cảm giác, thậm chí còn không bằng lần này cổ thần hóa. Bởi vậy có thể thấy được, trải qua 2000 năm phong ấn, Kỳ Lân chi lực vị cách vẫn còn, nhưng lực lượng quả thật bị ma diệt đến không dư thừa bao nhiêu. Bởi vậy, ban đầu ở cổ mộ đối mặt trộm mộ tổ 5 người thời điểm, cũng không phải là bởi vì thể nội còn lưu lại bộ phận lực lượng, mới đưa đến việc khác sau không có cảm giác được tác dụng phụ, mà là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân kia, rất có thể là hoàn cảnh nhân tố. Trước một lần là tại siêu cổ đại thời không, còn lần này là tại hiện thực. Rất có thể là hai thế giới quy tắc khác biệt mới đưa đến kết quả này. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, càng ý thức được khả năng này, về sau có cơ hội nhất định phải nghiệm chứng một chút. Trước mắt giai đoạn, cổ thần hóa hay là ít dùng cho thỏa đáng. Đầu tiên hắn không xác định hiệp hội hệ thở cụ thể sẽ như thế nào định nghĩa loại lực lượng này. Thứ yếu, hắn không quá muốn cho người khác biết chính mình cùng Kỳ Lân Tiên Cung có quan hệ. Đừng đến lúc đó chỉnh ra cái cắt miếng nghiên cứu cái gì. Dù sao hiện tại liền có người đang cho hắn làm khó dễ, không chừng tiếp xuống sẽ làm như thế nào đối phó hắn. Trần Thanh Tỷ, yên tâm đi. Hắn nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì. Trần Thanh Hồ nghi mà nhìn chằm chằm vào hắn, môi son mấp máy, dặn dò, ngươi xác định? Ngươi còn nhỏ, có chuyện gì không cần thiết chính mình kiêng, coi như cô giáo sư thật lưu lại cho ngươi thứ gì, cũng không quan hệ. Nàng hạ giọng, giải thích nói ra, chúng ta sẽ lợi dụng Lục gia quan hệ, giúp ngươi áp xuống tới. Phong Thành phân bộ căn cơ chính là Lục gia, phân bộ trưởng cũng là người của Lục gia, chúng ta có thể trực tiếp giúp ngươi đem thẩm phán đỉnh người cả lại. Cố Kiến Lâm im lặng cười cười, thật không có việc gì, tạ ơn. Trần Thanh gặp hắn cũng không giống là không phân rõ nặng nhẹ dáng vẻ, liền thật tin tưởng. Tốt a. Nàng thuận miệng hỏi, muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi mua chút đồ vật trở về. Cố Kiến Lâm nghĩ nghĩ, canh xương mì sợi đi, tạ ơn. Trần Thanh nhừ một tiếng, đứng dậy chậm rãi rời đi, giày cao gót gõ mặt đất thanh âm dần dần từng bước đi đến. Cố Kiến Lâm dài nhìn qua bóng lưng của nàng trầm mặc không nói, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra, đã thông trên danh thiếp điện thoại. Hắn vừa rồi không đem bí mật của mình nói ra, có nhiều phương diện nhân tố cân nhắc. Đầu tiên cũng không phải là không tín nhiệm đối phương, mà là chuyện này liên lụy quá lớn. Hắn có loại dự cảm, một khi chính mình nói đi ra về sau, sẽ đối mặt không có tận cùng mưa to gió lớn. Cho dù là Lục gia loại này nhìn rất đáng tin chỗ dựa, cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Bởi vì cờ chung, còn phải người buộc chung. Điện thoại thùng thùng vang lên vài tiếng về sau, kết nối. Uy, ta là Cảnh Tử. Nho nhã lễ độ, lại giàu có từ tính tiếng nói nam tính vang lên, xin hỏi vị nào? Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, ta gọi Cố Kiến Lâm, hôm qua chúng ta tại trong tiệm tạp hóa gặp qua. Cảnh Tử giật mình nói ra, nguyên lai là ngươi, đêm nay trong tiệm không buôn bán, ta muốn dẫn lao sư ra ngoài tản tản bộ. Ta không muốn mua đồ vật, chỉ muốn nói lời cảm tạ. Cố Kiến Lâm nói ra, giúp ta tạ ơn vị lao bá kia, hắn đã cứu ta một mạng. Nếu như không có xe lăn kia lão nhân nhắc nhở, hắn hơn phân nửa là không có lực lượng, đơn thương độc mã giết đi qua. Thì ra là thế, bây giờ còn có tâm tư nói lời cảm tạ a. Cảnh Tử rất có thâm ý nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi bây giờ sẽ bị tác dụng phụ dày vò đến không chịu nổi đâu. Cố Kiến Lâm sững sờ. Không có gì tốt kinh ngạc, ngươi cho rằng thằng hề vì cái gì ngay từ đầu không sử dụng biến dạng đối phó ngươi? Bởi vì tiến hóa nhất định phải trả giá đắt, tiếp nhận đánh vỡ quy tắc mang đến thống khổ. Cảnh Tử nhàn nhạt giải thích nói, đương nhiên, ngươi cùng hắn so sánh, ngươi tiến hóa muốn càng hoàn mỹ hơn. Cố Kiến Lâm trầm mặc mấy giây, xem ra hắn còn đánh giá thấp căn này trong tiệm tạp hóa sư đồ. Đối phương thậm chí biết hắn trận chiến đấu này toàn bộ chi tiết. Chỉ bất quá, đối phương giống như hiểu lầm cái gì. Cảnh Từ tựa hồ là cho là Cố Kiến Lâm đang cùng thằng hề trong chiến đấu, dùng lão nhân cho phương pháp hoàn thành tiến hóa. Mà trên thực tế, Cố Kiến Lâm chỉ là tìm được như thế nào vận dụng kỳ lân chi lực phương pháp. Ta hiện tại gặp một chút phiền phức. Cố Kiến Lâm hít sâu một hơi, xin hỏi, có thể giúp ta giải quyết ta? Trong điện thoại, Cảnh Từ ý vị thâm trường cười, tại sao phải tìm chúng ta đến giúp đỡ? Phải biết, chúng ta chỉ là gặp qua một mặt mà thôi. Luận xa gần thân sơ, có thể không bằng lục ra a. Cố Kiến Lâm hồi đáp, nếu như ta bí mật bị phát hiện, như vậy bí mật của các ngươi cũng sẽ bại lộ. Nếu như chúng ta không sợ bí mật bại lộ đâu? Hoặc là nói, nếu như đây không phải bí mật chứ? Cảnh Từ tiếp tục hỏi, ngươi liền không sợ chúng ta là cố ý hại ngươi a? Bóng đêm như mặt nước thanh lương, bóng cây xanh râm mát vờn quanh hồ nước phản chiếu lấy mây ảnh nguyệt ánh sáng. Nam nhân giày tây đứng ở bên hồ, nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm, bên môi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nếu như các ngươi muốn hại ta, không cần thiết như vậy tốn công tốn sức. Thiếu niên dừng một chút, ta hiện tại một súng bắn nổ chính mình, vạn sự đều yên. Cảnh Từ vạn phần cảm khái, sau đó cúp xong điện thoại. Cho giỏi hơn thầy à, luôn cảm giác đứa nhỏ này so với hắn phụ thân còn muốn thông minh một chút. Hắn bất đắc dĩ xoay người, thu hồi điện thoại, lão sư, kiểm chế đi, đừng câu được. Xe lăn lão nhân ngồi ở bên hồ, mang theo một cái mũ rộng vành, ngậm một cây dâm dạ, nằm trong tay lấy một cây cần câu. Bên cạnh còn có sò cá, thả cá mồi buồn. Nhìn tựa như là nông gia ngư ông câu cá. Chỉ bất quá trong giỏ cá một con cá đều không có, ngược lại là đồ vật loạn thất bát tao câu đi lên một đống. Cũ kỹ điện thoại, phá toái màn ảnh máy vi tính, khô quắt bóng rổ, còn có hai khung máy không người lái. Lại câu nửa giờ. Xe lăn lão nhân hết sức chăm chú. Cảnh Từ lấy tay nâng trán. Lão nhân kia là thật bướng bỉnh, ngươi nói hắn trình độ cao đi, hắn chính là một con cá đều câu không được. Có thể ngươi nếu là nói hắn trình độ kém, hắn trừ cá cái gì đều có thể câu đi lên. Lão sư. Cảnh Từ sửa sang lấy cổ áo, nói ra, đứa bé kia gặp được phiền toái, thẩm phán đỉnh người hay là hoàn toàn như trước đây chẳng ghét, đứa bé kia hiện tại nên được đến là ngợi khen, mà không phải bao hàm chất vấn thẩm vấn cùng kiểm tra đo lường. Xe lăn lão nhân nhíu mày nói ra, loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần ta ra mặt. Ngươi đi giải quyết liền tốt. Cảnh Từ hai tay cắm ở trong túi, nhìn qua trên mặt hồ sóng nước lấp loáng, nói ra, đây chính là thẩm phán đỉnh, tại ngài phong ấn ta lực lượng trước đó, bọn hắn với ta mà nói xác thực không tính là gì. Nhưng bây giờ, nếu như thẩm phán đỉnh mấy lao già kia ra mặt can thiệp, ta cũng không dám cam đoan đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì. Xe lăn lão nhân bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, những vật nhỏ kia thả không ra mấy cái rắm. Mặt hồ sóng gió nổi lên, cần câu rung động. Lão nhân nắm chặt cần câu, từ từ kéo dây câu. Mặt nước nổi lên gợn sóng, một bộ vết dỉ pha tạp máy quay phim thình lình lên mở. Lão nhân sụ mặt, không nói một lời. Cảnh Từ thấy cảnh này, yên lòng quay người rời đi. Lão nhân ra đêm nay tâm tình không tốt, nếu là có không có mắt đồ đần đi ra rủi ro, vậy thì có trò hay nhìn. Đốt. Cố Kiến Lâm nhận được một đầu tin nhắn, mở mắt. 5 phút đồng hồ. Lời ít mà ý nhiều ba chữ. Hắn nhìn thấy đầu này tin nhắn, đông nhiên cứ yên tâm xuống tới, lần nữa nhắm mắt lại, vung lòng tâm thần. Tối nay hắn thật rất mệt mỏi, nếu như không phải thể nội truyền đến đau nhức kịch liệt, bất cứ lúc nào cũng sẽ mê man đi qua. Lúc này, hắn chợt nghe cửa phòng bị gõ vang thanh âm. Xin hỏi là cấp D điều tra viên Cố Kiến Lâm a? Mềm mại đáng yêu nữ tính tiếng nói tại trong phòng bệnh vang lên. Chỉ gặp một vị mặc áo khoác trắng vũ mị nữ nhân, hai tay cắm ở trong túi, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Đó là cái nữ nhân rất xinh đẹp, xóa một đầu màu nâu nhạt sóng lớn, tô điểm lấy nùng trang dung nhan kiểu mỹ đẹp đẽ, mị hoặc trong đôi mắt đẹp sóng mắt đỏ mắt, cho dù mặc rộng rãi áo khoác trắng, cũng có thể nhìn ra bay bổng tinh tế dáng người. Nhất là trong áo khoác trắng, chỉ mặc một kiện áo ba lỗ màu đen, bộ ngực bị cao cao chống lên. Màu đen váy bao mông dưới, còn có một đôi nở nang chân dài bọc lấy chỉ đen, trên chân còn dẫm lên giày cao gót. Cố Kiến Lâm ban đầu ở trường học nhà An gặp qua nàng, chỉ bất quá khi đó nàng đang bận bịu cứu chữa thương binh. Trừ cái đó ra, ngoài cửa còn loáng thoáng đứng đấy mấy người, không biết là làm cái gì. Người tốt. Cố Kiến Lâm chống lên thân thể, lễ phép nói ra. Ta gọi Lâm Văn Thu, là bộ môn chữa bệnh người phụ trách, lại gặp mặt. Lâm Văn Thu lộ ra một cái rất nữ thần mỉm cười nói, ngươi lần này trong khi hành động biểu hiện rất xuất sắc, nếu như không có ngươi nói, lần này thương vong có lẽ rất nghiêm trọng, công việc của chúng ta cũng sẽ rất gian khổ. Cố Kiến Lâm không nói gì. Hiệp hội cao tầng đối với ngươi rất xem trọng, cân nhắc đến ngươi là cùng đoạn lạc giả cận thân bác đấu qua người, vì cam đoan tình huống thân thể của ngươi, chúng ta cần đối với ngươi tiến hành một lần toàn phương vị kiểm tra. Lâm Vãn Thu cười một tiếng, phong tình vạn trùng. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 51, bên ngoài sân cứu viện. Cố Kiến Lâm lườm nữ nhân này một chút, trong lòng đại khái có một cái ấn tượng đầu tiên. Đây là một cái tự cho là rất đẹp nữ nhân, mà lại tựa hồ rất có địa vị, đứng ở phía ngoài người, loáng thoáng đang bảo vệ lấy hắn, thậm chí còn có thể nghe được súng ống cùng va chạm thanh âm. Cố Kiến Lâm không chút nghi ngờ, một khi hắn ý đồ làm cái gì, những người kia sẽ lập tức xông tới đem hắn đánh thành cái sảng. Lâm Vãn Thu toàn thân trên dưới phóng thích ra thành thục ngự tỷ mỹ lực, lộ ra một cái rất thận trọng ưu nhã mỉm cười, thoa son môi môi son như hoa hồng giống như nồng đậm, tiếng nói mềm mại đáng yêu, không cần khẩn trương, thả lỏng một chút, đây chỉ là một lần rất phổ thông thân thể kiểm tra đo lường mà thôi. Bên ngoài mấy vị kia đều là bảo tiêu của ta, phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Nàng làm đến bên cạnh giường bệnh, vô tình hay cố ý vung lên tóc dài, lộ ra trắng nõn cái cổ cùng đẹp đẽ xương quai xanh. Làm một cái linh giai người mới, lại có thể tại trong tuyệt cảnh đánh giết một vị nắm giữ lấy biến dạng năng lực nhị giai đoạn lạc giả, phóng nhãn toàn bộ hiệp hội lịch sử, đây đều là phi thường hiếm thấy. Nàng bình luận, ngươi rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi. Cố Kiến Lâm lễ phép đáp lại nói, tạ ơn. Lâm Vãn Thu tò mò đánh giá hắn, trong mắt đẹp hiện lên vẻ khác lạ. Không hổ là cố giáo sư nhi tử. Vị kia cố giáo sư mặc dù cuối cùng bị cổ thần tinh thần ô nhiễm, từ đó biến thành một cái cực kỳ nguy hiểm đoạn lạc giả, đồng thời chế tạo huyết nguyệt đổ lục sự kiện. Nhưng không thể phủ nhận là, trước đó hắn triển lộ ra mới có thể không thể nghi ngờ. Mà bây giờ, con của hắn cũng hiển lộ ra khá kinh người tiềm lực. Khác không nói, chí ít phần này định lực là rất hiếm thấy. Lâm Vãn Thu đích thật là một nữ nhân rất đẹp, mà lại nàng rất hiểu như thế nào cách ăn mặc chính mình, đại đa số thanh thiếu niên lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hận không thể đem trong mắt dính tại trên người nàng, nhất là ngực mông eo chân các bộ vị. Là một cái y sư, nàng cũng có thể lý giải. 17-18 tuổi nam hải tử, chính là huyết khí phương cương thời điểm, đầy não là đều là ngụy văn đế, cũng rất bình thường. Nhưng mà người thiếu niên trước mắt này, chỉ là nhìn nàng một cái về sau, liền thu hồi ánh mắt. Đương nhiên, cũng không bài trừ là thẹn thùng hoặc là dục cầm cố túng khả năng. Có lẽ ngươi đã nhận ra, ngươi sát hoạch người mới nhiệm vụ, cùng bình thường người mới cũng không phải là một cái độ khó. Đương nhiên, đây là đối thiên tài lịch luyện cùng quà tặng. Ngươi đã chứng minh chính ngươi, cũng thu được thuộc về ngươi vinh dự. Lâm Vãn Thu cười hỏi, thằng hề trộm cấp hai kiện thần thoại vũ trang, ở trên thân thể ngươi sao? Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, cái gì thần thoại vũ trang? Lâm Vãn Thu cũng không để ý, ôn nhu nói ra, chớ khẩn trương, đây là thuộc về ngươi chiến lợi phẩm, thẩm phán đình nội bộ đã phát xuống tương quan văn thư, chính thức đem hai kiện thần thoại vũ trang đưa tặng cho ngươi. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm đưa tặng là cái quỷ gì, hắn bằng bản sự giành được, liền hẳn là thuộc về hắn. Bất quá, mỗi một kiện thần thoại vũ trang đều là có kỳ đặc tính, nếu như cùng ngươi tương tính không hợp, cưỡng ép thu nhận sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành gánh nặng lớn. Thang hề, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Lâm Vãn Thu đông nhiên nói ra, cái kia hai kiện thần thoại vũ trang, hẳn không phải là chiến đấu hình, mà lại đối với thằng hề thân thể tạo thành lớn vô cùng phụ tải. Nếu như không phải là bởi vì lời như vậy, ngươi chưa hẳn có thể giết chết được hắn. Cố Kiến Lâm hỏi, cho nên. Lâm Vãn Thu kiên nhẫn nói ra, kỳ thật có rất nhiều người giống thằng hề dạng này, tại đây giai đoạn lúc quá lòng tham, Newton khống chế thần thoại vũ trang, ngược lại sẽ hủy chính mình. Cho nên nếu như cái kia hai kiện thần thoại vũ trang không phù hợp ngươi nói, ta có thể giúp ngươi tiến hành báo cáo, đưa chúng nó hối đoái thành khác, ngang nhau giá trị ban thưởng. Cố Kiến Lâm nghĩ thần nguyên lai chờ ở tại đây đâu, đoạ lạc giả nhi tử cũng có đãi ngộ này à. Đương nhiên, thần thoại vũ trang mặc dù hi hữu, nhưng đối với ngươi mà nói tỷ lệ hiệu suất không có cao như vậy, ngươi có thể lợi dụng bọn chúng hối đoái phi thường to lớn công vân. Tại siêu phàm cấp, cũng chính là số không đến tam giai, tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Lâm Vãn Thu dừng một chút, ngươi còn không có gia nhập tiểu đội a. Ta có thể xin mời đem ngươi điều đến bộ chữa bệnh, gia nhập tiểu đội của ta. Tư tế đường tắt cũng phù hợp yêu cầu. Ta là một tên tứ giai thần quan, phó đội trưởng là nhị giai luyện dược sư, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tại toàn bộ phong thành phân bộ người mới bên trong, ngươi cũng có được trời ưu ái ưu. Cố Kiến Lâm nghiêm túc nói, không cần, tạ ơn. Được rồi, cái kia. Lâm Vãn Thu nói đến một nửa, bỗng nhiên kịp phản ứng, chờ một chút. Ngươi nói cái gì? Nàng có chút khó có thể tin, không nghĩ tới chính mình lại bị cự tuyệt. Không phải, hiện tại người mới đầu như thế sao? Thần quan thêm luyện dược sư tổ hợp, thế mà lại còn bị cự tuyệt. Ta nói không cần, ta là đọa lạc giả nhi tử, liên lụy các ngươi sẽ không tốt. Cố Kiến Lâm lặp lại một lần, ta sẽ gia nhập Lục Tử Trình tiểu đội. Lục Tử Trình cùng Trần Thanh đều đối với hắn tốt, hắn là sẽ không cân nhắc người khác. Ta biết, ngươi sẽ đối với nhiệm vụ lần này an bài có chút ý kiến, nhưng đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Ngươi biết thần quan cùng luyện dược sư ý vị như thế nào sao? Lâm Vãn Thu ánh mắt yên tĩnh xuống tới, hỏi, thần quan đường tắt có được cường đại nhất chữa trị năng lực, mà lại tại thần quan dẫn đạo dưới, danh xưng khó khăn nhất khống chế thần ti đường tắt, cơ bản không cần lo lắng mất khống chế. Luyện dược sư tầm quan trọng không cần nhiều lời, tại CMG số 113 linh tính bí dược không xuất bản nữa về sau, siêu phàm giai đoạn bí dược liền đã vô cùng khan hiếm, có rất ít loại kia ổn định, không có tác dụng phụ bí dược loại hình. Nàng từng chữ nói ra, chúng ta luyện dược sư vừa lúc có thể chế tạo loại bí dược này. Cố Kiến Lâm không nói gì. Lục gia mặc dù cường đại, nhưng ta nhớ được bọn hắn hẳn không có siêu phàm giai đoạn luyện dược sư. Lâm Vãn Thu hất cằm lên, tại thăng hoa giả thế giới, tài nguyên cùng hậu cần mới là trọng yếu nhất. Cố Kiến Lâm không hề nghĩ ngợi, tạ ơn, không cần. Trầm mặc. Lâm Vãn Thu hít sâu một hơi, đưa tay kéo lên bên thai một sợi sợi tóc, bộ ngực đầy đặn có chút chập trùng. Nếu thiếu niên này không thức thời, nàng cũng sẽ không lại nói cái gì. Thôi ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Lâm Vãn Thu từ tốn nói, như vậy hiện tại, ta đem đối với ngươi tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nàng đứng dậy, trong đồng tử đống nhiên sáng lên tươi sáng hào quang màu vàng. Tại Cố Kiến Lâm trong tầm mắt, nữ nhân này tư thái lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng toàn thân tắm rửa lấy màu vàng thánh huy, hất lên màu xanh nhạt thần bảo, trước ngực đeo hoàng kim thập tự giá, hai tay chống đỡ tại trước ngực, trong đồng tử cũng tràn ngập thanh quang, phảng phất có thể thấy rõ hết thảy. Thần quan đường tắt. Thứ giai, thánh mẫu. Phòng bệnh bên ngoài, bốn vị mặc áo khoác đen bảo tiêu, trầm mặc canh giữ ở cửa ra vào. Bởi vì thần quan đường tắt cũng không có đủ quá đánh nữa đấu năng lực, cho nên cơ bản đều là muốn mang theo bảo tiêu. Cho dù nhà này bệnh viện đã bị hiệp hội hệ thở các điều tra viên phong tỏa, nhưng cân nhắc đến cao giai thần quan quá hi hữu, hay là có bốn vị tam giai cổ võ canh giữ ở cửa ra vào, phòng ngừa đột phát sự kiện phát sinh. Dù sao, thằng hề người phía sau màn còn không có tìm tới, phong thành cũng không tính an toàn. Cổ võ đường tắt, nắm giữ lấy một loại tên là khí năng lượng đặc thù. Nhất giai khí công sư, nhị giai luyện khí sĩ, tam giai ngự khí sĩ. Lại xuống nhất giai, chính là quân vương. Tam giai ngự khí sĩ đã có thể hoàn mỹ khống chế tự thân khí, dùng làm cảm giác. Bốn vị ngự khí sĩ liên thủ phóng thích ra khí tràng, dù là có một con muỗi tới gần, cũng sẽ bị lập tức cảm giác được. Bốn vị này bảo tiêu trong tay cũng đều tay nắm lấy máy tính bảng, phía trên biểu hiện ra bệnh viện đại lâu thời gian thực giám sát. Họ rút chi nhãn vệ tinh, thời khắc thủ hộ lấy nhà này phòng bệnh cao ốc. Cảm giác an toàn 10 phần. Đột nhiên, thanh lương gió đêm từ trong hành lang quét mà đến, tại màu trắng dưới ánh đèn, phủ đuổi bay dương. Bộp một tiếng, trong yên tĩnh vang lên tiếng bước chân. Đó là giày da gót giày, gõ chạm đất mặt phát ra thanh âm, thanh thúy êm tai. Bốn vị ngự khí sĩ kinh ngạc ngẩng đầu, đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ gặp tại ánh đèn chiếu không tới trong bóng tối, chẳng biết lúc nào nhiều một người nam nhân, giống như ưu hồn đồng dạng. Đó là cái nam nhân giày tây, trước ngực buộc lên một đầu cà vạt màu đỏ, tay phải bưng một chén bốc hơi nóng lạc hệ, tay trái cắm ở quần tây trong túi, dưới chân giẫm lên một đôi đen nhánh giày da. Chợt nhìn giống như là ưu nhã nước Anh thân sĩ, hoặc là thời trung cổ điển quý tộc. "Chào buổi tối." Nam nhân mỉm cười nói. Bốn vị ngự khí sĩ sợ hãi mà kinh, bởi vì bọn hắn phát hiện trong tay mình máy tính bảng vậy mà phát ra tư tư dòng điện âm thanh, giám sát lộ ra bảy ra hình ảnh thình lình biến thành mơ hồ đông tuyết bình phong, phảng phất bị quá nhiều tín hiệu. Đỉnh đầu ánh đèn lóe lên, bắn ra hừng hực hỏa hoa, toàn bộ hành lang lúc sáng lúc tối. To lớn sợ hãi bên trong, bọn hắn vô ý thức rút thương, suýt nữa hét lên. Nam nhân lại nâng lên một ngón tay, hạ lệnh, "An tĩnh." Bốn vị này ngự khí sĩ nghe được hai chữ này, vậy mà thật đình chỉ động tác, trên mặt biểu lộ cũng đọc lại. "Đứng yên đừng lúc ních, các ngươi cái gì đều không nhớ rõ, cũng không có thấy qua ta." Nam nhân mỉm cười, "Ta ơn phối hợp." Hàn Ưu nhã dạo bước mà đến, cùng bốn vị bảo tiêu gặp thoáng qua, đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Khi Lâm Vãn Thu trong đồng tử sáng lên thánh quang màu vàng trong mắt, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Nàng không vui nhíu lên lông mày, nghĩ thầm mình đã rõ ràng đã phân phó, không có chuyện gì đừng tới quấy rầy. Ngay tại lúc sau một khắc, cửa lại bị người trực tiếp đẩy ra. Lâm Vãn Thu ngạc nhiên quay đầu, chỉ gặp một cái nam nhân giày tây, tựa tại cửa phòng, dáng tươi cười nồng đậm. "Ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ." Nam nhân túi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ vàng, sau đó ngẩng đầu ôn hòa nói ra, "Thời gian không còn sớm, như thế đợi tại Nam Hải tử trong phòng bệnh cũng không quá tốt, ngươi nên trở về nhà." Đồng tử của hắn quỷ bí thâm thúy, phản phất như vực sâu không thể nhìn thẳng, nhưng lại lộ ra không thể hoài nghi cường ngạnh mệnh lệnh. Chỉ là trong mấy mắt, Lâm Vãn Thu trong mắt đẹp màu vàng trừ khử vô tung, mở mịt quay người rời đi. Gặp thoáng qua thời điểm, thanh âm của nam nhân vang lên lần nữa. "Tối nay ngươi đã tới nơi này, nhưng cũng không có gặp qua ta." Hắn dừng một chút, cố kiến Lâm thân thể, hết thảy bình thường. Lâm Vãn Thu trong mắt đẹp dần dần thanh minh xuống tới, vô ý thức nhỉ non lẩm bẩm, "Ta tới qua nơi này, cái kia không thức thời tiểu tử hết thảy bình thường, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, không có kẽ hở." Nam nhân thỏa mãn gật đầu, "Đúng, rất tốt, cứ như vậy báo cáo, gặp lại." Lâm Vãn Thu hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, quay người rời đi phòng bệnh. Chỉ còn lại có giày cao gót gõ mặt đất thanh âm tại trong yên tĩnh quanh quẩn. Bốn vị bảo tiêu đi theo sau lưng của nàng, phản phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Tĩnh mịch. Trong bóng đêm, chỉ có ngoài cửa sổ tiếng gió, còn có chiếc xe chạy qua thanh âm. Cố Kiến Lâm nằm tại trên giường bệnh, trợn mắt hốt mồm. Lại gặp mặt. Cảnh Tư nhẹ nhàng khép cửa phòng, nhấp một miếng nóng lạc hệ, lộ ra mỉm cười. Cố Kiến Lâm chấn kinh đến cực điểm, đây là năng lực gì? Thôi miên. Huyết thuật. Cảnh Tư cải chính, chuẩn xác mà nói, là nhận biết sửa chữa, có cái gì ngạc nhiên? Thật xin lỗi, ta kiến thức xác thực tương đối ít, giống như thế nghịch thiên năng lực, ta chỉ ở ta cùng phòng trong ổ cứng gặp qua tương tự, thật là chỉ có khiếp sợ phần. Cố Kiến Lâm sở dĩ như vậy chấn kinh, là có nguyên nhân. Vừa rồi một màn quỷ dị kia, hắn chỉ có thể liên tưởng đến đảo quốc một loại nào đó thôi miên loại 18 ạ nhìm. Hôm nay cứ như vậy nhiều, thân thể không quá dễ chịu, ngày mai bổ. Chương 52, thần bí người thứ ba. Nhận biết sửa đổi. Cố Kiến Lâm chần chờ một lát, hỏi, đây là cái nào chuyển thừa đường tắt năng lực? Cảnh Tư lắc đầu, nhàn nhạt giải thích nói, không phải chuyển thừa đường tắt năng lực. Chúng đang giữ chi đồng, một loại người thắng ăn sạch thần thoại vũ trang, chỉ có đối với linh tính so ta yếu người mới có thể có hiệu lực. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là thế, cảm khái nói, thế mà cũng là thần thoại vũ trang a. Cũng có trách, nếu như cả một đầu đường tắt người đều có loại năng lực này, chẳng lẽ có thể muốn làm gì thì làm? Loại năng lực này chỗ nguy hiểm nhất ngay tại ở, nó có thể không đánh mà thắng chi binh, cũng có thể làm đến rất nhiều, chỉ bằng vào bạo lực làm không được sự tình. Ám sát, chân ngòi, phá vỡ, thẩm thấu, đổi trắng thay đen, vô cùng khủng bố. Đương nhiên, tại lao sắc phê trong mắt, liền có càng nhiều chỗ dùng. Cũng không có người nghĩ đến khoa trương như vậy, sửa chữa nhận biết cũng là muốn tuân theo logic liên. Lấy một thí dụ, ngươi năm nay 17 tuổi, không có nói qua yêu đương, càng không có kết hôn. Nếu như ta cưỡng ép sửa chữa ngươi nhận biết, để ngươi cảm thấy mình có cái thê tử cùng nhi tử, từ trên logic tới nói liền dạng không thông, cho nên cũng vô pháp có hiệu lực. Cảnh Từ dựa bệ cửa sổ, túi đầu nét ly kia nóng lạc hẹ, bởi vì ngươi sẽ lâm vào bản thân hoài nghi, ngươi rõ ràng không tới pháp định tuổi tác sao có thể kết hôn đâu. Dù là ta cưỡng ép cho ngươi tìm hai cái diễn viên đến buổi ngươi diễn kịch, ngươi cũng không có liên quan tới thê tử cùng nhi tử ký ức, ngươi sẽ cảm giác đây hết thảy đều là xa lạ, từ đó sinh ra chất vấn. Trừ phi ta nguyện ý tốn thời gian rất dài, từ từ tu bổ cả một đầu logic liên, tựa như là buổi diễn của Chu Mạn Mở dạng, đem hết thảy đều làm không chê vào đâu được, nhưng như thế chi phí quá lớn. Hắn dừng lại một chút, về phần Lâm Văn Thu, nàng cùng ngươi liên lụy không sâu, ta sửa chữa bộ phận cũng không có bất luận cái gì trên logic lỗ thủng, trong hiện thực càng sẽ không lưu lại sơ hở gì, để nàng phát hiện mánh khóe. Cố Kiến Lâm bừng tỉnh đại ngộ, nhưng năng lực này hay là rất thoải mái a. Huống chi, muốn nói muốn làm gì thì làm cũng không trở thành. Cảnh Từ gặp hắn ánh mắt quỷ dị, vốn năn nói ra, bởi vì nguyên nhân nào đó, ta không thể làm bại hoại phẩm đức sự tình. Cố Kiến Lâm sững sờ, đây là vì cái gì? Cao giai thăng hoa giả, tại tiến giai thời điểm, kiểu gì cũng sẽ gặp được đủ loại kỳ quái tấn thăng quá trình. Cảnh Từ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nếu như ngươi không nói trước chết hiểu, sớm muộn cũng sẽ thể nghiệm đến. Cố Kiến Lâm vừa muốn nói gì, liền thấy tầm mắt của đối phương rơi xuống trên cổ tay của hắn. Bất tổn chi tỏa, an hồn linh. Cảnh Từ gật đầu, cũng không tệ, cái này hai kiện thần thoại vũ trang, lần trước xuất hiện hay là hơn 4000 năm trước, nghe nói một mực bị Kỳ Lân thị tộc bảo tồn trong tay, xem ra còn thật sự không có nói sai. Cố Kiến Lâm lần nữa bị chấn kinh, hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này thần thoại vũ trang hiệu quả là đùa giỡn. Làm sao dễ dàng như vậy liền bị xem thấu? Bất tồn chi tỏa nguyên lý, không phải khách quan trên ý nghĩa biến mất, mà là chủ quan bên trên coi nhẹ. Trên bản chất, là xóa đi cái gọi là cảm giác tồn tại. Tỷ như trong phòng ăn lúc chiến đấu, Thang Hề cùng Cố Kiến Lâm là ở chỗ này đánh lộn. Nhưng mặt khác không có bị kết giới bao phủ người, hội chủ xem không chú ý hắn bọn họ hai cái tồn tại. Nhưng là bây giờ, trước mắt nam nhân này lại có thể đem một chút xem thấu. Cảnh Từ tựa hồ nhìn ra hắn lo nghĩ, tận lực nói bổ sung, ngươi không cần khẩn trương, bất tồn chi tỏa ẩn nấp hiệu quả rất cường đại, chí ít ta là nhìn không ra. Nhưng là, đối với lão sư mà nói, vậy căn bản không coi là cái gì. Trên thế giới này có thể xem thấu bất tồn chi tỏa người có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn hắn cấp bậc kia cũng lười phản ứng ngươi. Hắn nhắc nhở, dựa theo lão sư quy củ, ta tối đa cũng chỉ có thể giúp ngươi lần này. Về sau ngươi tái sử dụng chiêu kia, có thể yên tâm dùng bất tồn chi tỏa giúp ngươi yểm hộ. Ngươi rất thông minh, còn biết muốn che giấu ngươi có thể thần thị hóa sự tình, chuyện này vô luận như thế nào cũng không thể để hiệp hội hệ thơ biết, rõ chưa? Nói thật, Cố Kiến Lâm trong lúc nhất thời có chút lẩm bẩm, bởi vì đối phương nói rõ được rõ ràng, thần thị hóa mà hắn nắm giữ là trực tiếp cổ thần hóa năng lực. Sở dĩ hắn cảm thấy không thể nói là có nguyên nhân, bởi vì hiệp hội hệ thơ đối với đoạn lạc giả thái độ là đuổi tận giết tuyệt, mà vô luận là thần thị hóa hay là cổ thần hóa đều giống như căn cứ vào biến dạng phía trên càng hoàn mỹ hơn tiến hóa. Các ngươi là hiệp hội hệ thờ địch nhân a? Cố Kiến Lâm đột nhiên hỏi. Hắn có chút không xác định chính mình tìm ngoại viện đến cùng là thuộc về trận doanh nào. Vậy là ngươi suy nghĩ nhiều. Cảnh Từ hồi đáp, bọn hắn còn không quá xứng làm lao sư địch nhân. Cố Kiến Lâm có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Một cỗ trang bôi khí tức đập vào mặt. Cố Kiến Lâm tuyệt đối không nghĩ tới cái kia trong tiệm tạp hóa lao nhân thần bí đã vậy còn quá có lai lịch. Ngươi mới vừa nói quy củ. Hắn có chút mê mang hỏi, quy củ gì? Cảnh Từ lắc đầu nói ra, cái này ngươi tạm thời không cần biết, bởi vì về sau cũng sẽ không có kế tiếp. Việc ngươi cần chính là tại hiệp hội hệ thờ thật tốt biểu hiện, làm bạo những cái kia nhằm vào ngươi người. Cố Kiến Lâm lần nữa mê hoặc, tại sao muốn ta làm bạo đám người kia? Cảnh Từ chăm chú hỏi ngược lại, bọn hắn bởi vì ba ba của ngươi sự tình nhằm vào ngươi, ngươi vì cái gì không làm bạo bọn hắn? Ngươi chẳng lẽ không tức giận a? Không muốn dùng súng bắn bạo đầu chó của bọn họ a? Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, coi như không ai giúp ta, không ai nhắc nhở ta, ta cũng đều vì cha ta sửa lại án xử sai. Những cái kia nhằm vào ta người, bọn hắn có thể tiếp tục, nhưng ta sẽ tìm tới bọn hắn. Vậy liền đúng rồi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, hiệp hội hệ thở kho tài nguyên bên trong cũng có loại kia có thể dùng công văn hối đoái tấn thăng phương pháp, nhưng đề nghị của ta là ở phương diện này không nên tin bọn hắn. Cảnh Từ tùy ý nói ra. Cố Kiến Lâm hỏi, vì cái gì? Ngươi cho rằng hiệp hội hệ thở tại sao phải đối với đoạn lạc giả đuổi tận giết tuyệt? Dứt bỏ đoạn lạc giả sát thực tương đối nguy hiểm bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì bọn hắn cảm thấy đoạn lạc giả điếm ô tín ngưỡng của bọn họ. Cảnh Từ dương mắt lên, đồng tử thâm thúy, nhưng ở ta xem ra tín ngưỡng của bọn họ chính là một chuyện cười. Cố Kiến Lâm vẫn như cũng là ôm lấy nghi ngờ ánh mắt. Viễn cổ nhân loại sở dĩ tín ngưỡng thần minh, đó là bởi vì bọn hắn cho là thần minh cũng không tồn tại. Cảnh Từ nhìn qua ngoài cửa sổ, thanh âm bình tĩnh, bởi vì không tồn tại, cho nên thần tuyệt đối công bằng. Cố Kiến Lâm cẩn thận tính toán câu nói này ý vị, mà một khi thần minh bị nhân cách hóa, cái kia hắn liền không còn là nhân loại cần thần minh rồi. Cảnh Từ thả ra trong tay chén cà phê, nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, vì cái gì ta là người, mà ngươi là thần. Cố Kiến Lâm nghe được câu này, trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Cho nên từ xưa đến nay, nhân loại cùng thần minh chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ qua. Cảnh Từ nói ra, hiệp hội Ether bao quát trên địa cầu tất cả thang hoa giả tổ chức, thậm chí trong nước những cái kia thang hoa giả gia tộc, bọn hắn đều có một cái cứu cực mục tiêu. Đó chính là ngăn cản cái kia thất lạc văn minh lần nữa trở về. Thí dụ như gần đây sắp mở ra kỳ lần tiên cung, nếu như trong tiên cung vị kia tồn tại vĩ đại còn chưa chết hẳn mà nói, như vậy bọn hắn liền sẽ bất kể bất cứ giá nào, đem hắn lại giết chết một lần. Hắn cười nói, ngươi rõ chưa? Cố Kiến Lâm bên thai một mảnh anh minh. Thanh âm của nam nhân ôn hòa bình tĩnh. Tại trong yên tĩnh, lại phảng phất như lôi đình nổ vàng, ở trong màn đêm nổi lên mãnh liệt cơn sóng. Như là thiếu niên thời khắc này tâm cảnh một dạng, kinh đào hải lãng. Cố Kiến Lâm cúi đầu, rơi vào trầm mặc. Ngoa tạo, thì ra là thế. Nguyên lai đây chính là thăng hoa giả cùng cổ thần tộc lập trường. Nhưng vấn đề là, hiện tại trong tiên cung tồn tại kia, không phải kỳ lân tôn giả, mà là chính hắn. Cố Kiến Lâm càng nghĩ càng thấy đến lạnh cả sống lưng, huyết dịch cả người đều lạnh. Hắn tựa hồ có thể tưởng tượng đến, không lâu qua đi kỳ lân tiên cung cửa mộ bị người hoanh mở, số lớn thuộc về hiệp hội hệ thở cao dài thăng hoa giả xuống tới, đối với mình phóng thích các loại đại chiêu hình ảnh. Không hề nghi ngờ, nếu như ngày đó thật đến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao thuộc về kỳ lân tôn giả lực lượng, căn bản cũng không có khôi phục. Cố Kiến Lâm bản nhân cũng chỉ là cái linh giai thái điểu. Mặc dù sự tình không có nghiêm trọng đến sẽ nguy hiểm cho đến tính mạng hắn tình trạng, dù sao hắn cũng không phải bị phong ấn trong kỳ lân tiên cung. Trong hiện thực hắn chính là hiệp hội hệ thở thành viên, đợi đến tiên cung chân chính mở ra, hắn nhất định có thể thu đến tiếng gió. Xác suất lớn, đợi đến kỳ lân tiên cung mở ra thời điểm, hiệp hội hệ thở thành viên sẽ phát hiện mộ thất là cái trống không. Nhưng bây giờ vấn đề chính là, hắn đến cùng tính trận doanh nào? Nhân loại hay là cổ thần tộc? Cái này đều nhanh thành vô gian đạo. Cố Kiến Lâm cảm thấy tựa như là một cái vừa ra đời sư thể tử, tiến vào một đám linh cầu ổ. Tê cả da đầu. Vạn hạnh, bí mật của hắn không có bại lộ. Chỉ cần hiệp hội hệ thở không biết, vậy hắn liền có thể vẫn giấu kín xuống dưới, mượn đối diện tài nguyên cho mình phát dụng. Thằng đến hắn làm rõ ràng, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ Lân chi lực lại là như thế nào mà tới? Suy nghĩ kỹ một chút, một nội ứng dấu ở đối diện trong trận doanh, mượn đối phương tài nguyên thăng cấp, còn giống như rất kích thích. "Tốt, ta phải đi, vật này lưu cho ngươi." Cảnh Từ Từ Âu phục trong túi, lấy ra một bình thuốc thử, đặt ở bên cạnh bàn, thần thị hóa tác dụng phụ, sẽ để cho thân thể của ngươi cùng linh hồn triệt để khô cạn, linh tính không cách nào bản thân khôi phục. Nếu như ngươi vội vã dùng an hồn linh xem xét thằng hề ký ức, vậy liền tiêm vào cái này bí dược, nó có thể để ngươi thân thể lâm thời khôi phục một chút xíu linh tính. Không nhiều, nhưng đủ, mà lại sẽ không tổn thương thân thể của ngươi. Cố Kiến Lâm trầm mặc nhìn xem bình kia thuốc thử, thầm thầm thở dài. Trừ hắn kế thừa Kỳ Lân Tôn giả lực lượng bên ngoài, đối phương thật sự là biết tất cả mọi chuyện a. Phản phất hắn thả mỗi một cái giấm, đối phương đều rõ ràng. Nhắc lại ngươi một sự kiện. Cảnh Từ trước khi đi, đông nhiên nói ra, mặc dù hiệp hội hệ thở cao tầng không phải thứ gì, nhưng bọn hắn cũng sẽ không trắng trợn cho ngươi đi chịu chết. Tại trận này đi săn thẳng hề hành động bên trong, khi 14 vị tổ hành động chuyên viên mất đi chiến lực về sau, có chừng 35 giây thời gian, đầy đủ để cho người ta xông đi vào đem ngươi cấp cứu đi ra. Đó là bất tổn chi tỏa kết giới có hiệu lực lúc khoảng cách. Hai tay của hắn xét trong túi, mặt lộ mỉm cười, trong đoạn thời gian đó, có 3 người dự định xông vào kết giới cứu ngươi, nhưng đều bởi vì khác biệt nguyên nhân, cuối cùng không có xuất thủ. Cố Kiến Lâm nheo mắt lại, 3 người. Trong đó một vị là hiệp hội hệ thở thành viên, danh hiệu Lôi Đỉnh. Kiếm Tông Đường Tắt là gần nhất vài chục năm nay Kiếm Tông Đường Tắt có thiên phú nhất người trẻ tuổi, liền ngay cả lão sư đều rất xem trọng nàng. Nàng là hành động lần này tổ khẩn cấp dự án, sở dĩ cuối cùng không có xuất thủ, nhưng thật ra là bị ta sửa đổi nàng đối với thời gian cảm giác. Chỉ cần ngươi có thể thần thị hóa, cái kia thằng hề không thể nào là đối thủ của ngươi. Cảnh Từ mỉm cười nói, còn có một vị là Lục Gia hậu đại, đương thời trong tay hắn có mượn tới một kiện thần thoại vũ trang, có thể biết trước tương lai, xem bói hung ác. Hắn xác định ngươi không có việc gì, cho nên liền không có đi đoạt công lao của ngươi. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm khó trách hắn sẽ xuất hiện ở trường học, hơn nữa còn muốn dịch dung. Thật sự là có lòng. Người cuối cùng là ai? Hắn có chút không nghĩ ra. Giữ bí mật. Cảnh Từ nói ra, chính mình tìm ra mới có ý tứ. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 53, phụ thân nhiệm vụ. Cảnh Từ trở lại công viên thời điểm, bên hồ lão nhân vẫn ngồi ở trên xe lăn, tay nắm lấy cần câu. Mà trong giỏ cá, lại nhiều càng nhiều đồ vật loạn thất bát tao. Lão sư, mỗi lần nhìn ngươi câu cá, ta đều cảm thấy chúng ta căn bản cũng không cần mở tiệm tạp hóa. Cảnh Từ hai tay xếp trong túi, cảm khái nói, chỉ dựa vào bán phế phẩm cũng đầy đủ. Lão nhân bất động như núi, đầu đều không phiết một chút, căn bản không để ý hắn. Chuyện nên làm, ta đều làm xong. Cảnh Từ suy nghĩ cái gì, mỉm cười, không thể không nói, đứa bé kia thật thật thông minh. Lão nhân nắm cần câu, nhìn chăm chú sóng gợn lăn tăn mặt hồ, nói ra, ngươi ngược lại là sẽ rất ít khen người khác. Cảnh Từ thản nhiên nói ra, không có thời điểm thức tỉnh liền có thể đơn giết nhất giai ma thuật sư, linh giai liền có thể nắm giữ thần thị hóa, phản sát một vị độ cao biến dạng nhị giai ma thuật sư, loại thiên phú này hoàn toàn chính xác so năm đó ta mạnh hơn nhiều. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đứa nhỏ này so với hắn phụ thân còn muốn dữ dội một chút. Lão nhân từ tốn nói, còn phải lại mài giũa một chút. Cảnh Từ nhíu mày, còn phải lại nhìn xem, còn phải cho hắn chút áp lực mới được, hiệp hội hệ thở cái kia vài đầu ngu xuẩn cũng không tệ nhân tuyển. Lão nhân ung dung nói ra, một thanh hào đao, dù sao cũng phải lặp đi lặp lại rèn luyện mới có thể triển lộ phong mang. Cảnh Từ cũng không phủ nhận điểm ấy, ngược lại hỏi một vấn đề khác, ta liền sợ ngài trễ ra tay, đợi đến hắn chân chính trưởng thành về sau, ngược lại là bị mấy vị khác chú ý tới làm sao bây giờ? Lão nhân không vui nói ra, hắn là cái gì đừng tắt. Cảnh Từ hồi đáp, thần ti. Lão nhân lại hỏi, mạnh nhất thần ti là ai? Cảnh Từ dừng một chút, đáp, là ngài. Cái kia không phải, ta là mạnh nhất thần ti. Lão nhân hờ hững nói ra, ai có thể giành được qua ta? Có đạo lý. Cảnh Từ chợt nói ra, nhưng là, lão sư ngươi liền không sợ hắn chuyển chức rồi hả? Mặc dù ngài xác thực đã chứng minh, thần ti có lẽ là tất cả tối cổ đường tắt bên trong cường đại nhất, nhưng không thể phủ nhận là, kiếm tông cùng trạm quỷ cũng tương đương mê người. Lão nhân trầm mặc một giây, đứa bé kia không có hỏi, mục đích của chúng ta là cái gì? Cảnh Từ lắc đầu, một chữ đều không có hỏi, đại khái là đang chờ chúng ta lúc nào chính miệng cho hắn giải hoặc. Có định lực. Lão nhân từ tốn nói, không nóng không nổi, rất tốt. Lão sư. Cảnh Từ do dự một chút, ta biết, ngài là muốn tiếp tục quan sát hắn một đoạn thời gian. Nhưng càng nhiều hơn chính là, không muốn để cho hắn tại giai đoạn này, liền tiếp nhận ngài mang đến nhân quả. Nhưng vấn đề ở chỗ, ngài cũng biết hiệp hội hệ thợ lần này đối với Kỳ Lân Tiên cung chấp nhất, nếu như bọn hắn kiên trì cho là Cố Từ An thật cho đứa bé kia lưu lại cái gì, có thể hay không? Không sao. Lão nhân ánh mắt như sương mù giống như lạnh nhạt, thanh âm cũng phiêu hốt, ta sẽ một mực nhìn xem. Chỉ gặp sóng gợn lăn tăn mặt hồ bỗng nhiên nổi lên gợn sóng, nước hồ giống như sôi trào lên đồng dạng, đáy hồ bảy cá bất an du động, nương theo lấy dòng nước kịch liệt bốc lên, mơ hồ bắn ra đáng sợ lôi minh. Ánh trăng bị hắc ám bao phủ, trong mặt hồ lại phản chiếu ra một đạo bóng ma khổng lồ. Đó là trên trời cao hội tụ đen kịt mây đen. Mây đen hội tụ cuộn cuộn, phản phất phát họa ra một tấm uy nghiêm đáng sợ mặt, quan sát thành thị phía dưới. Trong phòng bệnh trống rỗng, Cố Kiến Lâm nằm ở trên giường, yên lặng nhận thụ lấy như tê liệt đau đớn, suy nghĩ cuộn cuộn. Trong trường học còn có người thứ ba, chí ít cùng Lục Tử Trình một cái trình độ. Đây thật là kỳ quái. Hắn đang hành động trước đó, cơ hội lợi dụng chắc tạ đem toàn bộ trường học thăng hoa giả đều tìm cho ra. Thành Hữu Dư là một ngoại lệ, bản thân hắn chính là học sinh. Mà lại, Cố Kiến Lâm kỳ thật đại khái có thể đoán được, tên mập mạp kia thân phận không đơn giản. Dù sao tại thằng hề ngược sát động vật về sau, mập mạp kia ngay tại nhắc nhở chính mình, không có việc gì không nên đi ra ngoài. Trừ phi cái kia người thứ ba chưa bao giờ hiện thân qua. Nhưng vấn đề là, tại sao phải có một người như thế muốn cứu hắn đâu? Cố Kiến Lâm trăm mối vẫn không có cách giải, đại não lại bắt đầu đau nhức, liên đối lấy thân thể cũng tại đau nhức. Nếu như hắn hay là người bình thường, chỉ sợ sớm đã ngất đi. Từ khi trở thành thăng hoa giả về sau, rất nhiều chuyện đều trở nên không giống với lúc trước, tỉ như hắn phát hiện tinh lực của mình trở nên bao mãn rất nhiều, năng lực tư duy cũng càng mạnh lên, thậm chí là thần kinh đều càng thêm phát đạt. Liên đối, chịu đựng thống khổ năng lực cũng mạnh lên. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, thời gian là 9 giờ rưỡi tối, cũng nhanh tan lớp tự học buổi tối. Trong hệ chặt nhiều một đầu tin tức. Đi đâu? Thật đơn giản ba chữ. Tô Hữu Châu phát tới. Cố Kiến Lâm trả lời, lên lớp quá nhàm chán, cùng bằng hưu đi chuyến quán net. Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Dù sao lý do cho, tin hay không chính là nàng sự tình. Chỉ cần mụ mụ không biết liền tốt. Nếu như đến lúc đó sự việc đã bại lộ, đó cũng là hai người cùng một chỗ bạo tạc, nên đón chảy cán bột cùng cây trội quật. Cố Kiến Lâm đưa di động tắt máy, sau đó cầm lấy trên tủ đầu giường thuốc thử, uống một hơi cạn sạch. Loại bí dược này mang theo thảo dược cay đắng hương vị, vào cổ họng về sau cảm giác giống như là nuốt một khối băng, lạnh buốt cảm giác truyền khắp toàn thân, liên đối lấy cố kiếp như tê liệt đau đớn, đều bị hóa giải rất nhiều. Cùng lúc đó, một cỗ thanh lương ý vị chạy xuôi tại sâu trong linh hồn, hội tụ thành một vòng linh tính. Quả thật rất ít, đại khái chỉ có hắn linh tính tổng số lượng 1 phần 10, nhưng cũng đã đủ dùng. Cố Kiến Lâm để cho an toàn, đầu tiên là khởi động bất tồn chi tỏa, chỉ gặp một bạc trắng xiển xích rung động đứng lên, lơ lửng đến giữa không trung, quanh quẩn tại bên cạnh hắn, giăng khắp nơi, hình thành kết giới. Cả tấm giường bệnh cảm giác tồn tại đều bị xóa đi. Sau đó mới lấy xuống an hồn linh, rót vào một tia linh tính, đem nó tỉnh lại. Réo rắt tiếng chuông bên trong, vầng sáng màu đen như sương mù giống như tràn ngập ra, mơ hồ có thể thấy được một viên phá toái linh hồn. Thằng hề linh hồn. An hồn linh cầm tù linh hồn, bình thường có hai loại công dụng. Thứ nhất, làm tinh thần tài liệu dự trữ. Bình thường là dùng để chế một chút vật phẩm siêu phàm, như là bí dược cùng luyện kim vũ trang loại hình. Thứ hai, đó chính là nô dịch hoặc là khảo vấn. Linh hồn bị rút ra về sau, mặc dù không có đủ năng lực tác chiến, nhưng lại còn bảo lưu lấy ký ức, bản thân ý thức cũng sẽ bị trực tiếp xóa đi, giống như là một cái để tuyến nhân ngẫu một dạng, phục tùng vô điều kiện chủ nhân mệnh lệnh. Rốt cục đến một bước này, Cố Kiến Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, "Ta xem qua ngươi tư liệu, ngươi tại nửa năm trước đã từng tham dự qua kỳ lần tiên cung khai thác hạng mục, đảm nhiệm vĩ độ kiểm tra đo lường viên. Lúc kia, ngươi cùng Cố Tử An là quan hệ như thế nào?" Trầm mặc một lát sau, thằng hề phá thành mảnh nhỏ linh hồn, mơ hồ sóng gió nổi lên. Không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền tới, chỉ có tinh thần ý niệm ba động. Cố Kiến Lâm lại tự nhiên mà vậy, cảm nhận được hắn ý tứ. Lúc kia chúng ta hay là quan hệ đồng nghiệp? Đây là thằng hề trả lời. Cố Kiến Lâm truy vấn, Cố Tử An làm việc là cái gì? Nửa năm trước kỳ lần tiên cung hạng mục khởi động sơ kỳ, có mấy vị đến từ hiệp hội một đường khảo cổ điều tra viên ly kỳ mất tích, về sau bị phán định là mang theo cổ đại điện tịch phản bội chạy trốn, hư hư thực thực tiến nhập kỳ lần tiên cung. Cố Tử An phụng mệnh đi vào Đông Hải ven bờ, phụ trách điều tra lần này phản bội chạy trốn sự kiện, đồng thời đối bọn hắn triển khai truy tung. Thằng hề hồi đáp. Cố Kiến Lâm ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn trước tiên liền nghĩ đến tại trong cổ mộ gặp phải năm người điều tra phản bội chạy trốn nhân viên. Hắn nhíu mày hỏi, sau đó thì sao? Thằng hề lần nữa trầm mặc một lát. Bởi vì 8 năm trước, lần thứ nhất định vị đến kỳ lần tiên cung vĩ độ thời điểm, liền đã đi ra mấy lần sự cố. Trong đó nghiêm trọng nhất một lần, hại chết dòng giá hơn 200 người, còn có hiệp hội hệ thở thành viên phản bội chạy trốn. Cố Tử An cùng bây giờ phong thành khu quản hạt bộ trưởng Lục Tử Câm, năm đó chính là xử lý lần kia sự cố người, bọn hắn đồng đội yểm sư tại thăm dò trong nhiệm vụ lâm vào điên cuồng, vì tự thân tiền đến dai, cử hành huyết tinh nghi thức, hại chết rất nhiều điều tra viên. Lục Tử Câm đệ Lục Tử Trình, năm đó chính là yểm sư học sinh, cũng là một trong số những người còn sống sót. Cố Kiến Lâm sững sờ, không nghĩ tới Lục đội trưởng lại còn có một đoạn như vậy qua lại. Bởi vậy, phía trên đối với chuyện này phi thường trọng thị, làm thủ dạ giả siêu cấp tinh anh, Cố Tử An liền về tới Phong Thành. Cố Tử An có hai nhiệm vụ, bên trong một cái là truy tung mất khống chế thủ dạ giả đồng đội, một cái khác chính là điều tra phản bội chạy trốn nhân viên. Lấy Cố Tử An năng lực, điều tra mấy vị kia kẻ phản bội chạy trốn cũng không phải là việc khó, cho dù là không có cổ đại điện tịch trợ giúp, hắn cũng cấp tốc xác nhận tiên cung vị trí, cũng tìm được tiến vào tiên cung phương pháp. Tại hiệp hội hệ tờ, hắn là ưu tú nhất điều tra viên, cũng là đối với cổ thần tộc lịch sử hiểu rõ nhất nhà khảo cổ học. Hắn đến để trì trệ không tiến khai thác kế hoạch, có đột phá tính tiến triển. Nhưng ở chúng ta lần thứ nhất nếm thử tiến vào tiên cung lúc, lại gặp cực độ quỷ dị một sự kiện. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 54, thằng hề người giật dây. Cố Kiến Lâm nghe được thuyết pháp này, thanh âm hơi trầm xuống, nói tiếp: "Làm cho người không nghĩ tới chính là, đã mất đi bản thân ý thức thằng hề, lại tại giờ khắc này hoảng sợ rung động đứng lên." Kỳ thật tại Cố Kiến Lâm trước đó trong cuộc đời, từ đầu đến cuối cho là linh hồn chỉ là mọi người tưởng tượng ra tới đồ vật, thẳng đến trở thành thăng hoa giả về sau, mới xác nhận nó tồn tại, nó tựa như là tinh thần tụ hợp, ý thức cụ tượng hóa. Theo cá thể sinh mệnh tiến giai, linh hồn cũng đang không ngừng lớn mạnh. Giờ này khắc này, thằng hề bộc lộ ra to lớn sợ hãi, thì chứng minh sự kiện lần kia cho hắn tạo thành cực lớn bóng ma tâm lý, sự sợ hãi ấy đã lạc ấn tại linh hồn chỗ sâu, dù là sau khi chết đều chưa từng quên. Linh hồn của hắn giống như là một đoàn ánh nến, chập chờn muốn diệt. Có thể đem một cái hoạn có tâm lý tật bệnh người sợ đến như vậy. Cố Kiến Lâm đều có chút lẩm bẩm, thử nghiệm hơi lung lay một chút an hồn linh, phát ra réo rắt tiếng chuông. An hồn linh đối với nô dịch linh hồn, có cực mạnh khống chế cùng trấn an tác dụng. Thằng hề linh hồn dần dần bình tĩnh trở lại, tản mát ra từng đạo ý niệm. Đó là nửa năm trước mùa đông, hiệp hội hệ thơ một trong tam cự đầu, được xưng là dùng trí cao giả, hạ lệnh mở ra đối với kỳ lân tiên cung lần đầu khảo sát. Nguyên nhân gây ra là tại Đông Hải ven bờ ngư dân, trong lúc vô tình vứt ra siêu cổ đại di vật, đó là thiên thạch vỡ vụn mảnh vỡ, ghi lại thái cổ văn tự, dấu giếm trường sinh huyền bí. Về sau trải qua xem xét, mảnh vỡ kia lệ thuộc vào thất lạc cổ thần tộc, kỳ lân thị tộc. Cùng hoa quốc cổ đại miêu tả khác biệt, cái gọi là kỳ lân cũng không phải là thủy thú, mà là một loại tàn bạo, sinh vật cực kỳ khủng bố. Hắn trời sinh tính bạo ngược, những nơi đi qua tước đoạt sinh mệnh, khống chế thế giới mặt tối lực lượng, sẽ mang đến tai nạn cùng không rõ. Hắn là hủy diệt biểu tượng, tồn tại ý nghĩa chính là cướp đoạt. Tại thái cổ thời đại, trong truyền thuyết tín ngưỡng hắn người sẽ bị giao phó bảng bạc sinh mệnh lực, từ đó đạt được chân chính trường sinh. Cố Kiến Lâm sững sờ, loại năng lực này làm sao nghe có điểm giống là thần ti đường tắt, hoặc là nói cao phối thần ti. Khó trách lúc trước Kỳ Lân sẽ để cho hắn lựa chọn thần ti đường tắt, nói không chừng cả hai ở giữa có rất thắm thiết quan hệ. Dù sao, cái gọi là truyền thừa đường tắt chính là nhân loại bắt chước thần minh quá trình. Bởi vậy, hiệp hội mở ra đối với Đông Hải Hải vực tiếp tục quan trắc, trải qua thời gian nửa tháng, quan trắc đến một tòa dấu ở một cái khác vĩ độ, to lớn lăng tầm. Bởi vì thời không không ổn định, thỉnh thoảng sẽ có một chút mảnh vỡ rơi vào đến thế giới hiện thực, cũng liền tạo thành mấy năm trước, mảnh khu vực này thăng hoa giả số lượng kịch liệt tăng nhiều. Nhưng định vị Kỳ Lân Tiên Cung cửa lớn thủy chung là cái nan đề, thẳng đến chúng ta từ lịch sử đoạn ngắn bên trong, tìm được Kỳ Lân Tôn giả cùng Trúc Long Tôn giả cuộc chiến đấu kia chứng cứ, sau đó xâm nhập đảo móc đáy biển, diện tích lớn vứt cổ đại di vật, thẳng đến tìm tới từ phúc năm đó đông độ lúc lưu lại cổ đại điện tịch, lúc này mới có xâm nhập Kỳ Lân Tiên Cung hy vọng. Nhưng mà, ngay tại cổ vật ra hình một tuần sau, chúng ta một vị một đường nhà khảo cổ học, lại đột nhiên mang theo cổ đại điện tịch từ phúc ký phản bội chạy trốn. Đó là một phần cực kỳ trọng yếu điện tịch, thậm chí có thể là Kỳ Lân Tiên Cung địa đồ. Về sau căn cứ điều tra của chúng ta, phản bội chạy trốn vị kia nhà khảo cổ học là luyện dược sư đường tắt, là bởi vì dược vật mất khống chế, từ đó biến thành đọa lạc giả, bởi vậy mới mang theo từ phúc ký, như toan tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung, tìm kiếm giải dược. Cố Kiến Lâm trong lòng bừng tỉnh, hắn biết đại khái cái kia mang theo điện tịch phản bội chạy trốn người là ai. 89/10, chính là trong cổ mộ tỉnh lại hắn lão nhân kia. Chắc không được hắn vội vàng như vậy, nguyên lai trừ bản thân là đọa lạc giả bên ngoài, hay là cái phản bội chạy trốn nhân viên. Thằng đến Cố Tử An đến, hắn là tuyệt đối tinh anh, lục giai thiên sư, siêu duy cấp bên trong đỉnh điểm. Trừ bản thân cấp độ, hắn hay là đỉnh tiêm siêu cổ đại học giả, nắm giữ lấy phong phú cổ thần tộc tri thức, bản thân tinh thông chắc tả. Đạc Khả mùn mộ hai lần thăm dò, châu đại tây Atlantis di tích khai quật, côn lôn địa ngục chi môn kẻ nứt thời không, còn có trong truyền thuyết đứt gãy bất chu sơn, hắn thậm chí có cùng tổ cấp cổ thần chính diện giao thủ kinh nghiệm. Cố Tử An gia nhập tổ hạng mục về sau, căn cứ mảnh vỡ thức lịch sử tư liệu, cấp tốc chắp vá ra đối ứng chân tướng. Tại nguyên bản dự án bên trong, Kỳ Lân Tiên Cung cũng không tính quá nguy hiểm, bởi vì trong truyền thuyết Kỳ Lân Tôn giả là bị trấn sát tại trong mộ thất, không có ngoại giới quá yếu nhiễu nhân tố, cơ hồ không có phục sinh khả năng. Mặc dù hắn sau khi chết, hắn khi còn sống lưu lại tinh thần lĩnh vực vẫn tại ăn mòn mảnh thời không này, nhưng tối đa cũng chỉ là để ngủ say tại một thế giới khác di tích, tại chúng ta vĩ độ bên trong hiện thân thôi. Chúng ta cấp tốc tổ chức lặn xuống khảo sát làm việc, thăm dò làm việc phi thường thuận lợi, chúng ta tìm được đại lượng chân quý siêu phàm tài nguyên, còn có đếm không hết chân quý văn hiến. Không chỉ có như vậy, chúng ta còn xác nhận Kỳ Lân Tiên Cung tổng cộng có 3 tầng, một tầng ở vào đáy biển, một tầng ở vào mặt biển, mà Kỳ Lân Tôn giả ngủ say mộ thất thì tại trên trời. Cố Kiến Lâm trầm mặc nghe, thì ra ba hay là cái siêu cấp tinh anh. Cho tới bây giờ, Kỳ Lân Tiên Cung khai thác hạng mục vẫn rất thuận lợi, không có vấn đề gì. Nhưng hắn mơ hồ đoán được, đây khả năng chính là bình tĩnh trước cơn bão tố. Chúng ta hưng phấn mà mang theo những cái kia chân quý trên tài nguyên mở, hết thảy 16 người lặn xuống tiểu tổ, toàn bộ đều là siêu cấp tinh anh, mà lại không có bất kỳ cái gì thương vong, đây là một lần thành công to lớn. Bao quát đến tiếp sau mấy lần lặn xuống, cũng đều vô cùng thuận lợi, chúng ta tại đáy biển trong mộ thất rời rạc, đạt được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Thẳng đến có một lần, đáy biển xuất hiện cường từ trận tín hiệu quá nhiều, chúng ta ngắn ngủi mất đi liên lạc. Khi đó ta tại trên bờ lo lắng và phần, đợi đến tín hiệu khôi phục, liền vội vàng để bọn hắn đếm số liên lạc. Số 1 không việc gì, số 2 không việc gì, số 3 không việc gì. Ta nghe bọn hắn báo cáo, thẳng đến nghe được. Số 17 không việc gì. Thằng hề tinh thần ý niệm xuất hiện cực kỳ mãnh liệt ba động. Cố Kiến Lâm tại lúc này đều cảm thấy rùng mình. Hết thảy liền 16 người, làm sao lại xuất hiện cái gọi là số 17? Lặn xuống trong tiểu tổ, tựa hồ xâm nhập vào thứ gì? Cái này không nhất định là cái kia báo cáo ra số 17 người có vấn đề, cũng có thể là cái kia quỷ dị đồ vật hôn tạp ở trong đó, sớm báo số. Thằng hề tinh thần ý niệm kịch liệt rung chuyển, không thể không lần nữa dùng an hồn linh tiến hành trấn an. Khi đó ta ý thức được khả năng xảy ra chuyện, mệnh lệnh dưới lặn tiểu tổ lần nữa lên mở. Có thể kỳ quái là, vẫn như cũng là 16 người, không có bất kỳ cái gì dị thường. Phản phất ta chỉ là nghe nhầm rồi, bọn hắn cũng không nhớ rõ có người đã nghe qua số 17. Nhưng ta vững tin ta không có nghe lầm, ta hướng thượng cấp tiến hành báo cáo, nhưng bọn hắn cũng không có người tin tưởng ta. Ta cho là, nhất định có một cái quỷ đồ vật lẫn vào xuống lặn trong tiểu tổ, ta muốn đem nó tìm ra. Nhưng lại tại sau đó không lâu, chúng ta tổ hạng mục thành viên bắt đầu có người ly kỳ mất tích. Sống không thấy người, chết không thấy xác, tựa như là bị vòng xoáy vô hình thôn vệ, không còn có âm thanh. Ta bắt đầu kinh hoàng, ta ý thức được thật sự nếu không tìm tới ác ma kia, tất cả mọi người muốn chết. Thế là ta bắt đầu giết người, ta hoài nghi ai, ta giết kẻ ấy. Ta nhất định phải giết chết ác ma kia, bằng không thì chết chính là ta. Ta hoài nghi người kia là Cố Tử An, nhưng hắn quá mạnh, ta tùy thời mà động, thẳng đến. Ta thấy được Cố Tử An nhật ký. Cố Kiến Lâm ánh mắt lặng yên trở nên sắc bén, tiếp tục. Trong yên tĩnh, thằng hề tinh thần ý niệm truyền ra một cái làm hắn huyết dịch khắp người đều lạnh xuống tới suy nghĩ. Thiên kia nhật ký, rất nhiều thứ đều là dùng một loại kỳ quái ký hiệu đi lại, hẳn là hắn một mình sáng tạo mật mã. Nhưng ta tinh thông mật mã học, mượn nhờ thâm không internet khổng lồ sức tính toán, cho ra bộ phận kết luận. Cố Tử An đã sớm biết trong lăng mộ có đồ vật gì còn sống, hắn là cố ý mang bọn ta đi xuống, mục đích đúng là vì tỉnh lại đáy biển bên trong vật kia, để đạt thành mục đích của hắn. Kỳ Lân Tiên Cung bên trong ngủ say cổ thần, không chỉ một. Cố Kiến Lâm sợ hãi mà kinh, tiếp tục hỏi, sau đó? Không có, thiên kia nhật ký ta chỉ có thấy được nơi này. Thằng hề tinh thần ý niệm chết lặng không thôi. Cố Kiến Lâm hỏi, vì cái gì?
Thằng Hề chết lặng đáp lại, bởi vì tại ta giải đọc nhật ký thời điểm, Cố Tử An liền đứng tại sau lưng ta.
Cam.
Cố Kiến Lâm tê cả da đầu. Hắn rất ít mắng chửi người, nhưng giờ phút này ngay cả hắn đều có chút không kiềm được. An hồn linh không chế giới, thằng Hề sẽ không nói dối. Từ đoạn này trong miêu tả, ba trạng thái tinh thần giống như rất không bình thường. Đơn giản vô cùng kỳ dị. Tiếp xuống chính là cái gọi là huyết nguyệt đổ lục sự kiện. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nói ra, nhưng nếu như giống như lời ngươi nói, Cố Tử An là hết thảy kẻ đầu têu, vậy là ngươi làm sao sống được? Theo lý mà nói, hắn không có khả năng đối với thủ hạ ngươi lưu tình mới đúng. Lần này, thằng Hề trả lời cũng rất nhanh, tại ta sắp chết thời điểm, có người đã cứu ta. Cố Kiến Lâm nhíu mày, hỏi, ai? Giờ khắc này, an hồn linh kịch liệt rung động đứng lên, vầng sáng màu đen rung chuyển bất an. Thằng Hề đoàn kia linh hồn cũng tại kịch liệt dãy rủa, phản phất thừa nhận một loại nào đó cực độ thống khổ tra tấn, im ắng gào thét. Cùng lúc đó, kinh biến nảy sinh. Thằng Hề linh hồn đột nhiên sụp đổ, trong khoảnh khắc đã tuôn ra vô tận xương mù màu máu, huyết sắc bên trong có một đôi dung nham giống như nóng bỏng mắt dọc sáng lên, phản phất vượt qua xa xôi thời không, quăng tới xâm nhiên đáng sợ thoáng nhìn. Đó là quái vật kinh khủng bực nào, có dữ tợn đáng sợ mà bên, phản phất ngủ say trong luyện ngục cự thú, gào thét mà đến. Ngoa tạo. Cố Kiến Lâm bị giật nảy mình, chỉ cảm thấy to lớn uy áp đập vào mặt, trái tim cơ hồ ngừng nhảy. Thái cổ uy nghiêm đập vào mặt, ép tới hắn gần như phân thân phải cốt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu của hắn Hắc Kỳ Lân bỗng nhiên thức tỉnh, mở ra một đường hừng hực hoàng kim đồng, ầm ĩ gào thét. Oeng. Cố kia thái cổ uy áp bị đánh tan, trừ khử vô tung. Thằng Hề linh hồn bỗng nhiên hôi phi yên diệt, trong xương mù màu máu cặp kia uy nghiêm mắt dọc chập chờn muốn diệt. Cuối cùng tiêu tán ở trong màn đêm. Hô, hô hô. Cố Kiến Lâm há mồm thở dốc, chưa tỉnh hồn. Bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, đoàn này linh hồn bên trong lại còn tích chứa khủng bố như vậy đồ vật. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có gió đêm chầm chậm vật nhập, để hắn toàn thân nổi lên thấy lạnh cả người. Đây chính là thằng Hề nâng lên, cái kia ban cho hắn tân sinh người. Hắn nhẹ giọng nỉ non, "Không, đây không phải người." Cố Kiến Lâm lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái hội họa phần mềm, làm một cái đơn giản ký họa. Hắn không thấy rõ bao nhiêu, lại vẽ ra một tấm quỷ dị mặt bên. Diện mục giống như rồng giống như rắn, huyết sắc to lớn mắt dọc, toàn thân tắm rửa lấy dung nham, màu xanh biếc lân phiến, độc cước. Đó là cái gì quái đồ vật? Chẳng lẽ là Kỳ Lân Tiên Cung chạy đến? Cố Kiến Lâm thử nghiệm tại trên mạng tìm kiếm, chỉ tìm được một chủng loại giống như sinh vật thần thoại. Quỷ. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Đông Kinh ghi chép, trong Đông Hải có Lưu Ba Sơn, vào biển 7000 dặm. Trên đó có thú, trạng thái như châu, thương thân mà không có sừng, một chân, xuất nhập nước thì tất mưa gió, nó ánh sáng như nhật nguyệt, nó tiếng như lôi, tên gọi quỷ. Cố Kiến Lâm tê cả da đầu, nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là cổ thần tộc. Chân chính cổ thần tộc, mà không phải hắn loại này không hiểu thấu đạt được cổ thần lực lượng nhân loại. Cố Tử An, ngươi đến cùng đang làm cái gì, cùng những vật này liên lụy? Cố Kiến Lâm tâm loạn như ma, kết hợp lấy hiện hữu dấu vết để lại, hắn đạt được ba cái trọng yếu manh mối. Thứ nhất, lão Cố trạng thái tinh thần sát thực không bình thường, rất có thể đã điên rồi. Nhưng vấn đề là, lão Cố ngày đó từ sân bay trở về thời điểm, lại biểu hiện được rất bình thường, chỉ là có chút bối rối, cũng không có thể hiện ra bất luận cái gì đoạn lạc giả thủ. Thứ hai, Kỳ Lân Tiên Cung bên trong ngủ say cổ thần, không chỉ có một cái. Thứ ba, thằng Hề phía sau chính là một cái cổ thần. Bây giờ vấn đề là, manh mối gián đoạn về sau, lại làm như thế nào tiếp tục điều tra đâu? Cố Kiến Lâm tại hiệp hội hệ thở quyền hạn quá thấp, không có tin tức gì con đường. Thật vất vả trộm tới thằng Hề, cũng hôi phi yên diệt. Trước mắt hết thảy chứng cứ đều chỉ hướng phụ thân hắn. Bằng chứng như núi, ta coi như không tin, lại làm như thế nào vì ngươi sửa lại án xử sai? Cố Kiến Lâm nhẹ giọng nỉ non. Nhưng mà, hắn làm sao cũng không quên được, chiếc xe tải kia đụng tới thời điểm, phụ thân quay người đem hắn ôm vào trong ngực loại kia ấm áp. Đoạ lạc giả sẽ biểu hiện ra cực độ tính công kích, có thể ngày đó trở về lão Cố, lại biểu hiện được phi thường bình thường, chỉ là có chút bối rối. Nhất định có vấn đề. Trời tối người yên, ngoài cửa sổ dòng xe cộ ồn ào náo động không ngừng, trong hành lang mơ hồ có trực ban y tá tiếng bước chân. Hiện tại chỉ có thể từng bước một tăng lên chính mình cấp độ cùng địa vị, mới có thể tiếp xúc đến càng nhiều manh mối. Chỉ cần Kỳ Lân chi lực không bại lộ, liền có thể mượn nhờ hiệp hội hệ thở tài nguyên trưởng thành. Cố Kiến Lâm ở trong lòng nói ra, hiện tại vấn đề ở chỗ, thằng Hề phía sau vật kia có chút khủng bố. Chuyện này không giải quyết, mây đen liền sẽ một mực bao phủ tại đỉnh đầu của hắn, khiến cho hắn vô cùng bất an. Cố Kiến Lâm trầm mặc thật lâu, đột nhiên cảm giác được ý thức chỗ sâu Kỳ Lân táo động. Từ nơi sâu xa, hắn phảng phất nghe được xa xôi, đến từ một thế giới khác tiếng gọi. Thanh âm kia như vậy hư vô mà mịt, lại chân thật như vậy, phảng phất tại mộng cảnh kêu gọi. Cố Kiến Lâm có thể rõ ràng cảm giác được, hắn vị trí thế giới ngay tại vạn bèo sụp đổ, từng tấc tăng dã, trải rộng kẽ nước bên trong tràn ra màu đỏ tươi quan mang, giống như hải triều đồng dạng. Thái cổ chí tôn a, thì ra là thế, là cái kia năm người lại đang trong cổ mộ triệu hoán chính mình. Cố Kiến Lâm nghe được cái kia quen thuộc tiếng gọi, đung nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng a, hắn còn có trong cổ mộ tổ năm người, hắn không tra được, có thể cho năm người này đi thăm dò. Làm cái tiểu phẫu, gõ chữ ma đến bây giờ, chương này tính ngày hôm qua, hôm nay lại viết hai chương. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 55, linh tính thấm vào. Phá toái thế giới gây dựng lại, chia năm xẻ bảy kẻ nước theo quang mang màu đỏ tươi biến mất y mắng lớp đầy. Cố Kiến Lâm lần nữa xuyên qua đến hắc ám sâu thẳm trong cổ mộ, âm lãnh hoang vu khí tức nuốt sống hắn. Khi hắn ý thức từ ngắn ngủi trong hoảng hốt khôi phục lại về sau, thình lình phát hiện chính mình lại nằm ở cố kia hoàng kim quan quách bên trong, toàn thân bị trắng bệch vải liệm cùng giống như xương rồng giống như xiềng xích đen kịt trói buộc, phảng phất trong lao tù ma quỷ. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn ngược lại là đã thích ứng. Chân chính để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn vậy mà một lần nữa cổ thần hóa. Xâm nhiên lân giác,
dữ tợn đáng sợ xương đột, trải rộng toàn thân sơn hắc long lân, còn có xâm nhiên sắc bén lợi trảo. Chỉ bất quá, lần này cổ thần hóa, tựa hồ chỉ là chỉ có bề ngoài. Vẹn vẹn tiến hóa lần nữa ra thuộc về kỳ lân thân thể, nhưng thể nội loại kia xé rách cảm giác cũng không có biến mất, cũng không có loại kia thần nộ giống như lực lượng tràn đầy toàn thân. Cố Kiến Lâm từ khi lần trước ở trường học nhà ăn cổ thần hóa qua đi, cho tới bây giờ đều còn tại làm lệnh kỳ. Mà lại tại cái này làm lệnh bên trong, hắn bất luận cái gì siêu phàm năng lực đều dùng không được, bởi vì không có linh tính. Không nghĩ tới, tiến vào kỳ lân tiên cung về sau, đã vậy còn quá tùy tiện liền cổ thần hóa. Lần này hắn thậm chí không có mất đi ý thức, ngay cả tiến hóa cảm giác đau đớn đều không có. Chờ một chút. Cố Kiến Lâm đông nhiên cảm giác được, vô ý thức đứng dậy, kéo theo lấy trên người xiển xích trầm rung động. Mặc dù cổ thần hóa sau thân thể vẫn như cũ vô cùng suy yếu, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, trong bóng tối tràn ngập hỗn độn hư vô sinh mệnh khí tức, như là biển thâm trầm bằng bạc, lại như sương mù giống như mờ mịt tràn ngập. So với thằng hề thể nội cố kia sinh mệnh lực, có như vậy một tia chỗ tương tự, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Nếu như người trước chỉ là trong biển rộng một giọt nước, như vậy người sau, tựa như là thôn vệ thế giới biển động. Vô luận là chất hay là số lượng, đều có đom đóm cùng hạo nguyệt đồng dạng, khó có thể tưởng tượng chênh lệch. Loại này hỗn độn hư vô khí tức, liền như là dưỡng khí đồng dạng, tràn ngập tại trong tòa lăng mộ này, ở khắp mọi nơi. Khó trách, nguyên lai thật là quy tắc khác biệt. Tại thế giới hiện thực, còn cần mượn nhờ đoạn lạc giả thể nội cô kia biến dạng sinh mệnh lực mới có thể hoàn thành cổ thần hóa. Mà trong kỳ lân tiên cung thì căn bản không cần, bởi vì nơi này khắp nơi đều là. Cố Kiến Lâm rốt cuộc hiểu rõ, nếu như hắn không có đoán sai, tại kỳ lân tiên cung cổ thần hóa không có tác dụng phụ. Dù là hắn đã dùng hết lực lượng, đoán chừng cũng chỉ là sẽ hao hết sạch linh tính, mà sẽ không giống hiện thực như thế, chỉ có mười mấy giây, qua đi liền sẽ đánh mất sức chiến đấu, trực tiếp nằm thi. Cùng lúc đó, hắn tắm rửa tại loại khí tức này bên trong, thậm chí có thể cảm giác được sử dụng cổ thần hóa sau tác dụng phụ tại biến mất. Tốc độ khôi phục ít nhất là thế giới hiện thực gấp 10 lần. Nói như vậy, lần sau cổ thần hóa về sau, ngược lại là có thể trong kỳ lân tiên cung giá tốc làm lạnh. Phát hiện này ngược lại để hắn cảm thấy rất kinh hỉ. Bởi vì về sau lại tiến vào kỳ lân tiên cung, Cố Kiến Lâm sẽ không bao giờ lại giống trước đó lần kia một dạng chân tay luống cuống, mà là tay cầm át chủ bài. Chỉ cần linh tính sung túc, hắn vẫn là có thể tiếp tục giống một cú họng, dùng cái kia cổ quái âm tiết, đem địch nhân đánh chết. Lần trước sử dụng cái kia cổ quái âm tiết tạo thành suy yếu, chỉ là bởi vì trong cơ thể hắn linh tính quá ít, dù sao cũng là vừa mới có thức tỉnh tư chất, ngay cả chuyển thừa đường tắt đều không có. Đương nhiên, hiện tại xác suất lớn không phải địch nhân rồi. Cổ mộ này bên trong tổ 5 người, hắn có lưu đại dụng. Dù sao, Cố Kiến Lâm thể nội đã có một giọt cổ thần chi huyết, có thể hoàn toàn dùng làm giao dịch. Âm ầm trong âm thanh trầm đục, lăng mộ cửa lớn một lần nữa mở ra, phản chiếu ra 5 người mặt bên. Thái cổ chí tôn, đạo sư quỳ lạy trên mặt đất, cung kính nói ra, cảm ơn ngài triệu kiến. Hắn muốn vị học sinh cũng học theo, quỳ lạy trên mặt đất, thành kính cung kính, cảm ơn ngài triệu kiến. Năm người này đều rất cẩn thận, thanh âm làm biến âm thanh xử lý, toàn thân đều mũ trùm bao phủ. Nhưng mà lần này, Cố Kiến Lâm cũng không phải lúc trước cái kia mới vừa tiến vào thế giới siêu phàm thái điểu. Làm linh giai thần ti, hắn có bị động năng lực, sinh mệnh cảm giác. Tại độc thuộc về hắn cảm giác trong thế giới, sinh mệnh vận luật là như vậy rõ ràng. Vị đạo sư này sinh mệnh vận luật, nghe tựa như là bị người dùng mục nát nhị hồ, lôi ra tới bi thương làn điệu, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn băng dây bén nhọn tạc âm, có loại kẻ sắp chết dãy rủa cầu sinh cảm giác. Ô nhiễm trình độ cực kỳ mãnh liệt. Thứ yếu, đồ thể cùng thư ông hai người kia trạng thái cũng không có gì đặc biệt, người trước nghe giống như là thứ gì muốn bạo tạc trước tiếng vang trầm trầm, người sau thì là móng tay tại trên bảng đèn phá xoa lúc phát ra tạc âm. Làm trong đoàn đội duy hai nữ tính, hải yêu thụ ô nhiễm trình độ ngược lại là khá thấp, tính mạng của nàng vận luật tựa như là khe núi lưu động dòng suối nhỏ, chỉ bất quá nhiều một tia đục ngầu hỗn loạn cảm nhận. Cuối cùng là Nguyệt Cơ. Cố Kiến Lâm không để lại dấu vết lườm nàng một chút, nếm thử lắng nghe thuộc về nàng sinh mệnh vận luật, lại không có cái gì nghe được. Hắn trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, bởi vì đây là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, loại bỏ 4 người khác sinh mệnh vận luật về sau, trong lăng mộ cũng chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch, không còn có bất kỳ thanh âm gì. Cái kia tên là Nguyệt Cơ đoạn lạc giả, thế mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động truyền tới. Từ khi trở thành thăng hoa giả về sau, sinh mệnh cảm giác còn chưa từng mất đi hiệu lực qua, cho dù là trong tiệm tạp hóa đôi sư đồ kia, ta cũng có thể cảm nhận được giống như trống rỗng giống như yên tĩnh tiếng vọng, trừ phi là người chết. Cố Kiến Lâm có chút giật mình, bởi vì đối diện cái kia quỳ lạy trên mặt đất nữ hải, rõ ràng có hô hấp và nhịp tim. Nàng là sống lấy, không phải người chết. Đây thật là kỳ quái. Cố Kiến Lâm âm thầm thu hồi ánh mắt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, trong lòng hơi có minh ngộ. Năm người này bên trong, đạo sư ô nhiễm nghiêm trọng nhất, tính mạng của hắn vận luật hỗn loạn không chịu nổi, tựa như đang dùng dược vật giáng chống đỡ lấy một dạng, bằng không mà nói hơn phân nửa đã mất đi lý trí, hoặc là phát sinh biến dạng. Thứ yếu là đồ tể cùng thư ông hai vị này nam tính, cũng tại mất khống chế biên giới quanh quẩn một chỗ. Hải yêu ngược lại là coi như an toàn, thủ ô nhiễm trình độ không cao. Về phần sau cùng Nguyệt Cơ là quá nhất. Cố Kiến Lâm suy đoán, nàng có thể là dùng một loại nào đó phương pháp, đem sinh mệnh của mình vận luật cho che giấu. Có chút ý tứ. Ta triệu kiến các ngươi, cũng không phải để cho các ngươi ở chỗ này quỷ. Cố Kiến Lâm lần này ngược lại là tương đương trấn định, từ tốn nói, đứng lên mà nói. Trong trầm mặc, đạo sư lấy ánh mắt ra hiệu chính mình 4 cái học sinh cùng một chỗ đứng dậy, cung kính trả lời, minh bạch. Hắn cúi đầu, lặng lẽ đánh giá nơi xa tòa kia hoàng kim quan quách, cũng chính là thần minh vị trí. Cổ thần đối với nhân loại, đó là giống như ma quỷ cấm kỵ tồn tại. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh, tại tiến hóa cùng lực lượng trước mặt bản thân bị lật lối, hạ tràng thảm đạm. Đạo sư cũng biết cùng ma quỷ liên hệ nguy hiểm, nhưng hắn đã không có đường lui. Hắn âm thầm hít một hơi, nghĩ thầm đây là hắn cơ hội cuối cùng, nhất định phải nắm chặt. Chỉ bất quá, cái này thời cổ chí tôn biểu hiện, thật sự là càng lúc càng giống loài người. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy càng phát sợ hãi. Chờ đến hắn tiến vào thế giới loài người về sau, cái này còn phải. Lần này xuyên qua thời gian coi như dư giả, khoảng cách vĩ độ ba động còn có một đoạn thời gian. Đạo sư cung kính nói ra, ta là ngài mang tới là đương kim thế giới tình báo cùng cấu thành. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm đám người này xác thực không đốc, nếu như là một cái bị trấn sát 2000 năm chí tôn, muốn biết nhất hẳn là tình báo của ngoại giới. Từ tần triều thủy hoàng đế nhất thống lục quốc, ngài cùng Trúc Long Tôn giả tại Đông Hải một trận chiến qua đi, nhân loại đang đối kháng với cổ thần tộc trong chiến tranh, liền dần dần chiếm thượng phong. Hiện nay trong thế giới, hiệp hội hệ thợ là lớn nhất thăng hoa giả liên minh, tổng hội trưởng là nhân loại trong lịch sử tuyệt vô cận hữu người ứng kiếp, đến nay đã có 400 tuổi. Tại sự điều khiển của nàng dưới, nhân loại lần thứ nhất khai sáng thời đại hoàng kim. Đạo sư nói ra, trong thế giới nhân loại xuất hiện đủ để thiên thai khái niệm này, tại thế giới hiện thực chiến lực đủ để so sánh cổ thần. Hiệp hội hệ thợ cùng các đại thiên thai bọn họ kết minh, cộng đồng để bảo toàn thế giới trật tự, đối kháng cổ thần giới xâm lấn. Bất Chu Sơn, Vân Ngọc Trạch, Địa Ngục Chi Môn, Phù Tang Thần Cung, cùng Ngài Kỳ Lân Tiên Cung. Hắn giải thích nói, những này cổ thần giới đều đã lâm vào trạng thái trầm tịch, gần 200 năm đến hắn hữu bộc phát đại quy mô chiến tranh. Những cái kia tín ngưỡng cổ thần tộc viễn cổ tiên dân bọn họ cũng rất ít xuất hiện tại thế giới hiện thực. Cổ thần tộc tung tích đã ít lại càng ít. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là thế, khó trách thế giới hiện thực là như vậy hòa bình, trước đó nghe không được nửa điểm phong thanh. Đương nhiên, trừ hiệp hội hệ thờ bên ngoài, các nơi trên thế giới còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ tổ chức, nhưng hoặc là hiệp hội hệ thờ làm việc, hoặc là thì không được khí hậu. Chỉ có một cái tên là U Hình Tập Đoàn thế lực, có đầy đủ thể lượng. Đạo sư chậm rãi mà nói, hiệp hội hệ thờ cùng U Hình Tập Đoàn quan hệ trong đó, cũng là thế như nước với lửa. Cố Kiến Lâm không nói một lời. Nhưng mà, tại đối mặt cổ thần tộc xâm lấn trong chuyện này, U Hình Tập Đoàn một bộ phận phe phái là có thể cùng hiệp hội hệ thờ đạt thành nhất trí. Đạo sư nhắc nhở, bây giờ Kỳ Lân Tiên Cung vĩ độ vẫn chưa ổn định, nhân loại còn không cách nào đại quy mô tiến vào bên trong. Nhưng đợi đến vĩ độ ổn định về sau, các nơi trên thế giới thăng hoa giả liền sẽ chen chúc mà tới, tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung bên trong, tìm kiếm kỳ ngộ cùng bảo tàng. Đến lúc đó, nếu như trong tiên cung có cổ thần tộc xuất thế, như vậy tất nhiên sẽ buộc phát một trận 200 năm đến quy mô lớn nhất chiến tranh. Hắn dừng lại một chút, nhiều nhất không cao hơn một tháng, Kỳ Lân Tiên Cung vĩ độ liền sẽ triệt để vững chắc xuống. Cố Kiến Lâm nghe được có gật đầu ra tóc tê dại. Mà lại người đạo sư này là tại quanh co lòng vòng nói cho hắn biết, hiệp hội hệ thờ lập tức liền muốn đánh tiến đến. Ta cấp độ thấp, tầng cao hơn bí mật là ta không cách nào tiếp xúc. Đạo sư nói ra, xin ngài cho ta một chút thời gian. Cố Kiến Lâm lạnh lùng nhìn về hắn, kỳ thật lao ra hỏa này đoán chừng biết đến không ít, nhưng chính là không nói mà thôi. Vĩ đại chí tôn, ta là ngài biểu hiện ra hơn 2000 năm qua đến nay, nhân loại tại luyện dược trên kỹ thuật thành quả nghiên cứu. Đạo sư có chút không người, giống như dâng tặng lễ vật đồng dạng mở ra hai tay, xin ngài tiếp nhận tế phẩm của ta. Chỉ gặp tại lăng mộ cửa ra vào, chẳng biết lúc nào đã xây dựng lên một tòa cổ lão cự thạch tế đàn, tinh không giống như thâm thúy sáng chói linh tính bí dược như dòng nước, chảy xuôi tại giống như đồng nồi đồng giống như trong dụng cụ, hiện ra nồng đậm diễm lệ màu sắc. Oeng. Đạo sư búng tay một cái, đồng nồi đồng đống nhiên bị nhen lửa, hỏa diễm bỗng nhiên bốc lên. Cùng lúc đó, Cố Kiến Lâm cảm thấy một vòng nồng đậm linh tính, giống như sương mù giống như tràn đầy cả tòa mộ huyệt. Ý thức chỗ sâu kỳ lần, thình lình mở ra hoàng kim đồng. Cố Kiến Lâm thấm vào tại đại lượng linh tính bên trong, cảm giác được trước nay chưa có thoải mái dễ chịu cảm giác. Kỳ lần lần nữa thôn tính, như sương mù giống như tràn ngập ở trong bóng tối linh tính trong khoảnh khắc bị hắn thôn vệ hầu như không còn. Chương 56, càng lớn đại giới. Hắc ám trong mộ thất rung động đứng lên, phù đuổi tuân rơi chấn động rất xuống. Cố Kiến Lâm phảng phất tắm rửa tại linh tính trong hải dương, nhưng lại thừa nhận đau khổ kịch liệt. Bởi vì đại lượng linh tính rót vào thể nội, phảng phất muốn đem hắn căng nứt đồng dạng. Hắn ý thức chỗ sâu tôn kia hắc kỳ lần từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo, tham lam thôn phệ lấy đại lượng linh tính. Trong đó một nửa linh tính bị hắn phun ra đi ra. Do thần ti hình tượng hắn hấp thu hầu như không còn. Quá trình này, nương theo lấy như tê liệt, khó mà chịu được đau đớn. Nếu như Cố Kiến Lâm giờ phút này hay là thân thể của nhân loại, tại tinh thần cùng thân thể đều khô kiệt tình huống dưới, hắn tuyệt đối không cách nào duy nhất một lần hấp thu nhiều như vậy linh tính, nhân loại thể xác sẽ sụp đổ rơi. Lúc trước cảnh từ cho hắn bình bí dược kia, khôi phục linh tính số lượng ít, chính là cân nhắc đến thân thể của hắn sẽ không chịu nổi. Chỉ bất quá, khi Cố Kiến Lâm lại một lần nữa cổ thần hóa về sau, hoàn toàn thoát ly nhân loại phạm chủ cường đại tố chất thân thể, ngạnh sinh sinh giúp hắn kháng trụ, lớn như thế số lượng linh tính rót vào thể nội mang đến nguy cơ. Thân thể của hắn không có sụp đổ, ngược lại cường ngạnh hấp thu tất cả linh tính. Nhìn ra lần này linh tính bí dược là ta lần trước hấp thu gấp 5 lần tả hữu, đối với một cái cổ thần tới nói có chút khó coi, nhưng với ta mà nói lại vừa vặn. Cho dù là lại cao hơn giai một chút xíu linh tính bí dược, ta cũng không dám tùy tiện hấp thu, chỉ có thể không công lãng phí hết. Dù sao, những người này đoán chừng cũng không dám duy nhất một lần cho ta cung cấp quá nhiều linh tính, nếu không ta một khi cường đại đến đủ để thoát khốn, bọn hắn liền vô dụng. Đối với Cố Kiến Lâm tới nói, mặc dù đau đến muốn chết, nhưng cái này đích xác là niềm vui ngoài ý muốn. Năm người này tổ thật có thể trở thành hắn thu hoạch tài nguyên một đầu đường tắt. Nếu như chuyển đổi thành trước đó cờ MG số 113 linh tính bí dược, đây chính là dòng giá 15 phần số lượng, mặc dù cũng không tính cao giai, lại hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của hắn. Khi thể nội linh tính tràn đầy về sau, lần nữa hấp thu linh tính thì lại không ngừng mở rộng tự thân linh tính dung lượng. Thẳng đến đạt đến đỉnh điểm, sau đó tiến giai. Nguyên bản, Cố Kiến Lâm chỉ hoàn thành linh tính tích lũy 1/4, mà lần này, đại lượng linh tính rót vào thể nội, trực tiếp đem hắn linh tính tích lũy cho kéo căng. Cố Kiến Lâm rõ ràng cảm nhận được, linh tính tại thể nội bành trướng đến cực hạn, phảng phất muốn đột phá một loại nào đó gông cùm xiềng xích. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cảm giác được chính mình lần nữa giáng lâm đến, lúc trước lựa chọn chuyển thừa đường tắt trong huyễn cảnh kia. Hắn mặc màu trắng đồ lễ, lấy cổ thần hóa tư thái, đứng tại tế đàn to lớn trung ương. Ngọn lửa trắng sáng bốc cháy lên, một đạo hư vô cầu thang ở trước mặt hắn ngưng tụ, chờ đợi lấy hắn vượt qua. Hắn có loại dự cảm, chỉ cần bước lên tòa này cầu thang, năng lực liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Cố Kiến Lâm có thể rất rõ ràng cảm giác được, đây là bởi vì hắn tại trước mắt giai đoạn linh tính đã tích lũy đến đỉnh điểm, tùy thời đều có thể đột phá giới hạn, tấn thăng đến thuộc về thần ti đường tắt giai thứ nhất, cũng chính là tư mệnh cấp độ. Nhưng mà coi như hắn sắp vượt qua cái kia đạo cầu thang lúc, chợt nghe xuyên qua linh hồn tiếng long ngâm. Âm thanh kia giống như lôi đình nổ vang, trói buộc hắn xương rồng xiển xích cũng tại bỗng nhiên nắm chặt. Trong hư vô, phản phất một đôi to lớn, huyết hồng mắt dọc, túi đầu quan sát hắn. Bóng tối vô tận bên trong, cặp kia huyết hồng trong đồng tử thẳng đứng, phản phất tiêu đốt lên thần nộ hỏa diễm. Oeng! Kinh khủng long uy quần quật đánh tới. Cố Kiến Lâm cơ hồ bị chấn động đến tê cả da đầu, trong đầu hết thảy viễn tượng biến mất, tiến giai bị cưỡng ép gián đoạn. Oeng! Ý thức chỗ sâu, Hắc Kỳ Lân phát ra không cam lòng tiếng gầm gừ phẫn nộ, nổi giận đến cực điểm. Lại là trúc long tôn giả giam cầm. Như vậy trong nháy mắt, hắn vừa sợ lại đều, ánh mắt hơi trầm xuống. Thì ra là thế, trúc long tôn giả giam cầm cũng không phải là chỉ là đơn thuần phong ấn đơn giản như vậy mà thôi, hắn có lẽ coi như đến, một số năm sau có người sẽ xâm nhập lăng mộ chỗ sâu, là ngủ say Kỳ Lân tôn giả cung cấp linh tính, dùng cái này đến khôi phục lực lượng. Cho nên, trúc long tôn giả phong ấn, thậm chí có thể ngăn cản Kỳ Lân tôn giả tiến giai. Cố Kiến Lâm đối với vị kia chưa từng gặp mặt cổ thần, bắt đầu kiêng kỵ. Nếu như không thể lên cấp mà nói, cái kia nếu lại nhiều linh tính đều vô dụng. Bởi vì không vào giai, năng lực liền sẽ không phát sinh chất biến, linh tính hạn mức cao nhất cũng sẽ không đề cao. Đối với cổ thần tới nói, nếu như bị phong ấn mấy ngàn năm, lực lượng triệt để bị làm hao mòn hầu như không còn, cũng hẳn là cần thôn phệ linh tính đến khôi phục, mỗi đến một cái mới tinh giai đoạn, năng lực đều sẽ có chất bay vọt. Dù sao, thăng hoa giả tiến giai là bắt chước thần minh quá trình. Chờ chút. Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm đông nhiên kịp phản ứng một sự kiện. Nếu tại trong hiện thực cổ thần hóa sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ, trái lại trong Kỳ Lân Tiên Cung lại có thể tùy ý tiến hóa. Như vậy trái lại, hắn trong Kỳ Lân Tiên Cung không cách nào tiến giai, nói không chừng trở lại hiện thực liền không có loại hạn chế này. Bởi vì, trong hiện thực hắn có thể không bị trúc long tôn giả phong ấn trói buộc. Bất quá dưới mắt còn không thể nếm thử, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép áp chế thể nội bạo động, giống như triều tịch dao động linh tính, ép buộc nó an tĩnh lại. Trong lúc vô thanh vô thức, trong cổ mộ quanh quần tiếng oanh minh dần dần trừ khử. Cố Kiến Lâm ngồi tại hoàng kim trong quan tài, khốc liệt uy nghiêm trong đồng tử thẳng đứng, lóe ra quỷ dị quang mang, linh tính tạm thời chế trụ. Lấy đạo sư cầm đầu năm người, phản phất có thể cảm giác được hắn cảm xúc, loại kia thuộc về cổ thần đặc hữu khí thế khủng bố, giống như thủy triều dung chuyển lấy đen kịt cổ mộ, khiến cho người không rét mà run. Trên thực tế, đạo sư tại vừa rồi từ đầu đến cuối quan sát đến vị này cổ thần thần sắc. Khi hắn cảm giác được, vị này cổ thần mơ hồ tức giận thời điểm, tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chính mình thuật luyện dược, tại những này thái cổ chí tôn trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối phương sở dĩ sẽ tức giận, hiển nhiên là bởi vì không hài lòng. Mà ở sau một khắc, vị này cổ thần lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Ai cũng không biết hắn trong lòng đang suy nghĩ gì. Cái này cũng phù hợp cổ đại trong điện tịch ghi chép, trong truyền thuyết cổ thần, chính là như thế hỉ nộ vô thường, khó mà phỏng đoán. Chí tôn, nếu như ngài có chỗ bất mãn, lần sau ta là ngài cung cấp càng nhiều linh tính, lấy thờ ngài khôi phục lực lượng. Xin ngài chí ít lại cho ta một cơ hội, ta sẽ chứng minh giá trị của ta. Mặc dù ta hiện tại am hiểu nhất luyện chế hay là siêu phàm giai đoạn linh tính bí dược, nhưng ta đã sớm tấn thăng tứ giai, có thể nếm thử chế tác siêu duy cấp linh tính bí dược. Đạo sư thanh âm vạn phần thành kính, ta chỉ cần một chút thời gian. Lời này vừa nói ra, liên đối lấy đám học sinh của hắn đều khẩn trương lên. Hoàng kim quan quách bên trong, Cố Kiến Lâm hờ hững quan sát hắn, hoàng kim mắt dọc phảng phất giống như thiêu đốt. Cũng là không cần, trước mắt loại bí dược này kỳ thật liền đã đủ dùng. Tâm hắn nghĩ, liên quan tới thăng hoa giả thưởng thức, hắn hiện tại cũng không phải tiểu bạch rồi. Siêu phàm cấp chỉ là nhất giai đến tam giai, linh giai cũng coi như, siêu duy cấp thì là tứ giai đến lục giai. Linh tính bí dược loại vật này là muốn phân giai đoạn đến dùng. Siêu phàm cấp tiến giai, kỳ thật vẫn chỉ là đơn giản nhất linh tính trồng chuyện. Mà siêu duy cấp bí dược thường thường liền cần phụ tá phức tạp lại tinh vi nghi thức đến sử dụng. Nếu như ngươi tại siêu phàm cấp, liền tùy tiện sử dụng cao hơn ngươi coi trước cấp độ bí dược, không nói đến thân thể sẽ không sụp đổ, dù là ngươi hấp thu linh tính về sau, ngươi tinh thần cũng sẽ sinh ra hỗn loạn, tiến giai lúc phi thường dễ dàng không may xuất hiện. Bởi vì tại thăng hoa giả trong thế giới, tích lũy linh tính đồng thời cũng là để cho ngươi quen thuộc tự thân quá trình. Ngươi phải học được khống chế ở ngươi linh tính, đi thể hội nó tiềm ẩn lực lượng. Dạng này tại tiến giai thời điểm, mới có thể hoàn mỹ nắm giữ tất cả năng lực. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ chính là, ngươi dùng một bộ 20 năm trước sinh ra tiểu cũ đầu to cơ chơi cái nào đó 3A đại tác, còn nhất định phải mở cao nhất chất lượng ảnh vận hành một chút, sau cùng kết cục có thể nghĩ. Cố Kiến Lâm thể nội cổ thần chi lực, có lẽ bởi vì vị cách nguyên nhân, sẽ không xuất hiện loại vấn đề này. Nhưng hắn còn có làm thăng hoa giả lực lượng, chưa chừng xảy ra yêu tiêu thân gì. Hắn cũng không dám mạo hiểm. Làm một cái nhân loại, ngươi cũng không tính quá kém. Cố Kiến Lâm nâng lên hoàng kim đồng, đạm mạc nói ra, nhìn ra được ngươi đối với luyện dược rất si mê, đều nhanh đem chính mình dạy vò đến dược vật không kiểm soát, khó trách tại hiệp hội hệ thở không tiếp tục chờ được nữa, cuối cùng còn phải tư tàng một phần cổ đại văn hiến phản bội chạy trốn. Chính là nhẹ nhàng như vậy một câu, lại dường như sấm sét, nổ vang tại tất cả mọi người bên hai. Đám người ánh mắt phản phất gặp quỷ đồng dạng. Đạo sư càng lạ như rơi vào hầm băng. Chí tôn là thế nào biết chuyện này? Chỉ cảm thấy trong bóng tối cặp kia hoàng kim mắt dọc, cơ hồ muốn đem hắn xem thấu. Tại thần minh nhìn chăm chú trước mặt, lại không bí mật có thể nói. Giờ khắc này, đạo sư cùng hắn bốn cái các học sinh, ánh mắt giao hội trong nháy mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn biểu đạt ra có ý tứ là, các ngươi có hay không cảm nhận được tinh thần bị ăn mòn? Kết quả, Tất cả mọi người không hẹn mà cùng mịt mờ lắc đầu. Không có. Nhưng mà trước mắt vị này cổ thần lại một câu nói toạc ra đạo sư bí mật, phảng phất đọc đến đạo sư tinh thần đồng dạng. Trong truyền thuyết là có một ít cường đại cổ thần có quỷ dị như vậy năng lực, nhưng Kỳ Lân tôn giả hẳn là cũng không có loại này quyền hành mới đúng. Thời gian ta có thể cho ngươi, nhưng chỉ bằng những này linh tính bí dược còn chưa đủ. Cố Kiến Lâm đưa tay để lại trái tim của mình, lợi dụng cổ thần hóa sau thân thể, ngạnh sinh sinh từ trong lồng ngực bước ra một giọt huyết dịch màu vàng nóng, từ tay phải đầu ngón tay ép ra ngoài, các ngươi cần bỏ ra, lại nhiều một chút. Ngày mai lại đến. Chương 57, đảo ngược. Trong bóng tối, Cố Kiến Lâm nâng tay phải lên ngón trỏ, một giọt huyết dịch màu vàng nóng tại đầu ngón tay của hắn, chiếu sáng rạng rỡ. Rõ ràng chỉ là một giọt máu, lại tản mát ra nồng đậm ngai ngai khí. Phản phất độc thụ bên trên kết xuất, tiên diễm lại kịch độc trái cây, đồng thời có chứa nguy hiểm chí mạng cùng dụ hoặc. Có như vậy trong nháy mắt, bao quát đạo sư ở bên trong năm người, toàn bộ nín thở. Nhất là đạo sư, trong đôi mắt toát ra không che giấu chút nào sốt ruột cùng khát vọng, phản phất thấy được hy vọng sống sót. Nhìn, ngươi khát vọng cổ thần chi huyết. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, ta có lẽ có thể hiểu được, tinh thần bị ô nhiễm, thân thể biến dạng sụp đổ, sinh mệnh sắp đi đến cuối sự sợ hãi ấy cảm giác. Nhưng vấn đề là, các ngươi muốn làm sao mới có thể xứng với nó đâu? Tĩnh mịch bên trong, rõ ràng có thể nghe được thở hổn hển cùng nhịp tim. Chỉ cần ngài nguyện ý đem cổ thần chi huyết ban cho chúng ta sẽ chứng minh giá trị của mình. Đạo sư quỳ lạy trên mặt đất, trầm giọng nói ra, bởi vì chúng ta có thể làm ngài câu thông ngoại giới cầu nối. Tỷ như Hải Yêu, nàng có thể vì ngài cung cấp đến từ hiệp hội hệ thở tình báo, đây là bây giờ trên địa cầu khổng lồ nhất thăng hoa giả tổ chức, là cổ thần bộ tộc địch nhân lớn nhất. Mà Nguyệt Cơ cùng đồ tể, bọn hắn phi thường am hiểu chiến đấu, có thể ở bên ngoài giúp ngài cướp đoạt tài nguyên. Hắn hít hầu nhấp đô, trầm giọng nói ra, về phần ta, chính như ta vừa rồi nói, lần tiếp theo ta sẽ vì ngài cung cấp đầy đủ khổng lồ linh tính. Cân nhắc đến chúng ta bị đuổi giết, bị hiệp hội hệ thở truy nã, lại gần như mất khống chế biến dạng tình huống dưới, luyện chế những này linh tính bí dược đã là chuyện phi thường khó khăn. Làm không được vì ngài cung cấp đại lượng linh tính. Bọn hắn lực lượng ở chỗ, vị này cổ thần tiếp xúc không đến ngoại giới. Trên thế giới này cường đại hơn bọn hắn quá nhiều người. Nhưng ở Kỳ Lân Tiên Cung, trừ bọn hắn bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Trong bóng tối, Cố Kiến Lâm ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, hoàng kim đồng hừng hực thiêu đốt. Là làm không được, hay là không muốn đâu? Khàn giọng phiêu hốt thanh âm, lại phảng phất như lôi đình nổ vang. Đạo sư hoảng sợ không hiểu, phảng phất hắn chút tiểu tâm tư kia, căn bản không thể gạt được vị này cổ thần. Hắn bị phơi bày, bởi vì hắn xác thực chính là không muốn. Dù sao cùng cổ thần giao dịch là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Đạo sư cũng không xác định, trước mắt vị này cổ thần đến cùng cần bao nhiêu linh tính mới có thể kiếm thoát trói buộc. Nhưng hắn biết một sự kiện, chỉ cần Kỳ Lân tôn giả tránh thoát trói buộc, như vậy bọn hắn liền vô dụng. Lấy đạo sư cầm đầu năm người, bọn hắn việc cần phải làm là sống mệnh, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Dù sao kết quả xấu nhất chính là chết. Bị cổ thần giết chết, cùng mình biến dạng mất khống chế mà chết, không có gì khác biệt. Đương nhiên là làm không được. Đạo sư nằm rạp trên mặt đất, âm thanh run rẩy lấy, như ngài thấy, ta đã sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng. Ta khẩn cầu ngài, xin ngài lại ban cho ta một cơ hội, ta sẽ vì ngài luyện chế ra cao cấp hơn. Sau một khắc, hắn bị nhàn nhạt, đùa cợt tiếng cười, đánh gãy. Nhân loại mới có thể là có hạn, không cần quá mức miễn cưỡng chính mình. Cố Kiến Lâm nâng lên hừng hực hoàng kim mâu, từng chưa nói ra, ta muốn các ngươi đi làm một chuyện khác. Hắn tạm thời cũng không cần cao cấp hơn linh tính bí dược, vừa rồi chỉ là vì gõ một chút đám người này mà thôi. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này luyện dược sư tâm cơ thâm trầm, tuyệt đối sẽ không duy nhất một lần cung cấp đại lượng linh tính bí dược. Đương nhiên, cái này cũng chính hợp ý hắn. Đạo sư trầm mặc một lát, thân thể run rẩy kịch liệt, nói ra, mời nói. Cố Kiến Lâm hờ hững mở miệng nói ra, các ngươi tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung thời điểm, phải chăng gặp qua quỷ? Hắn không biết rõ lắm phải hình dung như thế nào loại đồ vật kia, bởi vậy cũng liền dùng một cái tên để thay thế. Tham dò một chút đám người này. Dù sao cái kia quái đồ vật như vậy khủng bố, một khi gặp được liền sẽ lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Quỷ. Đạo sư cùng hắn bốn cái các học sinh hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không biết ngài nói chính là cái gì, nhưng nếu như là có thể gây nên ngài coi trọng tồn tại, vậy chúng ta chưa từng thấy qua. Lão nhân nói, chúng ta là dựa vào từ phúc ký tiến vào người nơi này, lần tránh Kỳ Lân Tiên Cung bên trong tuyệt đại đa số nguy hiểm. Dù sao trong chúng ta cao nhất cũng chỉ là tứ giai, nếu như gặp những tồn tại cường đại kia, đã sớm chết. Thì ra là thế. Cố Kiến Lâm lúc đầu cũng không có trông cậy vào quá nhiều, hờ hững nói ra. Trừ cái đó ra, có một cái để cho ta tương đối cảm thấy hứng thú người, đã từng cũng tiến nhập tòa lăng mộ này, dựa theo các ngươi thăng hoa giả lý giải, hắn hẳn là một vị lục giai thiên sư. Cố Kiến Lâm đạm mạc nói ra, ta muốn biết tung tích của hắn. Lời vừa nói ra, trong mộ thất bỗng nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Đạo sư quỳ lạy trên mặt đất, nhưng hắn còn xuống thân thể, lại rõ ràng run rẩy một chút, hai tay giữ chặt mặt đất. Cùng lúc đó, Hải Yêu cùng Nguyệt Cơ cũng đều căng thẳng thân thể. Cố Kiến Lâm đối với mấy cái này vẻ mặt và trên thân thể biến hóa rất nhỏ rất mẫn cảm, liếc mắt liền nhìn ra mánh khỏe. Ba người này, vừa nghe đến Lục Giai Thiên Sư, rõ ràng liền biết là người nào. Ngài nói người, chẳng lẽ là Cố Tử An? Đạo sư run rẩy nói ra, Lục Giai Thiên Sư, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến người này. Dù sao trên thế giới này, có năng lực tại không tá trợ từ phúc ký điều kiện tiên quyết, có thể đi vào người nơi này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Lục Giai Thiên Sư cũng chỉ có Cố Tử An một người. Hắn nâng lên cái tên này, tiếng nói đều khô khốc đứng lên, hắn đúng là trong tiên cung xuất hiện qua. Chẳng lẽ hắn sớm chúng ta một bước tiến nhập nơi này? Giờ khắc này, Cố Kiến Lâm sâu trong nội tâm cảm xúc quẩn quẩn đứng lên. Những người này quả nhiên biết. Căn cứ quan sát, đạo sư tựa hồ phi thường không muốn nhắc tới lên phụ thân danh tự, hai người hẳn là có cái gì qua lại. Người đối với hắn ấn tượng tựa hồ rất sâu sắc. Cố Kiến Lâm ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại, từ tốn nói, Đạo sư đồng tử lấp lóe chỉ chốc lát, phảng phất nhớ lại đã từng sợ hãi, thấp giọng giải thích nói, như ngài sở liệu, ta đối với hắn ấn tượng xác thực rất sâu sắc. Sao có thể không khắc sâu đâu? Ta lúc đầu tư tàng cổ đại văn hiến, mang theo thư ông cùng đồ tể tiến nhập tiên cung, sau đó liền bị Cố Tử An truy sát, cựu tử nhất sinh. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm lão gia hỏa này thật cũng không nói dối. Thằng Hề cũng là nói như vậy. Khi đó chúng ta đều bị vây ở đáy biển dưới nhất tầng, nơi đó còn thuộc về nhân loại có thể sinh tồn khu vực, không hề giống tầng cao nhất dạng này, khắp nơi tràn ngập ngài lưu lại tinh thần lĩnh vực. Chúng ta chỉ cần mang đủ tiếp tế, liền không cần bị truyền tống rời đi. Nhưng vấn đề là, Cố Tử An cũng đang cùng bảo, truy lùng chúng ta dòng dã nửa năm. Đạo sư thăm thẳm nói ra, Cố Tử An còn tinh thông chắc tả, đối với chúng ta tới nói đơn giản giống như là ác mộng một dạng, nếu như không phải là bởi vì trong tay chúng ta có Tử Phúc Ký, chỉ sợ sớm đã bị hắn bắt được. Có như vậy trong nháy mắt, trong mộ thất lâm vào tĩnh mịch. Cố Kiến Lâm mặt ngoài bình tĩnh đến cực điểm, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dược sư này lại còn nói, ba ba cùng bọn hắn cùng một chỗ bị vây ở đáy biển dưới nhất tầng, dòng dã nửa năm lâu. Trong lúc nhất thời, hắn đều không phân do ai nói mới là thật. Cố Tử An là hiệp hội hệ thờ người a. Cố Kiến Lâm tiếp tục kiệt lực bảo trì trấn định, từ tốn nói, vì truy sát phản đồ. Ban sơ ta cũng là cho là như vậy, nhưng ta về sau cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Đạo sư đồng tử hơi co lại, cung kính nói ra, bởi vì trải qua nửa năm chiến đấu, Cố Tử An chợt từ bỏ đuổi giết chúng ta. Chúng ta cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì cho dù dựa vào Từ Phúc Ký, tiên cung đối với chúng ta tới nói cũng quá hung hiểm. Khi đó chúng ta đã cùng đồ mặt lộ, Cố Tử An chỉ thiếu chút nữa liền có thể bắt được chúng ta. Nhưng mà hắn chợt biến mất, chúng ta lại là dọc theo hắn đường rời đi tuyến, xâm nhập xuống một tầng. Hắn dừng lại một chút, ngữ khí cũng nhiều một tia hoài nghi, dưới cơ duyên xảo hợp, chúng ta có thể bị chuyển tống về hiện thực. Hết lần này tới lần khác ngay tại ngày đó, chúng ta đạt được một cái không gì sánh được kinh ngạc tin tức. Cố Kiến Lâm ngẩng đầu, quan sát bọn hắn. Hiệp hội hệ thở truyền ra tin tức, ngay tại chúng ta trở lại thế giới hiện thực 3 tháng trước, Cố Tử An đột nhiên mất khống chế, chế tạo huyết nguyệt đồ lục sự kiện, chu diệt số lớn cấp phá điều tra viên, sau đó trong đêm lẩn trốn. Về sau lần nữa đến tin tức của hắn lúc, hắn liền đã không hiểu đấu, chết bởi một trận tai nạn xe cộ. Một cái lục giai thiên sư, chết bởi tai nạn xe cộ. Đạo sư lắc đầu, mà lại hắn mất khống chế điểm thời gian, rõ ràng là tại tiên cung tầng dưới chốt đuổi giết chúng ta, trong tay của ta thậm chí còn có lúc trước hắn lưu lại một chút đồ dùng hàng ngày, còn có đâm bị thương đồ tể truy thủ. Một khắc này, Cố Kiến Lâm suy nghĩ như cuồng phong bạo vũ. Nếu như cái này luyện dược sư nói là sự thật, khi đó ba ba thật bị vây ở trong tiên cung. Như vậy, một cái khác Cố Tử An, là ai? Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 58, ta sẽ vì ngươi sửa lại án xử sai. Cố Kiến Lâm tại trong đầu phi tốc phục bản, có quan hệ chuyện này tất cả chi tiết. Đột nhiên, hắn nhớ tới cực kỳ trọng yếu một đoạn văn. Chúng ta hưng phấn mà mang theo những cái kia chân quý trên tài nguyên mở, hết thảy 16 người lặn xuống tiểu tổ, toàn bộ đều là siêu cấp tinh anh, mà lại không có bất kỳ cái gì thương vong, đây là một lần thành công to lớn. Bao quát đến tiếp sau mấy lần lặn xuống, cũng đều vô cùng thuận lợi, chúng ta tại đáy biển trong mộ thất rời rạc, đạt được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Thẳng đến có một lần, đáy biển xuất hiện cường từ trận tín hiệu quá nhiều, chúng ta ngắn ngủi mất đi liên lạc. Khi đó ta tại trên bờ lo lắng và phần, đợi đến tín hiệu khôi phục, liền vội vàng để bọn hắn đếm số liên lạc. Số 1 không việc gì, số 2 không việc gì, số 3 không việc gì. Ta nghe bọn hắn báo cáo, thẳng đến nghe được. Số 17 không việc gì. Đây là thằng Hề tự thuật, là linh hồn hắn chỗ sâu sợ hãi. Nếu như thằng Hề cùng đạo sư nói đều là thật, như vậy vấn đề có khả năng nhất xuất hiện ở nơi này. Lần kia dưới nước dò xét, thật trà trộn vào tới cái nào đó quái đồ vật, đồng thời thay thế người nào đó, mà lại bị thay thế người kia, thì là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tiến nhập Kỳ Lân Tiên Cung bên trong. Hoàn Mỹ đánh cháo. Tại thế giới siêu phàm bên trong, cổ thần đều có thể tồn tại, dịch dung loại chuyện này thật một chút đều không khoa trương. Giờ này khắc này, dù là trước đó bằng chứng như núi, cũng nên bị đẩy ngã. Cố Kiến Lâm siết chặt bàn tay, có loại dự cảm mãnh liệt, nam nhân kia thật là bị hoan uổng. Ta bằng vào ta tính mệnh làm đảm bảo, ta nói câu câu là thật. Đạo sư sợ trước mắt vị này cổ thần bất mãn, vội nói, Cố Tử An thật đã chết. Hiệp hội hệ thở đã hủy bỏ đối với hắn truy nã. Ta nghe nói, hiệp hội hệ thở đến nay còn tại đối với hắn nhi tử tiến hành giám sát cùng điều tra. Đúng, đồ tể. Đem ngươi trên bờ vai vết thương lộ ra. Còn có thanh chủy thủ kia. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm khắc nói ra. Đồ tể quỳ trên mặt đất, một thanh xé mở y phục của mình, lộ ra bắp thịt quần quần cánh tay trái. Trên vai của hắn có một chỗ ước chừng 3 cm vết sẹo, không tính đặc biệt thu hút. Chí tôn ngài nhìn. Cái này tráng hán khôi ngô thanh âm phi thường thô cùng hùng hồn, vỗ bả vai nói ra, ngài nhìn, đây là Cố Tử An một đao đâm tới vết thương. Lục giai thiên sư hư không nhảy vọt, quá vô sỉ. Hắn lại từ trong túi lấy ra một thanh màu đen dao găm, cung kính hai tay đưa ra. Cố Kiến Lâm nhìn thấy thanh chủy thủ này trong nháy mắt, cơ bản đã không còn hoài nghi bọn hắn nói láo. Bởi vì chủy thủ này hắn đã qua, chính là ba ba đã dùng qua. Cầm trên tay còn có tàn thuốc nóng qua vết tích, cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Đám người này không biết thân phận của hắn, cũng liền không cần thiết cho hắn phụ thân giải vây rửa sạch. Tôn giả, chúng ta thật là không cách nào điều tra một người chết. Đạo sư thành khẩn hỏi, ngài tại sao phải như thế chú ý Cố Tử An đâu? Cố Kiến Lâm trầm mặc một lát, đạm mạc nói ra, hắn tử Kỳ Lân Tiên Cung bên trong mang đi vật nào đó. Nếu như hắn suy luận không có sai, như vậy lúc trước ba ba tại ngộ nhập tiên cung về sau, ngay tại tầng dưới đáy biển truy kích kẻ phản bội chạy trốn, về sau lại bởi vì không biết tên nguyên nhân, từ bỏ truy sát, lựa chọn rời đi. 89/10, ba ba cũng không có trực tiếp rời đi, mà là xâm nhập đến tiên cung tầng cao nhất. Bằng không mà nói, Kỳ Lân mặt nạ lai lịch liền không cách nào giải thích. Thì ra là thế. Cố Tử An lúc trước quả nhiên từ trong tiên cung mang ra ngoài cái gì, khó trách ngay cả hiệp hội hệ thơ đều tại hao hết tâm lực tìm kiếm, nguyên lai ngài là muốn đem món đồ kia cho đoạt lại đúng không? Đạo sư cũng là người thông minh, lập tức liền thấy được hy vọng mới. Nhưng mà lúc này, Hải Yêu lại ngẩng đầu, thủy nhuận trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quang mang kỳ lạ, nếu là như vậy, ta gần nhất trong hiệp hội hệ thơ lấy được tình báo, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Ngươi cũng không nên nói lung tung. Thư ông đội vàng cảnh cáo nói. Đồ tệ cùng Nguyệt Cơ cũng liếc nhìn. Đương nhiên sẽ không. Hải Yêu lấy tay xoa ngực, cung kính nói ra, tôn giả, hiệp hội hệ thơ bên trong có một người mới, vừa vặn đạt được hai kiện từ Kỳ Lân Tiên Cung bên trong chạy ra thần thoại vũ trang. Mà người kia, vừa lúc chính là Cố Tử An nhi tử. Đây có phải hay không là quá trùng hợp một chút? Ngài muốn tìm món đồ kia, có phải là cái kia hai kiện thần thoại vũ trang? Lời này vừa ra, đạo sư đều cảm thấy chấn kinh cùng cung hỉ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Cố Kiến Lâm nhíu mày lại, cái này quay tới quay lui, cuối cùng vậy mà vây quanh trên người mình. Muốn nói hắn làm đọa lạc giả nhi tử, đánh hiệp hội cao tầng một đợt mặt, cơ hồ độc lập hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiệp hội hệ thờ là cái toàn cầu tính tổ chức, không có lý do truyền bá đến nhanh như vậy. Cái này Hải Yêu là hiệp hội hệ thờ thành viên, rất có thể ngay tại Phong Thành. Cái này khiến hắn đối với nữ nhân này thân phận sinh ra một tia hiếu kỳ. Cũng không phải là. Cố Kiến Lâm đạm mạc một câu, trong nháy mắt tới tắt đối phương hy vọng. Nhưng là, tình báo của các ngươi ngược lại là rất hữu dụng, đã chứng minh các ngươi giá trị. Hắn ở trong lòng hạ quyết tâm, nâng tay phải lên ngón trỏ, giọt này cổ thần chi huyết có thể cho các ngươi. Đùng. Con ngón đúng ra, viên kia huyết dịch màu vàng nóng, ở trong bóng tối vẽ ra một đạo mỹ diệu đường vòng cung. Chỉ nghe bịch một tiếng, đạo sư vội vàng nào tới, một tay lấy giọt này chân quý cổ thần chi huyết nâng ở trong lòng bàn tay, phảng phất ngâm nước người gặp nạn bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng, trong lòng nổi lên tuyệt sử phùng sinh run rẩy. Cảm tạ chí tôn, cảm ơn ngài ban ân. Lão giả này toàn thân phát run, thậm chí lưu lại thành tín nước mắt, thanh âm đều là phát run. Cảm ơn ngài ban ân. Đám học sinh của hắn cũng quỳ lạy trên mặt đất, có không ngừng run rẩy, có sợ hãi cung kính, có cảm động đến rơi nước mắt. Trải qua Kỳ Lân Tiên Cung vô tận hung hiểm, bọn hắn rốt cục gặp được hy vọng sống sót. Mặc dù chỉ có một giọt cổ thần chi huyết, nhưng không thể nghi ngờ là cứu mạng thuốc hay. Chỉ bất quá, muốn lại từ ta chỗ này đạt được cổ thần chi huyết, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Linh tính số lượng, các ngươi lượng sức mà đi. Còn ta mất đi món đồ kia, cũng tạm thời không vội mà tìm kiếm. Cố Kiến Lâm hờ hững nói ra, nhưng đã các ngươi nói, Cố Tử An đã chết, như vậy cái kia bị hiệp hội hệ thở tuyên bố tinh thần mất khống chế Cố Tử An, lại là chuyện gì xảy ra? Ta muốn các ngươi tra rõ ràng chuyện này, có thể làm được a? Tại sống sót sau tai nạn trong vui sướng, đạo sư vội vàng đáp ứng, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Nhưng là nếu như muốn điều tra Cố Từ An sự tình, sợ rằng sẽ cùng hiệp hội hệ thờ nổi xung đột. Thực lực của chúng ta không đủ, mặc dù là chí tôn mà chết, là chúng ta chí cao vô thượng vinh hạnh, nhưng nếu là lầm của ngài sự tình, cái này nên. Cố Kiến Lâm không có phản ứng ngông ngửa của hắn, hờ hững nói ra. Ta để cho các ngươi đi làm việc, tự nhiên mà vậy sẽ cho các ngươi tương ứng lực lượng. Hắn dừng một chút, đến lúc đó, ta sẽ để cho cổ thần chi huyết, để cho các ngươi hoàn thành chân chính tiến hóa. Hắc Kỳ Lân dưới mặt nạ, môi của hắn bên cạnh nổi lên một vòng quỷ dị thâm thúy dáng tươi cười. Phảng phất vô tận vòng xoáy, thôn vệ lấy hắc ám. Minh bạch, phi thường minh bạch. Đạo sư hít sâu một hơi, đè nén quần quần cảm xúc, nói ra, ngài không để ý cùng hiệp hội hệ thơ nổi xung đột, đúng không? Cố Kiến Lâm thanh âm từng chữ nói ra, ngạo mạn uy nghiêm. Sai cầu ngăn cản sư tử con đường, sẽ là kết cục gì? Đạo sư cùng đám học sinh của hắn liếc nhau, ánh mắt sợ hãi. Đương nhiên là chết. Oeng. Thế giới sụp đổ trong tiếng nổ, màu đỏ tươi quang mang tại kẽ nứt thời không bên trong trừ khử. Cố Kiến Lâm nằm tại trên giường bệnh, thình lình mở mắt, hô hấp dồn dập. Đây là hắn lần thứ 2 từ Kỳ Lân Tiên Cung bên trong trở về hiện thực, nắm lên bên người điện thoại chiếu một cái tấm gương. Toàn thân trên dưới tất cả liên quan tới cổ thần đặc thù đều đã rút đi, lần nữa khôi phục nhân loại bộ dáng. Gọi lên màn hình điện thoại di động, thời gian biểu hiện chính là nửa đêm 12h. Ngoài cửa sổ bóng đêm tĩnh mịch như nước, ngẫu nhiên có cô đơn tiếng chim hót, còn có chiếc xe chạy qua gào thét. Cố Kiến Lâm tại trong yên tĩnh, cảm thụ được tình trạng thân thể của mình. Vẫn như cũ đau đến toàn thân xé rách, nhưng muốn so trước đó hóa giải rất nhiều. Mấu chốt nhất là, như thủy triều mãnh liệt linh tính tràn ngập toàn thân, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung. Nhưng nhất làm cho hắn cảm thấy phấn khởi, cũng không phải là linh tính tràn đầy. 4 tháng rồi, Cố Kiến Lâm hối hả ngược xuôi, thậm chí xâm nhập thế giới siêu phàm, rốt cuộc tìm được một tia manh mối. Cố Kiến Lâm không có sai, hắn từ đầu đến cuối đều là đúng, hắn không phải bệnh tâm thần, cũng không phải ứng kích sáng tạo sau chứng ngại. Hắn sống nương tựa lẫn nhau 17 năm phụ thân, xác suất lớn là trong sạch. Cái kia vì giải trừ nguyên rủa cứu vớt người nhà, không tiếc bỏ mặc thê tử tự do, thậm chí rời xa nhi tử, một thân một mình gánh vác lên hết thể nam nhân, cũng không phải là đọa lạc giả, càng sẽ không là tội phạm giết người. Phàm là một cái còn có lương tâm hài tử, cũng sẽ không để cho mình đã qua đời phụ thân, lưng đeo khuất nhục như vậy. Đây là hiếu đạo, cũng là làm người danh giới cuối cùng. Ta sẽ vì ngươi sửa lại án xử sai. Cố Kiến Lâm nhìn xem điện thoại di động màn hình chờ nhẹ nói, vô luận dùng phương thức gì, liền xem như đánh ra một cái trong sạch, cũng không quan hệ. Trên tấm ảnh là bọn hắn một nhà ba miệng ngồi trên bánh xe Ferrari, đưa lưng về phía trời chiều cùng phương xa. Như vậy, có thể nếm thử tiến giai. Cố Kiến Lâm nhắm mắt lại, ý thức cầm vang phi thăng tới hư vô thế giới tinh thần. Sao động linh tính tại thời khắc này, cường ngạnh đột phá. Chương 59, nhất giai, tư mệnh. Hư ảo thế giới hắc ám, Cố Kiến Lâm lần nữa giáng lâm đến tòa kia cổ lão cự thạch tế đàn. Rộng lớn trên trời cao mây đen cuồn cuộn, giống như thủy triều cuồn cuộn biển cả, giống như thâm trầm kiềm chế, nương theo lấy cuồn phong gào thét, nổi lên không đáy vòng xoáy phong bạo, giữa không trung đều là cắt bay đá chạy, phù bụi phiêu diêu. Nhìn không thấy bờ hoang nguyên, khắp nơi đều có khô cạn cái nước, hoang vu tịch liêu. Đến không hết u hồn ở trên vùng hoang dã quanh quẩn một chỗ. Có giống như cự nhân thật lớn, có lại là thường nhân lớn nhỏ, còn có nhỏ bé như sâu kiến. Chỉ có một đạo thông thiên hư vô cầu thang, chui vào mây đen chỗ sâu nhất, phảng phất thẳng tới trên bầu trời. Cố Kiến Lâm đứng tại cự thạch trên tế đàn, người khoác màu trắng đồ lễ, trải rộng đen kịt chú văn, mà lại hắn hay là cổ thần hóa trạng thái, đen kịt kỳ lân mặt nạ, thiêu đốt hoàng kim mắt dọc, toàn thân sinh ra vảy rồng. Mi tâm của hắn thiêu đốt lên tái nhật thần tế chi hỏa. Đây chính là lúc trước ta trở thành thần ti địa phương, cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì tính chất không gian, nhưng duy nhất có thể khẳng định là nó cùng thần ti đường tắt có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cố Kiến Lâm đánh giá bốn phía, ngược lại là cũng rất trấn tĩnh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tới. Những cái kia ở trên vùng hoang dã quanh quẩn một chỗ ưu hồn, hẳn là mặt khác thần ti đường tắt thăng hoa giả. Thân hình lớn nhỏ, hơn phân nửa là cùng bọn hắn cấp độ có quan hệ. Tất cả thần ti cùng nhau tại con đường tắt này bên trên, tìm kiếm lên trời chi đạo. Chờ chút, cũng không đúng. Cố Kiến Lâm nhớ tới, lần trước đi vào thế giới này lúc, nhìn thấy Kình Thiên tự vật. Người kia hành tẩu tại thông thiên chi thê cuối cùng, có thể so với trời cao bóng lưng, ngăn trở tất cả ánh sáng. Nơi này sở dĩ là ban đêm, là bởi vì cự vật kia ngăn trở tất cả ánh sáng. Cái này cần là mạnh cỡ nào mới có thể khổng lồ như vậy? Thần ti đường tắt mạnh nhất ta. Cố Kiến Lâm không nhìn thấy cái kia Kình Thiên cự vật, nhưng mơ hồ có thể cảm giác được cái kia vĩ nạn tồn tại. Hắc ám bố trí chỗ ở khắp mọi nơi. Cố Kiến Lâm trầm mặc vài giây đồng hồ, không tiếp tục hướng trên trời nhìn, mà là yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa, thẳng đến thể nội linh tính một lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích, chỗ sâu trong óc vang lên linh hồn tiếng oanh minh. Tiến giai thời điểm đến. Ở trước mặt của hắn, giống như hỏa diễm tái nhật quang mang sáng lên, hội tụ thành một đạo hư vô bậc thang. Tại trong thế giới hiện thực, không có Trúc Long Tôn giả giam cầm, hẳn là có thể đi. Hắn hít sâu một hơi, thử nghiệm đạp vào cầu thang. Vang một tiếng. Một khắc này, Cố Kiến Lâm tinh thần ý thức phảng phất phi thăng thiên ngoại, cái trán thần tế chi hỏa ầm vang tăng vọt. Bên tai của hắn vang lên, phảng phất đến từ thái cổ thâm trầm nói mớ, dấu giếm vũ trụ huyền bí. Những cái kia cổ lao cấm kỵ, thuộc về cổ thần tộc tri thức, giống như thủy triều rót vào trong óc của hắn. Thành công. Giờ khắc này, hắn hoàn thành làm thăng hoa giả lần thứ nhất tiến giai. Thứ nay về sau, hắn chính là nhất giai, tư mệnh. Khi Cố Kiến Lâm lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, trời đã sáng. Hoàn thành tấn thăng qua đi, trạng thái tinh thần của hắn ngược lại là không có như vậy bề ngoài, mặc dù linh tính khôi phục hay là rất chậm chạp, toàn thân trên dưới xé rách cảm giác cũng vẫn tồn tại, nhưng tối thiểu nhất không ảnh hưởng hành động, không cần tiếp tục ngồi phịch ở trên giường. Tỉnh. Lục Tử Trình thanh âm ở bên cạnh vang lên, nghe rất là mỏi mệt. Cố Kiến Lâm quay đầu, lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp Lục Tử Trình an vị tại bên cạnh bàn, bưng một chén cà phê nóng. Trần Thanh vẫn như cũng là ô phục bộ váy, giống như bí thư đồng dạng đứng ở phía sau, mang theo hai túi bữa sáng. Con mẹ kia, chẳng biết tại sao bị trói chặt miệng, đứng tại đầu vai của nàng. Cố Kiến Lâm sở dĩ giật mình, không phải là bởi vì không có phát giác được bọn hắn tồn tại, mà là bởi vì Lục Tử Trình trạng thái, đường đường tứ giai của vương, không biết vì sao phảng phất bị ép khô mở dạng, mặt mũi tràn đầy khô cạn chi sắc, còn đỉnh lấy một đôi mắt còn thâm, trạng thái tinh thần khá là vấn đề. Không có sao chứ? Cố Kiến Lâm đứng dậy, chần chờ một giây, nếu không, ta đứng lên, ngươi nằm xuống. Chẳng biết tại sao, Lục Tử Trình nhìn hắn ánh mắt luôn mang theo một tia quán nghiệm, khoát tay áo nói ra, không cần, chỉ là đêm qua làm cái ác mộng mà thôi, ta là cổ võ đường tắt, căn bản không giả. Trần Thanh tấm lấy khuôn mặt lãnh diễm chứng, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn hắn. Cố Kiến Lâm nhìn thấy hắn cái này mặt mũi tràn đầy thận hư bộ dáng, luôn cảm thấy thuyết pháp này còn trở thương thảo. Ta nói, ta không sao. Lục Tử Trình sụ mặt nói ra, không cần ngươi quan tâm. Trần Thanh lại một lần nữa liếc mắt nhìn hắn. Cố Kiến Lâm càng phát giác cổ quái, ta không muốn quản a, ngươi gấp cái gì? Ai gấp? Lục Tử Trình nhíu mày, không nói nhảm, nghe nói hôm qua Lâm Vạn Thu tìm đến ngươi rồi. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng. Lục Tử Trình áp, khẽ bước cằm, từ thẩm phán đỉnh phản ứng đến xem, Lâm Vãn Thu ngược lại là không có điều tra ra cái gì, có lẽ phía sau sẽ còn đối với ngươi có mấy lần tinh thần kiểm tra đo lường, nhưng ngươi hẳn là không có vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai, nàng tối hôm qua là không phải còn thử thăm dò, để cho ngươi gia nhập nàng tiểu đội. Cố Kiến Lâm cũng không có phủ nhận, đúng vậy, mà lại nàng nói với ta, nếu như ta không cần đến cái kia hai kiện thần thoại vũ trang, nàng có thể hướng thượng cấp xin mời, dùng cái này hai kiện thần thoại vũ trang đến hối đoái tương ứng tài nguyên. Vì cái gì không đi đâu? Lục Tử Trình khó được nghiêm túc nói, ngươi phải biết, tại thăng hoa giả trong thế giới, luyện dược sư khan hiếm nhất tài nguyên, thứ yếu chính là thần quan. Lâm Vãn Thu nhất định đã nói với ngươi, đối với thăng hoa giả mà nói, trọng yếu nhất chính là tài nguyên cùng hậu cần. Bọn hắn tiểu đội, đội trưởng là tứ giai thánh mẫu, phó đội trưởng là nhị giai dược tế sư. Loại tổ hợp này bản thân mà nói, liền mang ý nghĩa tài nguyên, bởi vì chỉ cần có người cầu bọn hắn làm việc, liền phải đưa tiền. Có một số việc, tiền làm không được, liền phải cung cấp tài nguyên. Tỷ như, tỷ lệ hiệu suất cao hơn luyện kim vũ trang, tấn thăng vật liệu. Hắn cười cười, gia nhập bọn hắn tiểu đội, ngươi tại siêu duy cấp trước đó tấn thăng, cơ bản liền không lo. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, có trọng yếu như vậy? Lục Tử Trình núi bay, ngươi có thể kết nối thâm không internet, nhìn xem diễn đàn. Cố Kiến Lâm lấy ra điện thoại di động, liên tiếp thâm không internet giới diện. Bây giờ quyền hạn của hắn thăng cấp qua đi, trừ tài liệu cá nhân cùng thông dụng thưởng thức thẩm tra, cùng tài nguyên hối đoái kho bên ngoài, còn đối với hắn mở ra lệ thuộc vào phong thành phân bộ phía quan phương diễn đàn. Hắn ấn mở diễn đàn, đến không hết bài bột lập tức xoát đầy màn hình, các loại phiêu hồng tiêu đề. Trọng Kim muốn một vị nhất giai thảo dược chuyên gia, trong vòng 3 ngày, lương ngày 50,000. Cấp C đi săn nhiệm vụ, gấp thiếu một vị nhị giai tu nữ, có thể độc hưởng một nửa nhiệm vụ trả thù lao. Tài nguyên trao đổi, nhu cầu cấp bách một phần kiếm tông đường tắt, nhị giai tấn thăng vật liệu, dự toán sung túc, không thành thật chớ quấy rầy. Đội ngũ chiêu mộ, nhu cầu cấp bách thần quan hoặc luyện dược sư đường tắt. Cố Kiến Lâm nhìn thấy những này bài cuộn, phản phất thấy được vong du thông cáo bình phong. Đến không hết bài cuộn, hoặc là chính là trong đội ngũ thiếu vũ em, bằng không chính là kẹt tại tấn thăng tiết điểm, tìm kiếm bí dược hoặc vật liệu. Trong đó, tìm kiếm linh tính bí dược số lượng là nhiều nhất. Thấy được a? Lục Tử Trình từ tốn nói, đây chính là luyện dược sư cùng thần quan tầm quan trọng. Trong đội ngũ nếu như không có thần quan, vậy liền rất dễ dàng xuất hiện thương vong. Mà các luyện dược sư thì quyết định ngươi tấn thăng tốc độ. Cố Kiến Lâm soát soát diễn đàn, gật đầu, nhiều nhất chính là thuê luyện dược sư bài buốt, nếu như một cái thăng hoa giả phía sau có một vị luyện dược sư, vậy hắn tấn thăng tốc độ nhất định sẽ so người khác nhanh rất nhiều. Từ trên diễn đàn, nhiều như vậy thăng hoa giả đối với linh tính bí dược chạy theo như vịt, liền có thể nhìn ra luyện dược sư tầm quan trọng. Nhưng mà hắn đông nhiên nghĩ đến, trong cổ mộ người đạo sư kia, thế nhưng là tứ giai luyện dược sư, mà lại cũng có thể luyện chế siêu phàm cấp linh tính bí dược. Nói như vậy, Cố Kiến Lâm phía sau đã có một vị tài nguyên đại giả. Đúng, chính là cái đạo lý này. Lục Tử Trình cười nói, linh giai cần có tài nguyên là ít nhất, mà khi ngươi tấn thăng nhất giai về sau, cần thiết linh tính bí dược chính là cấp số nhân hơn nhiều. Không chỉ có nhiều, còn cần tấn thăng vật liệu. Lâm Vãn Thu tiểu đội là phong thành phân bộ tài nguyên tốt nhất, nhất là bọn hắn trong đội ngũ cái kia luyện dược sư, từ khi cờ mở di số 113 linh tính bí dược không xuất bản nữa về sau, hắn luyện chế ra linh tính bí dược, có thể tính được là số 1 số 2 chất lượng tốt hàng. Hắn dừng một chút, ngươi cũng đừng coi là luyện dược sư con đường này chính là như vậy đơn giản, rất nhiều người cũng là bởi vì phục dụng thấp kém linh tính bí dược, từ đó làm cho tinh thần mất khống chế, trở thành đọa lạc giả. Cố Kiến Lâm trầm mặc thật lâu, hắn bây giờ nghe đọa lạc giả ba chữ này, liền không hiểu khó chịu. Mà lại Lâm Vãn Thu hay là cái mỹ nữ? Lục Tử Trình hề phải nói ra, ngươi thật đúng là bỏ lỡ phú bà a, ta thế nhưng là vừa mới nhập chức đội trưởng, tại Phong Thành cũng không có người nào tế quan hệ, chỉ có một cái không quá đáng tin cậy tỷ tỷ. Mà lại chúng ta Lục gia chỉ xuất cổ võ cùng thiên sư đường tắt gia tộc, luyện dược sư ngược lại là thuê một vị, lại chỉ am hiểu luyện chế siêu duy cấp linh tính bí dược. Cố Kiến Lâm lắc đầu, không có việc gì, Trần Thanh tỷ cũng là mỹ nữ. Đây là hắn khó được hài hước một lần. Trần Thanh lúc đầu thủy chung là mặt không thay đổi, nghe được câu này về sau, mặt mày lại im ắng nhu hòa. Nàng đem bữa sáng cái túi đặt lên bàn, từ tốn nói, ăn trước điểm tâm, mua sữa đậu nành bánh quẩy và trứng luộc nước trà. Cố Kiến Lâm lễ phép nói ra, "Tạ ơn. Tiểu tử ngươi biết nói chuyện a?" Lục Tử Trình cảm khái nói, "Kỳ thật nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đều không muốn đảm nhiệm đội trưởng." Kỳ thật Lục Tử Trình cùng Trần Thanh đều biết, cho dù là hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, làm đọa lạc giả hậu đại, đứa nhỏ này trong hiệp hội hệ thờ là rất khó lẫn vào, nhất định sẽ nhận đủ loại xa lánh. Thang hề sự kiện chỉ là vừa mới bắt đầu. Lâm Vãn Thu mặc dù mở ra như vậy phong phú điều kiện, nhưng nàng mục đích cũng rất rõ ràng. Vì thần thoại vũ trang. Cố Kiến Lâm nếu như không giao ra thần thoại vũ trang, hắn khẳng định không chiếm được những cái kia lãnh ngộ. Mà một khi giao ra thần thoại vũ trang, vậy hắn liền vô dụng. Tự chủ thăng hoa giả mặc dù thưa thớt, nhưng cũng không phải là chỉ có hắn một cái, mà lại hắn là đọa lạc giả nhi tử, thiên phú càng tốt liền mang ý nghĩa càng nguy hiểm. Đúng rồi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Cố Kiến Lâm suy đi nghĩ lại, hay là quyết định muốn đem chính mình suy đoán nói ra. Bởi vì, nếu như nói trong tiên cung thật sự có cái nào đó quỷ đồ vật xâm nhập vào thế giới nhân loại, vậy nhưng quá nguy hiểm. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, có trời mới biết có bao nhiêu người bị liên lụy. Liên quan tới thằng hề. Lục Tử Trình nheo mắt lại hỏi. Cố Kiến Lâm ừ một tiếng, ta từ trong tay của hắn đạt được hai kiện thần thoại vũ trang, một món trong đó. Dừng lại. Lục Tử Trình bình tĩnh nói ra, không cần nói với ta ngươi thần thoại vũ trang hiệu quả là cái gì, đó là thứ thuộc về ngươi, bí mật của ngươi. Nhớ kỹ một điểm, ngươi mang theo luyện kim vũ trang cũng tốt, thần thoại vũ trang cũng được, tại điều kiện cho phép tình huống dưới, đừng nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi giấu càng sâu, liền càng an toàn. Cố Kiến Lâm trầm mặc mấy giây, khẽ gật đầu. Ta từ thằng hề nơi đó đạt được một chút tình báo. Hắn biến mất kỳ lần tiên cung sự tình, nói thẳng, từ khẩu cung của hắn biết được, cái kia tạo thành huyết nguyệt đồ lục sự kiện người, tựa hồ cũng không phải là cha ta, mà là một người khác hoàn toàn. Nghe vậy, Lục Tử Trình nhíu mày. Trần Thanh nết môi đỏ, nhẹ nhàng nói ra, nhưng là sự kiện kia, có màn hình giám sát, cùng vân tay, DNA so sánh cùng huyết dịch kiểm tra đo lường các loại rất nhiều chứng cứ, còn có cao giai linh môi tự mình tại hiện trường, trở lại như cũ sự tình trải qua. Nói một cách khác, chính là bằng chứng như núi. Ta biết. Cố Kiến Lâm từng chưa nói ra, nhưng ở cái này thế giới siêu phàm bên trong, có hay không một loại khả năng, có một loại năng lực nào đó, có thể hoàn toàn bắt chước, hoặc là nói phục chế một người, từ đó thay thế hắn đâu. Lục Tử Trình cùng Trần Thanh hơi sững sờ. Tại huyết nguyệt đồ lục điểm thời gian kia, phụ thân ta hẳn là bị vây ở Kỳ Lân Tiên Cung bên trong. Cố Kiến Lâm trầm giọng nói ra, ta muốn biết, huyết nguyệt đồ lục sự kiện, đến cùng có hay không người chứng kiến? Là ai điều tra chuyện này? Điều tra quá trình có ai chứng kiến? Những này đều có công kỳ a. Trầm mặc thật lâu về sau, Lục Tử Trình lắc đầu nói ra, ta không biết, coi ta từ nước ngoài chạy tới thời điểm, hết thảy đều đã kết thúc. Huyết nguyệt đồ lục sự kiện đã bị định tính, bị xem như cơ mật tối cao phong tồn đứng lên. Chúng ta có thể nhìn thấy, chỉ có những cái kia chỉ hướng cố giáo sư chứng cứ. Nhưng sự cố hiện trường đã bị thanh trừ. Cố Kiến Lâm sững sờ, sự cố hiện trường tại sao muốn vội vã thanh trừ? Ngươi nói chuyện này, ta sẽ hồi báo cho tỷ tỷ của ta, nhưng làm nàng trên bản chất trừ phụ trách phong thành khu quản hạt an toàn, cùng thời gian chiến tranh quyền chỉ huy bên ngoài, trên thực tế cũng không có quá nhiều quyền lực. Lục Tử Trình trầm ngâm một lát, mà lại, ngươi không có chứng cứ. Cố Kiến Lâm trầm mặc, đây đúng là vấn đề mấu chốt nhất. Thằng hề linh hồn đều hỏng mất. Bất quá muốn nói đương thời người chứng kiến, ta cảm thấy khả năng còn có một số người. Lục Tử Trình nói ra. Cố Kiến Lâm nhíu mày, thằng hề đồng đảng. Đúng, chỉ cần tìm được thằng hề đồng đảng, nói không chừng sẽ đạt được một chút manh mối. Lục Tử Trình mỉm cười nói, mà lại, nếu như ngươi không tiêu diệt thằng hề đồng đảng, cũng sẽ cảm thấy ăn ngủ không yên a. Coi như chúng ta hứa hẹn sẽ bảo vệ tốt người trong nhà của ngươi, nhưng chỉ cần bọn hắn một ngày không chết, cây gai này vẫn đâm vào trong lòng của ngươi. Không sai. Trần Thanh lấy ra máy tính bảng, nhẹ nhàng cờ lật hai lần, điều ra một bộ phận tin tức, thằng hề phía sau màn, hẳn là còn có người sai sự, hắn đồng đảng cũng ở bên ngoài lưu thoán. Phong Thành khu quản hạt, trước mắt đã ban bố đi săn treo giải thưởng. Chỉ cần có thể tìm tới thằng hề đồng đảng, xác suất lớn sẽ chứng minh ngươi vừa rồi kết luận. Cố Kiến Lâm trong lòng tự nhủ quả đúng, vô luận như thế nào thằng hề đồng đảng đều là nhất định phải chết. Chờ một chút. Hắn có chút ngạc nhiên, các ngươi tin tưởng ta? Lục Tử Trình cùng Trần Thanh liếc nhau một cái. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ta là tại hồ ngôn loạn ngữ? Cố Kiến Lâm thử thăm dò, không cảm thấy ta là tại hồ nháo a? Lục Tử Trình nhíu mày, mở ra tay, vì cái gì ta sẽ cảm thấy ngươi là tại hồ nháo? Làm con trai, muốn cho hắn phụ thân rửa sạch oan khuất, đây không phải chuyện rất bình thường a? Huống chi, ngươi là cố giáo sư nhi tử, không tin ngươi tin ai? Trần Thanh mỉm cười nói, chẳng lẽ muốn tin tưởng thẩm phán đình a? Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 60, danh hiệu Lôi đỉnh. Phong Thành ngoại thành có một tòa già biệt thự, giấu ở trong khe núi, u ám yên tĩnh. Nhiếp Chấp Sự đứng tại phòng ngủ trước, túi đầu cung cung kính kính nói ra, đại nhân, huyết nguyệt đồ lục sự kiện đã bắt đầu kết thúc, thằng hề đã chết, cái kia hai kiện thần thoại vũ trang cũng đã hoàn thành thu về. Chỉ là, thằng hề người phía sau màn, đến bây giờ còn không có tìm được, gần đây tại Phong Thành sẽ mở ra toàn phương vị tìm kiếm diệt cùng với bắt. Cửa phòng ngủ khép, mơ hồ có thể nhìn thấy có người nằm tại trên giường bệnh. Thằng hề là ai giết? Một cái giàn mua, suy yếu suy sụp, nhưng lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm vang lên. Nhiếp Chấp Sự trầm mặc. Cố Tử An nhi tử, đúng không? Âm thanh giàn mua kia nói ra, cái kia hai kiện thần thoại vũ trang cũng bị hắn cầm đi. Nhiếp Chấp Sự sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói ra, là thuộc hạ hành sự bất lực. Lão giả kia ngược lại là coi như tha thứ, từ tốn nói, nếu là Cố Tử An nhi tử, như vậy có chút tài năng cũng là bình thường. Liên tục hai lần vượt cấp đánh giết, ngược lại là một cái không tệ hạt giống, thật sự là đáng tiếc. Đúng thế. Nhiếp Chấp Sự phụ hòa nói, xác thực đáng tiếc. Tại thế giới siêu phàm bên trong, Cố gia hậu đại đúng là nhân tài đông đúc, đáng tiếc đều thân phụ nguyền rủa, không còn sống lâu nữa. Cũng liền đến Cố Tử An thế hệ này, xuất hiện một vài vấn đề, cũng chính là huyết nguyệt đổ lục sự kiện. Ai? Đối với ta loại này không còn sống lâu nữa người mà nói, thần thoại vũ trang cho dù tốt cũng không tính là gì, ngươi đem bọn chúng làm mất rồi, ta có thể không truy cứu. Coi như đứa bé kia là Cố Tử An nhi tử, chúng ta cũng phải giảng quy củ. Đồ vật đến trong tay hắn, về sau nghĩ biện pháp, dùng những vật khác đổi lại trở về là được. Lão giả tựa hồ nhấp một ngụm trà, nói ra, nhưng vấn đề là, hắn gia nhập hiệp hội, đến cùng muốn làm gì? Nhiếp Chấp Sự không nói chuyện. Hôm nay, ta nhận được lục bộ trưởng báo cáo, là đứa bé kia lấy được tình báo tập hợp. Lão giả đạm mạc nói ra, đứa bé kia công bố, tạo thành huyết nguyệt đồ lục sự kiện, một người khác hoàn toàn. Bởi vì điểm thời gian kia, Cố Tử An bị vây ở Kỳ Lân Tiên cung dưới nhất tầng. Hắn nói, đây là thằng hề chính miệng thuật lại. Nhiếp Chấp Sự nghe vậy, cười nhạo một tiếng, há mồm liền ra, hắn có chứng cứ a? Không có chứng cứ, nhưng là hắn sẽ đi từ từ tìm kiếm chứng cứ. Lão giả nói ra, ngươi phải hiểu được, hiệp hội nội bộ một ít phe phái nếu như biết chuyện này, nói không chừng cũng sẽ nghĩ đến đi tìm những này có lẽ có chứng cứ, đả kích thẩm phán đình nhất hệ. Đứa nhỏ này chúng ta là nếu không tới, hắn không thể vì chúng ta sử dụng. Nhiếp Chấp Sự lấy tay xoa ngực, trầm giọng nói ra, minh bạch, đại nhân. Đi thôi, đem thằng hề người phía sau màn tìm ra. Lão giả nói ra, phải nhanh. Nhiếp Chấp Sự lần nữa sâu túi đầu. Lúc này, một vị mặc Âu phục màu trắng thanh niên đi tới, nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựng lên một cái dấu tay xin mời, lạnh nhạt nói ra, Nhiếp Chấp Sự, thánh giả đại nhân nên nghỉ ngơi. Nhiếp Chấp Sự khẽ bước cằm, lại hỏi một lần, Trương nghị viên, thánh giả đại nhân thân thể còn có thể chống bao lâu? Tại hiệp hội hệ thờ, thẩm phán đình là hạch tâm cơ cấu quyền lực, mà hắn làm chấp sự chỉ là vừa mới chen vào nắm quyền lực vòng tròn. Tại chấp sự phía trên chính là nghị viên, mà tại nghị viên phía trên đó chính là chân chính đỉnh kim tự tháp. Thánh giả, nhiều nhất còn có 3 tháng. Trương nghị viên lạnh lùng nói ra. Nhiếp Chấp Sự sững sờ, thở dài, minh bạch. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trương nghị viên đưa mắt nhìn hắn rời đi, chợt nghe trong phòng vang lên thanh âm giàn mua. Thủ hàng a, lão giả thanh âm vang lên, giúp ta đi làm một sự kiện. Hôm nay là cái khó được thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng, trời quang xanh thẳm. Phồn hoa phố thương mại thượng nhân triều mãnh liệt, vội cao phong các dân đi làm xuyên qua đầu đường, ngẫu nhiên còn có mặc váy ngắn các nữ hải tại bên đường nhẹ nhàng đi qua, nương theo lấy đại lâu trên màn hình phóng túng thời gian sáng sớm tin tức, hết thảy đều rất tốt đẹp. Một cỗ đen kịt len rộ vờ chạy tại trong khu ngã tư, giống như là dã thú hung mãnh, mạnh mẽ đâm tới. Chúng ta đây là đi đâu? Cố Kiến Lâm hiếu kỳ hỏi. Ăn xong điểm tâm về sau, hắn liền bị mang ra ngoài, đến nay còn mặc quần áo bệnh nhân. Lục Tử Trình mang theo kính râm, từ tốn nói, thâm không khoa kỹ cao úc. Lúc này, Trần Thanh từ tay lái phụ thăm dò qua thân đến, đem một túi quần áo cho hắn, cầm lấy đi mặc được. Cố Kiến Lâm nhận lấy, chỉ gặp bên trong là áo sơ mi màu đen, còn có màu xám quần tu thân. Hắn nhận lấy so với một chút, phát hiện kích thước vừa vặn. Hôm qua thừa dịp ngươi ngủ thời điểm, đo một chút ngươi dáng người tỷ lệ. Trần Thanh liếc mắt nhìn hắn, môi son khó được cong lên, dáng người rất không tệ. Cố Kiến Lâm trầm mặc một lát, Trần Thanh tỷ, ta là nam tính. Ngươi còn không tính nam tính, còn có 3 tháng mới trưởng thành, ngươi là trẻ vị thành niên. Trần Thanh quay đầu lại, bình tĩnh nói ra, tiểu hài tử có gì có thể thẹn thùng. Thay quần áo đi. Cố Kiến Lâm thăm thẳm nói ra, cái kia có thể đem kinh chiếu hậu rời đi a. Lục Tử Trình nuốt bay, vừa định đi bẻ tới, lại bị một bàn tay vướt ve tay. Thiếu gia tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, lực chú ý không tập trung, đẩy ra kính chiếu hậu có khả năng không an toàn. Trần Thanh Tử tốn nói, cứ như vậy đổi đi. Cố Kiến Lâm không có biện pháp, chỉ có thể co lại đến phía dưới chỗ ngồi, đem quần áo cho thay xong. Thuận tiện đầu đen rau muốn một câu, cổ võ đường tắt sẽ còn nghỉ ngơi không tốt sao? Các đại tối cổ đường tắt bên trong, cổ võ chỗ vận dụng năng lượng là khí, Khí không chỉ có thể dùng để đối địch, còn có thể dùng để bản thân điều dưỡng, chỉ cần tại bọn hắn còn sống thời gian bên trong, thân thể đều là bộ đồng. Khu khu. Lục Tử Trình trùng điệp ho khan một cái, giống như tại cảnh cáo cái gì. Trần Thanh rơi vào trầm mặc. Cố Kiến Lâm đang tò mò thời điểm, chỉ gặp bên cạnh trong lồng chim con vẹt lồng xanh bỗng nhiên tránh thoát rõ mõm. Nữ quỷ tư vị coi như không tệ mà. Cố Kiến Lâm kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, cùng cái kia con vẹt lồng xanh đối mặt. Đột nhiên, gấp rút bén nhọn tiếng thắng xe vang lên. Buổi sáng 8 giờ 30 phút, Thâm Không Khoa Kỹ cao ốc. Cố Kiến Lâm mặc màu đen sơ mi cùng màu xám quần tu thân, đứng tại cao ốc phía dưới đầu đường, trầm mặc không nói. Hắn kỳ thật rất sớm đã nghe nói qua công ty này, bởi vì Tô Thúc Thúc chỗ xí nghiệp bên ngoài cũng cùng bọn hắn hợp tác. Nhưng không nghĩ tới, đây chính là hiệp hội hệ thở sở thuộc xí nghiệp. Chuẩn bị sẵn sàng a. Lục Tử Trình từ tốn nói. Trần Thanh đứng ở bên cạnh hắn, trên bờ vai đứng đấy một cái trọc lông, thần sắc vẻ vải quan vẹn. Cái gì? Cố Kiến Lâm quay đầu hỏi. Tiếp xuống nhiệm vụ này, có lẽ sẽ rất khó, rất nguy hiểm. Lục Tử Trình bên môi nổi lên một tia nụ cười thản nhiên, nếu như ngươi sợ, cũng là tới kịp. Bây giờ trở về nhà, trở về hảo hảo bên trên ngươi học, phụ thân ngươi sự tình liền giao cho ta cùng Trần Thanh đến giải quyết. Cố Kiến Lâm không hề nghĩ ngợi, trả lời, ta còn tưởng rằng ngươi là loại kia sẽ không nói nhà người. Lục Tử Trình nhún vai, ôm máy tính bảng, gõ một cái. Lúc này, Cố Kiến Lâm điện thoại di động kêu đứng lên. Thâm Không Internet nhắc nhở, cấp A điều tra viên Lục Tử Trình, mời ngươi gia nhập tiểu đội, có đồng ý hay không? Cố Kiến Lâm không chút do dự điểm xác nhận. Từ hôm nay, cấp D điều tra viên Cố Kiến Lâm chính thức là thứ 13 khu quản hạt phục dịch. Quyền hạn thăng cấp, nhiệm vụ bản khối mở ra, khu quản hạt xếp hạng mở ra. Cố Kiến Lâm nhìn một chút Thâm Không Internet nô ra tới đội ngũ giới diện. Đội trưởng, cấp A điều tra viên, Lục Tử Trình. Cổ võ đường tắt, thứ giai, Cổn Vương. Phó đội trưởng, cấp B điều tra viên, Trần Thanh. Linh ngôi đường tắt, tam giai, đại vụ sư. Đội viên, cấp D điều tra viên, Cố Kiến Lâm. Thần ti đường tắt, linh giai. Cố Kiến Lâm nhìn đến đây sửng sốt một chút, hôm nay mình đã tiến giai, mà Thâm Không Internet nhưng không có ghi vào. Mà lên lần hắn trở thành linh giai thần ti về sau, thế nhưng là tại chỗ liền bị Thâm Không Internet ghi chép. Bao quát về sau phục dụng linh tính bí dược, kiểm tra đo lường vòng tay cũng lập tức cho hắn ghi lại trong danh sách. Mà lần này nhưng không có. Chờ chút, hắn bỗng nhiên biết đây là vì cái gì. Bất tổn chi tỏa. Cố Kiến Lâm lần này là tiến giai lúc cũng mang theo giám sát vòng tay, nhưng hắn trên thân còn mang theo bất tổn chi tỏa. Kiện này thần thoại vũ trang không chỉ có thể xóa đi hắn tồn tại cảm giác, thậm chí ngay cả kiểm tra đo lường vòng tay đều có thể lẩn tránh. Hắn chần chờ một chút, ấn mở khu quản hạt xếp hạng. Cái thứ nhất bản khối là tiểu đội xếp hạng. Cái thứ hai bản khối là cá nhân xếp hạng. Cá nhân xếp hạng tựa hồ chỉ có tân tấn tuổi trẻ điều tra viên tham dự, thứ tự dựa theo công văn từ cao xuống thấp. Cố Kiến Lâm kinh ngạc phát hiện, hắn thình lình lấy 3.100 điểm cống hiến, xếp hạng thứ 10 vị, mà lại phía trước 10. Không, phải nói là top 100 bên trong, chỉ có một mình hắn là linh giai. Đương nhiên, hắn hiện tại đã thành công tiến giai là được. Ngươi giết chết thằng hề, bản thân hắn là nhị giai, còn có độ cao biến dạng năng lực, thậm chí còn nắm giữ hai kiện thần thoại vũ trang, cho ngươi 3000 công văn cũng coi như thiếu. Ngươi hẳn là còn không rõ ràng lắm mình làm như thế nào hành động vĩ đại, lúc đầu sự tích của ngươi hẳn là trực tiếp hành động toàn bộ khu quản hạt. Lục Tử Trình từ tốn nói, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, tin tức bị phong tỏa. Thế nào? Cố Kiến Lâm nhíu mày hỏi. Chủ yếu là muốn vì lần hành động này giữ bí mật, bởi vì Kỳ Lân Tiên Cung khai hoang sắp bắt đầu, tiên cung nội bộ bí mật cùng bảo tàng đều cực kỳ trân quý, sẽ dẫn tới người của toàn thế giới đến tranh đoạt. Mà hiệp hội hệ tờ thì sẽ triệu tập trong khu quản hạt điều tra viên, thanh lý một chút hắc ác thế lực. Lục Tử Trình cười tủm tỉm nói ra, thuận tiện nhắc lên, tại phong thành trong khu quản hạt, ngươi cấp độ tại bài danh phía trên người trẻ tuổi bên trong là thấp nhất, mà lại xếp hạng 9 vị trí đầu mỗi cái đều là dị bẩm thiên phú quái vật, nhất là 3 vị trí đầu. Cố Kiến Lâm túi đầu nhìn thoáng qua trên màn hình hiện thực xếp hạng. Đoạn trước nhất cũng là bắt mắt nhất, chỉ có một cái tên. No 1. Đường Lăng, cấp B điều tra viên, kiếm tông đường tắt. Tam giai, kiếm sĩ. Danh hiệu: Lôi đỉnh. Làm việc và nghỉ ngơi bình thường, về sau liền 6 điểm càng một lần, 10 giờ tối càng một lần á. Chương 61, ai là đại thông minh? Thâm Không Khoa Kỹ cao ốc một tầng là đại sảnh tiếp đãi. Cố Kiến Lâm ngồi ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy máy tính bảng, đọc tiểu đội hành động tương quan tri thức. Ngươi muốn có cả cọ lạ băng. Trần Thanh chậm rãi đi tới, xoay người đem một bình bình trang có cả có lạ băng đặt ở trước mặt hắn, mà không biểu tình nói ra, có lúc ta thật sẽ có loại ảo giác, thật giống như ta lại thêm một cái tiểu thiếu gia. Tạ ơn. Cố Kiến Lâm khó được hiếu kỳ nói ra, Trần Thanh tỷ, ngươi vì cái gì gọi hắn thiếu gia? Xưng hô này phóng tới hôm nay xã hội này, ngược lại là rất kỳ quái. Trần Thanh ngồi tại bên cạnh hắn, lạnh lùng nói, bởi vì ta khi còn bé là cô nhi, bị hắn nhặt về. Khi đó Lục gia không đồng ý, hắn liền đem ta nuôi dưỡng ở bên ngoài, dùng tiền tiêu vặt đem ta nuôi lớn. Cố Kiến Lâm sững sờ, dùng tiền tiêu vặt nuôi lớn. Không hổ là thăng hoa giả gia tộc, thật có tiền. Nếu mà so sánh, đồng dạng là thăng hoa gia tộc, nhà bọn hắn hiện tại liền hắn một cái. Là như vậy. Trần Thanh vuốt vuốt tóc, đối với màn hình điện thoại di động xem kỹ chính mình trang dung. Các ngươi là thanh mai trúc mã, hay là người thương? Cố Kiến Lâm hỏi. Trần Thanh lắc đầu nói ra, chúng ta không có loại kia tình cảm, hắn có người thích, chỉ bất quá đã không có ở đây. Cố Kiến Lâm không nghĩ tới sẽ còn nghe được loại sự tình này, lập tức rơi vào trầm mặc. Trong đại sảnh, có không ít điều tra viên cùng nghiên cứu viên lui tới, còn có rất nhiều phụ trách thương vụ nhân viên công tác. Uy, các ngươi nhìn người kia, có phải hay không chính là đánh chết thằng hề cái kia? Linh giai đơn giết nhị giai biến dạng đoạn là giả. Nghe nói cái kia hai kiện thần thoại vũ trang cũng ở trên người hắn. Đừng nói, thật rất đẹp trai a, các ngươi nhìn qua tấm hình kia không có. Hắn ngồi tại trong phế tích tấm kia, nghe nói hay là một cái hiếm thấy tự chủ giác tình giả, ngươi nói ta muốn hay không đi muốn cái mẹ chặt. Đó là Đoạ Lạc giả nhi tử, ngươi nếu là đi ta có thể không ngăn cả ngươi. Đoạ Lạc giả nhi tử thế nào? Đẹp trai liền xong việc. Cố Kiến Lâm nghe những người kia xì xào bàn tán, cũng không nói cái gì. Từ khi tới Thâm Không Cao Úc, có người nhận ra hắn về sau, đại khái đều là loại đối thoại này. Hắn phát hiện tại hiệp hội hệ thơ, Đoạ Lạc giả là một cái rất mẫn cảm tử. Rất nhiều người đều sẽ để ý. Dù là bản thân hắn không phải Đoạ Lạc giả, nhưng bởi vì phụ thân hắn nguyên nhân, cũng sẽ bị nghị luận. Theo thẩm phán đỉnh, Đoạ Lạc giả sở dĩ sa đoạn, bởi vì chịu đựng không được lực lượng mê hoặc. Ngay trong bọn họ còn có một bộ phận người bị Đoạ Lạc giả phản bội qua, hoặc là người nhà bị Đoạ Lạc giả giết chết. Còn có người cảm thấy sa đoạ ghen chôn giấu tại trong huyết mạch. Trần Thanh Huyền chuyển nói ra, nhất là như ngươi loại này, giống nhiếp chấp sự loại người này sẽ cho rằng phụ thân ngươi đem giết hại đồng bạn lấy được chỗ tốt để lại cho ngươi, thành tựu của ngươi xây dựng ở người bị hại sinh mệnh phía trên. Cố Kiến Lâm hỏi, như vậy không phải mỗi người cũng có thể bị ô nhiễm a? Trần Thanh Tử Tốn nói, bọn hắn có tín ngưỡng, theo bọn hắn nghĩ, một khi tinh thần bị ô nhiễm, vậy sẽ phải tại mất khống chế trước tự sát. Những năm gần đây, thẩm phán đỉnh đối với Đoạ Lạc giả thái độ càng ngày càng cực đoan, có người cho là Đoạ Lạc giả rất dễ dàng mất khống chế, cho dù là cảm nhiễm sơ kỳ còn có thể bảo trì người lý trí, cũng sẽ đột nhiên tại đoạn thời gian nào đó lâm vào trọng độ điên cuồng, biểu hiện ra nghiêm trọng tính công kích. Nàng dừng lại một chút, cho nên dứt khoát toàn giết chính là bị ô nhiễm người, hoặc là tự sát, hoặc là bị giết, dù là phục dụng dược vật tạm thời ngăn chặn, cũng không làm nên chuyện gì. Tại hiệp hội trong mắt, đây chẳng qua là tham sống sợ chết dùng để trốn tránh chế tài thủ đoạn mà thôi. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm thì ra là thế. Đương nhiên, nói thì nói như thế, bị ô nhiễm liền tự sát. Trần Thanh đùa cợt nói ra, về phần có làm hay không đạt được chính là một chuyện khác. Nhưng những năm này thẩm phán đình một nhà độc đại, trong hiệp hội rất nhiều sự tình đều là bọn hắn định đoạt, cũng không có biện pháp gì. Lúc này, thang máy đại môn mở ra, Lục Tử Trình mặt đen lên từ bên trong đi tới. Chỉ gặp hắn đặt mông ngồi ở trên ghế salon, cầm qua một bình nước khoáng liền hướng trong nhấp rót, từ ngực từ ngực. Chọc lông con vẹt đứng tại trên bả vai hắn, phiền chết. Phiền chết. Cố Kiến Lâm hầu nghi hỏi, xảy ra chuyện gì? Lục Tử Trình uống xong nước, tức giận nói ra, nếu như không ra ngoài ý muốn gì mà nói, tiểu đội chúng ta đội viên, rất có thể cũng chỉ có một mình ngươi. Trần Thanh nhíu mày, quá muộn. Lục Tử Trình như một tiếng, bởi vì lần này hành động rất nguy hiểm, cho nên tham dự điều tra viên vốn là không nhiều, bọn hắn tiểu đội đều là đã sớm định tốt, không có dư thừa tán nhân. Trần Thanh nhíu mày, cái này coi như hơi rắc rối rồi. Đúng. Lục Tử Trình do dự một chút, cho nên nói tiểu đội chúng ta trong thời gian ngắn chiêu không đến người khác, mà lại hành động lần này trong tổ còn có thẩm phán đỉnh trung khuyến phe phái, có thể sẽ nhằm vào tiểu cố. Cố Kiến Lâm yên lặng uống vào có cạ có lạ, cũng không nói cái gì. Đây cũng là một tin tức tốt, bởi vì hắn căn bản cũng không cần đồng đội, vốn còn muốn để cho ngươi mau chóng tấn thăng nhất giai. Lục Tử Trình thở dài, không có luyện dược sư cùng thần quan, liền rất phiền phức, công văn hối đoái cũng được không thông. Cố Kiến Lâm nhíu mày, có ý tứ gì? Lục Tử Trình thăm thẳm nói ra, bởi vì bị cướp sạch. Cố Kiến Lâm lấy ra điện thoại di động, ghi tên Thâm Không Internet, ấn mở tài nguyên hối đoái kho. Sau đó hắn cứ vui vẻ. Cơ mở di 113 hảo linh tính bí dược, thiếu hàng. A03 hảo linh tính bí dược, thiếu hàng. Thạch mặc chi huyết, thiếu hàng. Thâm hồng chi tiểu, thiếu hàng. Trên cơ bản tất cả linh tính bí dược biểu hiện đều là thiếu hàng trạng thái, bởi vì những tài nguyên này quá quý hiếm, có tiền mà không mua được. Đây chính là trong đội ngũ phải phối một cái luyện dược sư tầm quan trọng. Cố Kiến Lâm công văn, trước mắt chỉ có thể hối đoái một chút luyện kim vũ trang, hoặc là một chút đặc thù phục vụ. Thì như, đám thần quan một đối một tâm lý khai thông. Lại tỉ như, 1000 công văn một tháng, nhằm vào người nhà bảo hộ. Hiệp hội hệ thờ bên trong, những này đê giai tài nguyên rất quý hiếm, chân chính có dùng phúc lợi, là chờ đến kỳ lần tiên cung có thể khai hoang thời điểm, mượn nhờ hiệp hội lực lượng làm ô dù, tại trong tiên cung tìm kiếm thượng cổ mật tàng, tìm được liền là của ngươi. Lục Tử Trình giải thích nói, trong hiệp hội có không ít cao tầng, đều là dựa vào những này mật tàng khởi thế, đây cũng là hiệp hội đối với thăng hoa giả lớn nhất lực hấp dẫn. Về phần những cái kia phục vụ đều là thuế trí thông minh, ta đã cùng trong nhà chào hỏi. Hắn nghĩ nghĩ, về sau người nhà ngươi an toàn, do Lục gia tự mình phụ trách, tỷ tỷ của ta cũng sẽ hỗ trợ nhìn xem. Tạ ơn. Cố Kiến Lâm nói ra. Lục Tử Trình nhắc nhở, ta đã lấy tiểu đội danh nghĩa báo danh tham dự lần này tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ, chỉ bất quá bởi vì nhiệm vụ tính chất, chúng ta những đội trưởng này sẽ không cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Đương nhiên, ngươi có thằng hề cái kia hai kiện thần thoại vũ trang, tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng muốn cùng mặt khác đội ngũ tranh công vân, liền xem chính ngươi. Hắn dừng một chút, nếu như ngươi có thể mau chóng tấn thăng đến siêu duy cấp, cũng chính là tứ giai trở lên, thì ta tài nguyên cùng nhân mạch liền hữu dụng, ngươi phải nắm chắc. Cố Kiến Lâm nghĩ thầm vậy thì thật là quá tốt rồi. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, vô luận là hai kiện thần thoại vũ trang hay là cổ thần hóa, đều là không thích hợp có đồng đội đứng ngoài quan sát. Mà lại, hắn hiện tại đã là nhất giai, ở trong kỳ lần tiên cung còn có một vị luyện dược sư. Thần thăng tài nguyên, căn bản không lo. Về phần thần quan trị liệu, với hắn mà nói càng là gân gà. Đầu tiên, thần ti đường tắc có thể lợi dụng thần tế chi hỏa, hấp thu sinh mệnh lực hồi phục tự thân. Mà tại tài nguyên phương diện, tại trong cổ mộ thế nhưng là có một vị tứ giai luyện dược sư đâu. Đột nhiên, Cố Kiến Lâm trong điện thoại di động vang lên Thâm Không Internet nhắc nhở. Ngài khỏe chứ, tôn kính cấp D điều tra viên Cố Kiến Lâm, ngài tiểu đội tham dự lần này cỡ lớn đi săn nhiệm vụ, xin mời mang theo tốt trang bị cùng thiết tế, lập tức đến Thâm Không khoa kỹ cao ốc phòng trước tập hợp. Thái Hư thanh âm. Không sai biệt lắm cần phải đi, hết thảy 7 cái tiểu đội, phòng trước tập hợp. Lục Tử Trình từ tốn nói, lần này cơ bản đều là tiếng Anh. Cố Kiến Lâm khẽ bước cằm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tấn thăng tư mệnh về sau, còn không có thí nghiệm qua năng lực. Nghe nói, nhất giai thần thi, sinh mệnh cảm giác phạm vi có thể mở rộng đến 25 mét. Khoảng cách này vừa vặn, hắn vừa vận thí nghiệm một chút. Một khắc này, hắn chạy không tâm thần, trong đầu một mảnh không minh, mở ra chính mình giác quan thứ 7. Có như vậy trong nháy mắt, ồn ào hỗn loạn sinh mệnh giai điệu ở bên tai vang lên, phản phất đưa thân vào tạp tâm hải triều bên trong. Cố Kiến Lâm tay run một cái, có cả con la suýt nữa đổ một thân. Bởi vì tại thời khắc này, hắn phản phất nghe được cả tòa trong đại lâu sinh mệnh giai điệu. Rộng lớn trong thang máy, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Lâm Vãn Thu hai tay cắm ở áo khoác trắng trong túi, tiểu diễm vũ mị trên khuôn mặt, không có gì biểu lộ. Mấy vị khác đội trưởng cũng đều nghiêm túc đến cực điểm. Một vị nam nhân trung niên túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, lạnh giọng nói ra, hành động lần này đều sốc lại tinh thần cho ta, nếu như lại xuất hiện như lần trước vấn đề như vậy, các ngươi liền đều có thể xéo ngay cho ta, rõ chưa? Thành Hữu Dư đứng ở trong góc nhỏ, rụt lại đầu nói ra, nhị thúc. A không, đội trưởng. Ngài yên tâm liền tốt, lần trước đó là không thể đối kháng, ai biết thằng hề còn có tử linh cổ loại đồ vật kia. Lần này tuyệt đối vạn vô nhất thất. Ngươi nhanh im miệng đi. Có người nói thầm nói ra, lần trước ngươi cũng nói vạn vô nhất thất, kết quả trực tiếp là xe. Đúng vậy a Thành ca, van cầu ngươi thu thần thông đi, đừng có lại sữa. Lại có người nói, nếu không phải lần trước vận khí tốt, chúng ta đều đã chết. Thành Hữu Dư mặt đen lên, đó là ta sữa sao? Đây còn không phải là thằng hề quá khó chơi. Trong góc, Nhiếp Tương Tư nhút nhát đứng tại cuối cùng, trong tay ôm một cái máy tính bảng. Trên màn hình có một tấm hình, tại đổ sụp trong phế tích, có một thanh hoàn hảo không chút tổn hại cái ghế. Toàn thân nhuốm máu thiếu niên ngồi trên ghế, dưới chân là một bộ chết không nhắm mắt thi thể. Hữu Dư ca ca. Nhiếp Tương Tư nhẹ nhàng nói ra, đã cứu chúng ta người, chính là hắn đúng không? Thành Hữu Dư quay đầu, cười làm lành nói, đúng á Tương Tư muội muội, chính là hắn. Cố Kiến Lâm, chúng ta phong thành cấp 2, lúc trước khảo thí ta còn xét qua hắn bài thi đâu, chúng ta quan hệ rất tốt đâu. Nhiếp Tương Tư trầm mặc một lát, nói ra, nguyên lai hắn cũng là thằng hòa dạ a. Ta trước đó cũng không biết là hắn. Thành Hữu Dư hỏi, thế nào? Nhiếp Tương Tư đem hình ảnh thu nhỏ lại, sau đó ấn mở nhiệm vụ lần này danh sách. Hắn giống như cũng tại lần này trong khi hành động. Nàng do dự một chút, mà lại tiểu đội của hắn cũng chỉ có một mình hắn. Thành Hữu Dư sững sờ, tại trên danh sách thấy được cái kia lẻ loi trơ trọi, tên quen thuộc. Ngoa tạo, còn giống như thật sự là vị này ngoan nhân hình. Cùng lúc đó, hắc ám trong phòng thí nghiệm vang lên bọt biển bốc lên thanh âm. Ánh lửa thiêu đốt đồng trong nồi đồng, chất lỏng màu đỏ ngòm bốc lên, giống như nham tương giống như phun trào, sôi trào mãnh liệt. Một vị còn xuống dược sư nhìn xem một màn này, ánh mắt cuồng nhiệt đến cực điểm. Đạo sư, một vị thanh niên đứng tại bên cạnh hắn, nuốt một ngụm nước bọt, có cái này, chúng ta là không phải liền có thể sống mệnh rồi. Mặc dù chỉ có một dọn, cũng không thể để cho chúng ta chuyển hóa thành thần thị, nhưng cũng đủ để trì hoãn sinh mạng của chúng ta. Dược sư liếm môi một cái, đây là thần minh ban ân a. Thanh niên trầm mặc một lát, lại hỏi, đạo sư, nơi này có một vấn đề. Nếu như chúng ta thật phục dụng cổ thần chi huyết, chuyển hóa thành thần thị, chẳng lẽ chẳng phải biến thành vị trí tôn kia nô bộc? Chúng ta quá yếu ớt, hắn nếu không phải không có cách nào thoát khốn, nhất định sẽ không lựa chọn chúng ta. Chúng ta đạt được sinh mệnh, lại đã mất đi tự do. Hắn dừng một chút, thậm chí hắn muốn giết chết chúng ta, đều trong một ý nghĩ. Học sinh của ta a, ngươi làm sao như vậy ngu xuẩn? Dược sư cười cười, ngươi cho rằng chúng ta rõ ràng có nhiều như vậy bí dược tồn kho, thậm chí siêu duy cấp linh tính bí dược cũng không phải số ít, vì cái gì còn muốn bước lên làm tức giận hắn phong hiểm, chỉ cấp hắn chỉ là mười mấy phần đê giai bí dược đâu. Thưa ông sướng sở, duy nhất một lần cung cấp quá nhiều linh tính, ta liền lấy bóp không chuẩn hắn lúc nào có thể thoát khốn. Ngược lại chúng ta một chút xíu hiến cho hắn linh tính bí dược, liền có thể vĩnh viễn chiếm cứ quyền chủ động. Hắn mặc dù là chí tôn, nhưng lại bị cường đại hơn trúc long tôn giả cầm tù, vì ổn định chúng ta, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lần lượt dùng cổ thần chi huyết cùng chúng ta giao dịch, rõ chưa? Dược sư giải thích nói, số lượng chính là mấu chốt. Ngươi là của ta chất tử, chỉ cần chúng ta có thể sống, như vậy đủ rồi. Con hải yêu đồ tệ cùng nguyệt cơ đều không trọng yếu. Kỳ Lân tôn giả bị vây ở trong tiên cung, coi như chúng ta trở thành thần thị, hắn cũng vô pháp vượt qua hai thế giới, khống chế trở thành thần thị chúng ta. Chỉ cần trở thành thần thị về sau, cũng không tiếp tục trở về, chính là an toàn. Thư ông lại hỏi, chỉ bất quá, đợi đến Kỳ Lân tiên cung vĩ độ cửa lớn ổn định về sau, nhiều như vậy viễn cổ bảo tàng cùng kinh ngộ, chẳng lẽ chúng ta cũng không cần a? Chúng ta cũng không tiếp tục về tiên cung, cũng liền từ bỏ trong tiên cung khổng lồ tài nguyên. Dược sư cười nói, ta là luyện dược sư, chỉ cần ta luyện ra đầy đủ chân quý bí dược, còn sâu không ai thay chúng ta tiến tiên cung. Thư ông khẽ giật mình, thì ra là thế. Đây chính là lão sư trí tuệ, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Dược sư cười nói, chờ đến Kỳ Lân tiên cung phong ấn hoàn toàn biến mất, hiệp hội hệ thờ người đi vào, sẽ phát sinh cái gì? Thư ông bừng tỉnh đại ngộ, lão sư, ngài thật sự là quá thông minh. Chỉ cần hắn không cách nào giáng lâm hiện thực, chúng ta chính là an toàn. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 62, nguyên lai các ngươi cách ta gần như vậy. Thâm không cao ốc tầng cao nhất. Lục Tử Câm ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc, lười biếng ngâng Ma Tuyết, thon dài trắng non hành chỉ vớt vớt bút bi. Đối diện ảnh toàn ký lập thể chiếu ảnh bên trong, ngưng tụ ra một đạo mặc màu trắng quần áo luyện công bóng người. Đây là một vị nam nhân trung niên, tóc hoa dâm như tuyết, khuôn mặt nghiêm túc thâm trầm, như như sư tử không giận tự uy. Tử Câm a, hắn nghiêm túc nói ra, ngươi cho ta gửi tới phần tình báo kia, ta đã nhìn qua. Lục Tử Câm nheo lại đôi mắt đẹp, Trần sư huynh, ngươi cảm thấy có vấn đề gì hay không? Vị này Trần bộ trưởng trầm mặc một lát, nói ra, Cố Tử An nhi tử, Cố Kiến Lâm đúng không? Rất không tệ người trẻ tuổi, có thể làm đến cơ hồ độc lập đánh giết thằng hề, đã chứng minh hắn so với hắn phụ thân lúc tuổi còn trẻ càng có tiềm lực. Từ cá nhân ta chủ quan góc độ, ta càng có khuynh hướng bồi dưỡng hắn, đừng để hắn bị thẩm phán đình buồn nôn. Nhưng vấn đề là, các ngươi chỉnh lý ra phần báo cáo kia, cũng không có chứng cứ. Hắn từ tốn nói, mặc dù ta cũng cảm thấy, có quan hệ huyết nguyệt đồ lục sự kiện điều tra quá trình quá nhanh đến để cho người ta cảm thấy có chút quỷ dị, bao quát chúng ta những này bộ trưởng cấp cũng tiếp xúc không đến. Lục Tử Câm liếm liếm môi son, vậy dạng này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề a. Không có khả năng, chí ít tại trên quy tắc, chúng ta không có cách nào làm đến đưa ra chất vấn. Trần bộ trưởng đáp lại nói, bởi vì điều tra huyết nguyệt đồ lục sự kiện chính là người kia, công nhận anh hùng. Lục Tử Câm trầm mặc. Vị kia đích thật là công nhận anh hùng, ngay cả bọn hắn những này bộ trưởng cấp đều không thể dao động nó quyền uy. Tổng hội trưởng đâu? Nàng hỏi, nàng là cái gì cái nhìn? Lão nhân gia đã bế quan, ta không thể đạt được chỉ thị của nàng. Nàng lưu lại một đầu cuối cùng chỉ lệnh là, tại Kỳ Lân Tiên cung mở ra trước đó, đem phong thành tồn tại tất cả vấn đề đều giải quyết hết, mặt khác đều không trọng yếu. Trần bộ trưởng trầm tư một giây, về phần Thẩm Phán Đỉnh, có quá nhiều người đều chết tại Cố Từ An trong tay, bọn hắn sẽ nhằm vào Cố Từ An nhi tử, cũng là không thể tránh được. Ngươi làm bộ trưởng, bảo vệ hắn dư xài. Còn hắn tài nguyên vấn đề, thử nghiệm từ khác phân bộ điều một chút đi qua đi, cam đoan hắn có thể nhận công bằng đãi ngộ. Lục Tử Câm nhíu môi, cũng chỉ có những này a. Trước mắt giai đoạn chỉ có những thứ này. Trần bộ trưởng nhìn chằm chằm nàng một chút, ta biết, Cố Từ An cùng các ngươi Lục gia quan hệ rất gần, mà Cố Kiến Lâm trước mắt biểu hiện ra tiềm lực, xác thực rất ưu tú. Chỉ bất quá, ngươi muốn để hắn thể hiện ra càng nhiều giá trị, không phải giới hạn tại một cái khu quản hạt, mà là tiến vào tổng bộ trong tầm mắt, có đầy đủ chỗ dựa, mới có thể cùng Thẩm Phán Đình chống lại. Hắn cường điệu nói, ô mẹ gạ kế hoạch chính là một cái cơ hội rất tốt. Lục Tử Câm xoa mi tâm, ta đã biết. Thông tin gián đoạn. Nàng đứng dậy, đối mặt với to lớn cửa sổ sắt đất, trầm mặc thật lâu. Kỳ thật nếu như có thể mà nói, tốt nhất chỗ dựa cũng không phải là tiến vào tổng bộ tầm mắt, mà là vị kia đã đến phong thành, thiên hai cấp thăng hoa giả. Thanh Chi Vương. Thiêu đốt đồng trong nồi đồng, hỏa diễm dập tắt. Nương theo lấy màu đỏ tươi quang mang chia năm xẻ bảy, một đoàn đậm đặc máu tươi trôi nổi đứng lên, giống như vật sống giống như quần quần và mèo, đến không hết bọt khí màu máu sinh diệt, phóng xuất ra nồng đậm ngai ngại khí. Dược sư nhìn xem một màn này, trong đồng tự hiện ra một vòng cung nhiệt, xong rồi. Xong rồi. Đây chính là cổ thần chi huyết, tất cả luyện dược sư tha thiết ước mơ tài nguyên chân quý, có thể so với thuật luyện kim ở trong hòn đá hiền giả, chúng ta rốt cục luyện thành. Thư ông ngửi ngửi cái này khí tức mê người, cảm khái nói, cái này đáng chết ngọt ngào. Đây chính là cổ thần tộc quyền hành a, bọn hắn tinh thần đối với con người mà nói là chí mạng ô nhiễm, cũng là tiến hóa thời cơ, bọn hắn ngôn ngữ đối với nhân loại mà nói lại là chí mạng phá hư, bọn hắn chế tạo huyết dịch đối với nhân loại mà nói lại là vô thượng ban ân, giao phó nhân loại lấy tiến hóa, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Dược sư nhắm mắt cầu nguyện, hai tay chống đỡ ở trước ngực, thành kính nói ra, bọn hắn là từ sâu trong vũ trụ đản sinh chủng tộc, lấy cả viên tinh cầu năng lượng làm sinh mệnh dương ấm. Nếu không có trải qua trận kia hủy diệt tai nạn, chỉ sợ bây giờ nhân loại cũng là bị nuôi nhốt gia súc, bị thần minh chỗ nô dịch, trở thành bọn hắn chất dinh dưỡng. Nhưng bây giờ là nhân loại thời đại. Thư ông đông nhiên nghĩ tới điều gì, lão sư, nếu như chúng ta phục dụng cổ thần chi huyết, vậy chúng ta lần sau tiến vào Kỳ Lân Tiên Cung thời điểm, vị trí tôn kia chẳng lẽ có thể tùy thời nắm chúng ta à? Dược sư dùng nhìn nhược trí ánh mắt nhìn hắn một cái, thở dài nói, lời này của ngươi nói hình như chúng ta không dùng cổ thần chi huyết, vị trí tôn kia liền không có cách nào giết chúng ta mở dạng. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta cũng không phải là loại kia cường đại đến đủ để cùng cổ thần đối kháng thăng hoa giả, ưu thế của chúng ta cũng không ở tại lực lượng. Cho dù hắn là thần minh, chúng ta là sâu kiến, thì tính sao? Hắn đã bị một vị cường đại hơn cổ thần nhốt mấy ngàn năm, không có bất kỳ cái gì phương thức tiếp xúc đến ngoại giới, mấy ngàn năm qua linh tính đều là khô cạn. Hắn cười nói, Kỳ Lân Tiên Cung mở ra sắp đến, hắn đã không kịp chờ đợi muốn chạy đi, nhưng ở cái kia trước đó hắn cần bổ sung đại lượng linh tính, nếu không hắn liền không có biện pháp đối kháng cả nhân loại thế giới. Thư ông bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, cho nên tại Kỳ Lân Tiên Cung, hắn sẽ không giết chúng ta, trên thực tế chúng ta chỉ là duy trì lấy mặt ngoài hòa khí, nhưng trên thực tế đều lòng dạ biết rõ. Đúng vậy, tôn giả rõ ràng, chúng ta cũng rõ ràng, chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Dược sư Tử Tổ nói, cổ văn ký từng ghi chép, từng có người vì cao minh đến vĩnh hằng tiến hóa, hướng một tôn cổ thần dâng ra sinh mệnh cùng linh hồn, từ đó trở thành một vị thần thị, vĩnh viễn bị nô dịch. Nhưng khi tôn kia cổ thần tại cái kia thất lạc thế giới ngủ say về sau 200 năm bên trong, hắn không còn có đạt được bất kỳ mệnh lệnh. Thư ông nói ra, hắn tự do, bởi vì cổ thần ngủ say tại một thế giới khác. Đúng vậy, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Dược sư nói ra, chỉ cần chúng ta có thể chống nổi cổ thần chi huyết tẩy lễ, mà không phải nửa đường bạo thể mà chết, vậy chúng ta liền đem triệt để thoát khỏi bóng ma tử vong, từ đó đi đến huy hoàng. Tiến hóa chi lộ. Đồng trong nồi đồng, đoàn kia đậm đặc máu tươi lạnh đi, im lặng phun trào. Mau chóng hoàn thành tiến hóa đi, Hải Yêu 15 phút trước phát tới tin tức, chợ đen này đã bị hiệp hội hệ thờ để mắt tới, không lâu về sau liền sẽ nên đón toàn diện thanh tẩy. Dược sư nói ra, nếu chúng ta đã hoàn thành tiến hóa, vậy còn sợ cái gì? Thư ông lộ ra rất là khinh thường. Ngu xuẩn. Vĩnh viễn không nên xem thường hiệp hội. Hiệp hội phía sau nước, so tưởng tượng được phải sâu được nhiều. Dược sư nghiêm khắc khuyến cáo nói, vừa thu hoạch được lực lượng liền mù quáng cuồng vọng là tối kỵ. Chúng ta muốn làm chính là rút lui, tránh đi hiệp hội hệ thờ phong mang. Lúc này tuyệt đối không nên phức tạp, biết chưa? Thư ông thấp giọng nói ra, biết, lão sư. Nhưng mà hắn nhìn về phía đoàn kia máu đỏ tươi, nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt si mê. Phản phất hoàn toàn không có đem lão sư lời nói nghe vào, mà là mê mội tại gần đây tại gang tấc lực lượng. Có như vậy trong nháy mắt, Cố Kiến Lâm phản phất nghe được toàn bộ thế giới ồn ào náo động. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 63. Đương nhiên đây là cách nói quyết đại, chủ yếu là tính mạng của hắn cảm giác cơ hồ bao trùm toàn bộ thâm không khoa kỹ cao ốc, mà trong đại lâu này quá nhiều người, nhiều đến hắn căn bản là đến không hết trình độ. Tưởng tượng một chút, ngươi ở vào một cái không gian phong bế, sau đó mấy ngàn cái âm hưởng đồng thời phát ra khác biệt âm nhạc, hoặc là đứng tại ồn ào chen chúc đầu đường, vô số tiếng bàn luận xôn xao quanh quẩn tại bên tai của ngươi. Nếu như không phải là bởi vì hắn là thăng hoa giả, tinh thần ý chí không giống với thường nhân, chỉ sợ tại chỗ liền ngất đi. Gặp quỷ, đây là có chuyện gì? Cố Kiến Lâm nhớ tinh tưởng, nhất giai tư mệnh sinh mệnh cảm giác phạm vi là 25m, mà hắn lại có thể bao trùm cả tòa cao ốc. Cái này rõ ràng không phải là hiệp hội hệ thở tư liệu sai lầm, mà là hắn vấn đề. Có lẽ là kỳ lân tôn giả nguyên nhân. Ta được đến kỳ lân tôn giả lực lượng, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có song hoạch khu động đơn giản như vậy, lúc trước kỳ lân bản năng dẫn đạo ta lựa chọn thần ti đường tắt, có lẽ là có nguyên nhân. Cố Kiến Lâm âm thầm nghĩ tới một loại khả năng, trừ cổ thần hóa bên ngoài, nhân loại trạng thái dưới ta bị kỳ lân tôn giả lực lượng ảnh hưởng, tại thần ti đường tắt tiến giai bên trên cũng có thể được chỗ tốt. Cũng không biết năng lực khác có hay không phát sinh biến hóa. Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy, sinh mệnh của mình trong nhận thức xuất hiện hai cái hùng hồn giai điệu. Không tại dãy cao ốc này, mà là tại chỗ rất xa. Đó là giống như đã từng quen biết sinh mệnh vật luật, giống như dã thú gào thét, giống như thô kệch, hùng hồn thâm trầm. Cố Kiến Lâm ngạc nhiên không thôi, lập tức quay đầu nhìn về phía phương xa, bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được loại sinh mạng này vật luật, vậy mà cùng chính mình đưa ra ngoài viên kia cổ thần chi huyết không có sai biệt. Chờ chút, hắn bỗng nhiên minh bạch. Trong cổ mộ năm người kia bên trong, có người phục dụng cổ thần chi huyết. Cổ thần chi huyết là ta tại cổ thần hóa trạng thái dưới chế tạo ra, mà giọt máu này tác dụng là có thể trợ giúp bọn hắn hoàn thành chân chính tiến hóa, đây tựa hồ là bọn hắn nói tới. Thần thị. Cố Kiến Lâm trầm ngâm một lát, đại khái nghị thông suốt trong đó mấu chốt, ở trong lòng nỉ nó nói, cổ thần lợi dụng cổ thần chi huyết, trợ giúp mọi người hoàn thành tiến hóa, để bọn hắn trở thành thần thị, trở thành thần minh tọa hạ thủ hộ giả. Trước mắt, 5 người kia bên trong có 2 cái đã phục dụng cổ thần chi huyết. Cố Kiến Lâm bên này cách xa xôi khoảng cách, trực tiếp liền có cảm ứng. Có ý tứ, khoảng cách này mặc dù có chút xa, nhưng cũng còn tại phong thành. Không nghĩ tới các ngươi cách ta gần như vậy. Cố Kiến Lâm ánh mắt lấp lóe, việc này thật sự là càng ngày càng thú vị. Cùng lúc đó, Lục Tử Trình cùng Trần Thanh điện thoại di động kêu lên đến từ Thâm Không Internet thông chi. Tập thể đi săn hành động, Thiên Cung kế hoạch chính thức mở ra. Xin mời các vị đội trưởng cùng phó đội trưởng tiến về trung ương phòng điều khiển nhận lấy nhiệm vụ tin tức. Cố Kiến Lâm điện thoại cũng lặp lại phát, truyền thanh thái hư thông chi. Ngài khỏe chứ? Tôn kính cấp D điều tra viên Cố Kiến Lâm, ngài tiểu đội tham dự lần này cỡ lớn đi săn nhiệm vụ, xin mời mang theo tốt trang bị cùng tiếp tế, lập tức đến Thâm Không khoa kỹ cao ốc phòng trước tập hợp. Lục Tử Trình đứng dậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta đi trước, ngươi được sao? Trần Thanh cũng dẫn theo túi sách đứng lên, lo lắng nhìn hắn một cái. Cố Kiến Lâm từ tốn nói, yên tâm, không có vấn đề. Phòng trước là một cái rộng lớn phòng hội nghị, bình thường đại khái là dùng để họp dùng. Trên chỗ ngồi vụn vặt lẻ tẻ các điều tra viên, tổng cộng 15 người. Không có đội trưởng, tất cả đều là đội viên. Trừ chính phó đội trưởng bên ngoài, mỗi cái tiểu đội cơ bản đều là 3 người một tổ phối trí. Nghe nói nhiệm vụ lần này là vì thanh tẩy sạch toàn bộ phong thành đoạn lạc giả. Hiệp hội sẽ rất ít động chiến trận lớn như vậy, hẳn là Kỳ Lân Tiên Cung muốn mở ra duyên cơ à? Đúng vậy, phụ thân ta nói cho ta biết, lần này nhất định phải biểu hiện tốt một chút, lần trước tại đi săn thẳng hề trong nhiệm vụ ra đại xấu, về nhà chịu một trầu thoá mạng, còn kém chút liền bị trong nhà cấm túc. Người đây coi là cái gì? Lúc trước ta mới từ giường bệnh đứng lên, gia gia của ta liền cho ta 2 cái đại bị đầu. Các điều tra viên xì xào bàn tán. Chờ một chút, không phải nói tổng cộng 7 cái tiểu đội a? Vì cái gì chỉ có 15 người? Người quên rồi hả? Lôi đỉnh cho tới nay đều là tự mình một người, không có đội trưởng cùng phó đội trưởng, cũng không có đồng đội. Chính nàng chính là tam giai bên trong mạnh nhất, thậm chí có thể cùng tứ giai so sánh, cho nên nàng một người đỉnh một tiểu đội. Vậy cái này số lượng cũng không đúng a, không phải còn có một người a? Nói đến đây đề tài, lúc trước tham dự qua thằng hề sự kiện người, đều trầm mặc. Thằng hề sự kiện, đối với lúc trước tổ hành động tới nói, là một cái không cách nào rửa sạch sỉ nhục. Mặc dù bởi vì tử linh cổ nguyên nhân, đây không phải là chiến chi tội. Nhưng bọn hắn đúng là toàn quân bị diệt, toàn bộ nhờ một cái linh giai người mới ngăn cơn sóng dữ, mới may mắn còn sống sót. Thành Hữu Dư nâng lên việc này, cũng có chút không có ý tứ, gãi đầu một cái. Nhiếp Tương Tư thì là cúi đầu, nhìn qua tấm kia trong phế tích tấm hình, linh động trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Nếu như ta là các ngươi, tao nộ khuất nhục như vậy thất bại, ta thậm chí sẽ nuốt thương tự sát. Tại trên chỗ ngồi, chỉ gặp một vị mặc câu phục màu trắng, thần sắc lạnh lùng thanh niên, lạnh nhạt nói ra. Ở bên cạnh hắn còn có một nam một nữ, rõ ràng là hắn đồng đội. Dựa vào một cái đọa lạc giả nhi tử sống sót, mặt của các ngươi đâu? Thanh niên Âu phục trắng từ tốn nói, nếu như ta nhớ không lầm, người kia phụ thân sa đọa sau không có tự sát, còn bị dục vọng thôn phệ, giết hại đồng bạn. Người kia có thể giết chết thằng hề, hơn phân nửa là dựa vào hắn phụ thân vật lưu lại a. Nói một cách khác, loại này thắng lợi là trà đạp lấy người bị hại thi thể có được, thật ti tiện. Không có người nói chuyện. Lúc này, phòng hội nghị đại môn bị người đẩy ra. Chỉ gặp một vị tóc đen thiếu niên mà không thay đổi đi tới, thân trên là áo sơ mi màu đen, tay áo vén đến trên cánh tay, hạ thân là màu xám quần tu thân, phối hợp một đôi giày thể thao màu trắng, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì vật phẩm trang sức, rất sạch sẽ. Hắn vừa xuất hiện, bầu không khí bỗng nhiên liền trở nên không giống với lúc trước. Ê, chính là hắn, cấp D điều tra viên, Cố Kiến Lâm. Chờ một chút, đây chính là bị xem như mồi nhử, tại các ngươi toàn viên nằm thi tình huống dưới, đơn giết thằng hề cái kia. Không sai nhi, là hắn. Ngày a, quyết định thời gian đổi mới. Chương 64, ta không cần đồng đội. Cố Kiến Lâm đi vào phòng họp, đại khái quét một chút đang ngồi các điều tra viên. Lấy mỗi cái tiểu đội 3 cái thành viên biên chế, đang ngồi hết thể có 15 cái điều tra viên, trong đó tuyệt đại đa số đều là lần trước đi săn trong khi hành động thấy qua, chỉ có 6 người là gương mặt lạ. Vừa nhìn thấy biên chế này, trong lòng của hắn chính là trầm xuống. Nay cái gọi là tinh anh cũng quá nước, lần trước hành động thiếu chút nữa hô hắn, không nghĩ tới lần này lại phải hợp tác. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mang theo địch ý cùng xem kỹ ánh mắt rơi vào trên người mình. Cố Kiến Lâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn một chút. Ghế bên trong có ba người là ngồi tại ở giữa nhất, hai nam một nữ phối trí. Bắt mắt nhất vị kia mặc màu trắng Âu phục, tóc đen chỉnh tề về sau trải, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, ánh mắt của hắn lại là một đôi trùng đồng, giống như là bạch hổ một dạng sắc bén uy nghiêm, rất có vài phần khí thế. Một cái khác cùng hắn dung mạo tương tự, chỉ bất quá nhìn lười nhác một chút, trong miệng ngậm một cây không có nhóm lửa khói. Còn có một cái nhuộm tóc vàng thiếu nữ, trang dung đẹp đẽ xinh đẹp, mặc thanh lương liên y váy ngắn, váy miễn cưỡng che khuất bẹn đùi, lộ ra một đôi tuyết trắng tỉ mỉ đôi chân dài, dẫm lên kẹp ngón chân dép lê. Loại kia làm cho người không thoải mái, mang theo xem kỹ ý vị ánh mắt, liền đến từ đám bọn hắn. Cố Kiến Lâm nhìn qua tư liệu của bọn hắn. Đây là trước mắt xếp hạng thứ nhất tiểu đội, mỗi một cái đều là cấp C điều tra viên. Nghiêm Diệp, trước mắt tại người mới bên trong xếp hạng thứ hai, nghe nói là nhị giai thực lực, nhưng tùy thời đều có thể vượt qua tam giai, mà lại tại hiệp hội cao tầng còn có bối cảnh rất sâu, chính cống đời thứ hai. Mà hắn hai cái đội bạn, phân biệt xếp hạng thứ ba cùng thứ tư. Nghiêm Phong là đệ đệ của hắn, là cổ võ đường tắt, chính là cấp độ hơi thấp điểm. Đáng lưu ý chính là, người này trong ghi chép có một đầu phi thường thú vị. Thằng hề lúc trước phản bội chạy trốn lúc, còn cùng người này giao thủ qua. Chỉ bất quá, Nghiêm Phong đương thời không có đánh thắng. Sau cùng nữ hải kia tại người mới bên trong xếp hạng thứ tư. Mục Tử Tình, thần quan đường tắt, nhị giai tú nữ. Những này không tốt ánh mắt, hẳn là thẩm phán đỉnh trung khuyến phe phái. Đương nhiên trừ những này mang theo địch ý cùng xem kỹ ánh mắt bên ngoài, cũng có người lộ ra thần sắc mừng rỡ. Lâm Ca, bên này. Chỉ gặp Thành Hữu Dư đứng dậy, hướng hắn vây vây tay. Nhiếp Tương Tư ngồi ở bên cạnh hắn, mở to linh động con ngươi nhìn xem hắn, thẹn thùng cùng hắn gật đầu thăm hỏi. Cố Kiến Lâm đi qua, nhẹ nhàng nói ra, xem ra các ngươi đều tốt nhiều. Thành Hữu Dư nhớ tới đương thời tại phòng ngăn sự tình, cũng có chút xấu hổ, vò đầu nói ra, ha ha ha, lần trước hay là may mắn mà có ngươi à, nếu không phải Lâm Ca ngươi xuất thủ, chúng ta khả năng liền lạnh. Nhất Tương Tư cũng nhỏ giọng nói ra, còn không có cùng ngươi nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi. Lúc trước vị kia tổ hành động tổ trưởng, an vị tại bọn hắn bên cạnh, rõ ràng cũng là một đội. Đa tạ. Trương Thành khẽ mút cằm. So sánh với những người khác, ba người này xem như tương đương hữu hảo. Bởi vì bọn hắn nói lời cảm tạ qua đi, Cố Kiến Lâm lập tức liền nghe được khinh thường cười nhạo âm thanh. Đừng để ý đến bọn hắn cùng thẩm phán đỉnh quan hệ rất gần. Thành Hữu Dư kỳ thật rất có ánh mắt, nhìn hắn một mình vào đây liền biết là chuyện gì xảy ra, liền vội vàng hỏi, Lâm Ca, nếu không ngươi ngồi chúng ta bên cạnh đi. Chờ một lúc hẳn là còn có hành động người phụ trách muốn đi qua nói chuyện. Trương Thành rời một chút thân vị, chống ra một vị trí, lễ phép nói ra, ngồi đi. Nhất Tương Tư tựa hồ là có chút thẹn thùng, túi đầu không dám nhìn hắn. Cố Kiến Lâm trầm mặc một giây, không cần, tạ ơn. Rất rõ ràng, đại đa số người hay là không quá hoan nên hắn. Hắn không cần thiết bởi vì chính mình, để ba người này cũng nhận cái gì liên lụy. Cố Kiến Lâm trực tiếp liền đi phía sau nhất trong góc đang ngồi. Lúc này hắn phát hiện, hết thảy bảy cái tiểu tổ, trước mắt chỉ tới đội năm. Lúc này, lạnh lùng tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp phòng hội nghị đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị tóc trắng thiếu nữ con to lớn hộp đàn đi tới, nàng mang theo màu đen mũ che nắng, mặc một chữ vai màu trắng áo sơ mi, lộ ra tuyết trắng vai thơm cùng đẹp đẽ xương quai xanh, màu lam nhạt quần jean làm nổi bật lên một đôi cẩn thận cân xứng chân dài, trên chân là một đôi màu trắng giày thể thao. Vành nón bóng ma che khuất nàng trắng thuần như tuyết tinh xảo khuôn mặt, lại có thể cảm giác được nàng nghiêm nghị ánh mắt sắc bén. Niên kỷ nhiều nhất chỉ có 20 tuổi, dáng người phát dục đến cao gầy uyển chuyển, lại không mất thiếu nữ thanh xuân mỹ hảo. Đương nhiên, xinh đẹp về xinh đẹp, cái kia một cỗ mùi nguy hiểm mới là rõ ràng nhất. Khi nàng thời điểm xuất hiện, một cố cường đại cảm giác gáp bách bao phủ toàn trường. Không hề nghi ngờ, đây chính là trước mắt Phong Thành khu quản hạt xếp hạng thứ nhất người mới. Đường Lăng, Kiếm Tông Đường Tắt, Tam Giai Kiếm Si. Danh hiệu, Lôi Đỉnh. Đường Lăng đi vào về sau, không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống nơi hẻo lánh một bên khác. Cố Kiến Lâm ở bên trái, Đường Lăng ở bên phải. Lúc này, hai người bọn họ đồng thời quay đầu, nhìn đối phương một chút, trong ánh mắt đều có chút kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, trừ mình ra, lại còn có hay không đồng đội. Đột nhiên, phòng hội nghị ánh đèn dập tắt xuống tới. Chiếu ảnh trong màn hình phản chiếu ra một tấm bình thường, lại uy nghiêm lánh khuôn mặt. Các vị người mới, các ngươi tốt. Hắn đạm mạc nói ra, ta là hành động lần này cao nhất người phụ trách, cũng là huấn luyện viên của các ngươi. Tên ta là Trần Bá Quân, ta tin tưởng vào hôm nay nhiệm vụ hành động qua đi, các ngươi đều sẽ nhớ kỹ tên của ta. Bởi vì ta sẽ để cho các ngươi ý thức được, thế giới siêu phàm đối với các ngươi mà nói là cỡ nào tàn khốc, mà các ngươi lại là cỡ nào nhỏ yếu, ngây thơ. Đi lên chính là một hạ mã uy phát biểu. Đám người hai mặt nhìn nhau, không một người nói chuyện. Hiện tại bắt đầu điểm danh. Tổ thứ nhất, Nghiêm Diệp, Nghiêm Phong, Mục Tử Tình. Tổ thứ hai, Trương Thành, Thành Hữu Dư, Nhiếp Tương Tư. Tổ thứ ba, Diệp Huyền, Liêu Thanh. Tổ thứ sáu, Đường Lăng. Tổ thứ bảy, Cố Kiến Lâm. Chiếu ảnh trong màn hình, Trần Bá Quân ngẩng đầu, nhíu mày nói ra, không có ý tứ, bởi vì ta mới từ nơi khác đi công tác trở về, có chút không hiểu rõ lắm tình huống. Đường Lăng, Cố Kiến Lâm, hai người các ngươi vì cái gì không có đồng đội? Sau một khắc, có không ít đều nghiêng đầu lại, nhìn về phía trong góc một nam một nữ. Đường Lăng túi đầu chơi điện thoại, không có chút nào trả lời ý tứ. Cố Kiến Lâm phát hiện, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Đúng lúc này, Nghiêm Diệp chợt nói ra, "Trần huấn luyện viên, ta cũng muốn hỏi vấn đề này, lần này tiên cung kế hoạch tiêu diệt toàn bộ hành động, thấp nhất yêu cầu cũng là nhị giai. Ta muốn biết, tại sao phải có một cái linh giai thần ti trà trộn vào đến?" "Đúng vậy a, ta cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ." Nghiêm Phong nhíu mày nói ra, "Đây là tới lăn lộn công hơn sao?" Mục Tử Tình nghiêng đầu sang chỗ khác, đánh giá trong góc thiếu niên. Trong trầm mặc, Trần Bá Quân tựa hồ cũng có chút chần chờ, sau đó cúi đầu nhìn một chút danh sách báo cáo, nhíu mày nói ra, "Thì ra là thế, mặc dù là linh giai thần ti, nhưng có vượt cấp khiêu chiến kinh nghiệm a. Lấy người bình thường thân phận đánh bại nhất giai ma thuật sư, lấy linh giai thần ti thực lực, đơn giết mang theo thần thoại vũ trang, cũng nắm giữ độ cao biến dạng nhị giai ma thuật sư. Hắn dừng một chút, lộ ra thưởng thức biểu tình, ngược lại là rất không tệ. Lúc này, có người bỗng nhiên nói ra, vậy cũng không phải hắn độc lập đánh chết ta, chúng ta tổ hành động trước đó đã đem thằng hề trọng thương, sau đó mới tại tử linh cổ tác dụng dưới đã mất đi năng lực chiến đấu, sao có thể gọi đơn giết? Không sai. Một người khác nói ra, nói đơn giết, có phải hay không có chút quá mức rồi? Nơi này hai người đều là lúc trước tổ hành động thần thi, nhị giai tư mệnh. Dẹp đi đi, các ngươi không xấu hổ, ta còn e lệ đâu. Thành Hữu Dư mặt đỏ tới mang tai, nhịn không được mang theo vài phần mắng khang nói ra, về sau đều có thần quan đường tắt đến xem xét qua, tổ hành động tạo thành điểm này tổn thương, đối với thằng hề mà nói căn bản cũng không đau nhức không nữa. Kinh điển đánh một thương chính là đại tàn đúng không? Ngươi thế nào không nói ngươi cùng Mã Thúc Thúc tài sản chung vào một chỗ là cả nước nhà giàu nhất đâu? Lời vừa nói ra, hai vị kia thần ti nhíu mày lại, vừa muốn nói gì, lại bị một cái thanh âm đạm mạc đánh gãy. Nói lên thằng hề sự kiện, kỳ thật ta cũng có chuyện muốn nói. Cố Kiến Lâm ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói, các ngươi hai vị, giống như ta, đều là thần ti đường ta. Hai vị kia thần ti nhíu mày, thế nào? Thử linh cổ cũng hẳn là sinh mệnh a. Vì cái gì các ngươi rõ ràng làm năng lực toàn diện nhất thần ti đường tắt, nhưng không có cảm giác được tử linh cổ sinh mệnh vật luật. Còn để hắn thành công tại trong thức ăn hạ độc. Cố Kiến Lâm hờ hững lườm bọn hắn một chút, thần ti cơ sở nhất năng lực sẽ không dùng a. Chiếu ảnh trong màn hình, Trần Bá Quân nghĩ tới điều gì, từ tốn nói, cổ sư đường tắt mặc dù không phải tối cổ đường tắt, mà đi số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng không phải không có tư liệu ghi lại trong danh sách. Thử linh cổ, đúng là sinh mệnh. Hai vị kia thần ti sắc mặt âm tình biến hóa, cảm giác được là bốn phương tám hướng ánh mắt, xấu hổ đến cực điểm. Ngón chân còn kém móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Muốn nói bọn hắn vì cái gì không có cảm giác được, giải thích chỉ có một cái. Bọn hắn chủ quan, hoặc là nói cảm thấy nhiệm vụ quá đơn giản, đắc ý vênh báo. Cho nên ta cho là, liền xem như muốn lẫn nhau ghét bỏ, đó cũng là ta ghét bỏ các ngươi. Cố Kiến Lâm bình tĩnh nói ra, một đám nhị giai đều làm không được tốt sự tình, còn cần ta cái này linh giai người mới đến đem cho các ngươi chủ đích. Nếu như hành động lần này còn sẽ có phạm nhân thấp như vậy cấp sai lầm, vậy ta đề nghị các ngươi rời khỏi. Tốt một đợt trào phúng. Cơ hồ là tất cả tham dự qua lần kia hành động người, đều cảm thấy mình trong ngực một tiễn. Thật có lỗi. Cố Kiến Lâm nhìn về phía tổ thứ 2 3 vị, vô ý mạo phạm. Ta có vượt cấp đánh chết kinh nghiệm, mà lại trong tay ta nắm giữ hai kiện thần thoại vũ trang. Hắn không mang theo một tia khói lửa nói ra, bằng vào thực lực của ta, gia nhập nhiệm vụ lần này hoàn toàn không có vấn đề, ta không cần đồng đội, ta một người liền có thể làm đến hơn 10 nhị giai chung vào một chỗ đều làm không được sự tình. Mà lại ta còn nghe nói, có người tại ta trước đó cũng cùng thằng hề giao thủ qua, mà lại thua rất thảm. Ta không quá lý giải, cái này vì cái gì còn có mặt mũi chất vấn người khác. Giờ khắc này, Nghiêm Diệp nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh thiếu niên kia, khép mắt lại. Nghiêm Phong khỏe mắt có rúm, hắn thấy người mới này sở dĩ có thể vượt cấp khiêu chiến, hơn phân nửa là bởi vì cái kia trở thành đoạn lạc giả phụ thân lưu lại vật gì tốt. Mà vật kia, không hề nghi ngờ là phản bội nhân loại, thông qua giết hại đồng bạn đổi lấy. Bình tĩnh một chút, xoắn xuýt cái này không có ý nghĩa, nhớ kỹ hành động lần này mục đích, đừng ảnh hưởng cao tầng đối với chúng ta bình xét cấp bậc. Một tử tình nhẹ giọng nói, có thể tranh thủ đến tiến vào tiên cung danh ngạch mới là trọng yếu nhất. Đôi minh đệ này lướt nhau, nhao nhao ngồi xuống. Trần Bá Quân nhìn một chút những người trẻ tuổi này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, nheo mắt lại, có ý tứ, như vậy. Đường Lăng đâu? Trầm mặc chỉ chốc lát sau, ta là Tam giai kiếm sĩ, có được vượt cấp năng lực chiến đấu, mang theo ba kiện luyện kim vũ trang. Đường Lăng túi đầu chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta không cần đồng đội, chính ta chính là đội trưởng cấp, không có kẽ hở lý do. Có ý tứ, hai người đều không cần đồng đội. Trần Bá Quân nhiều hứng thú nói ra, hy vọng các ngươi thực lực có thể xứng đôi được các ngươi cuồng vọng. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 65, cấm kỵ khu.